139, băng thành chương 139, băng thành cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ta là rèm bên trong tộc công chúa, rèm bùn. Bạch bạch bàn bàn trùng nhân đối với Leo nhẹ nhàng nói. Ách, ta là thợ săn tiền thưởng, Leo. Nếu như ngươi phải cảm tạ lời của ta, không thành thật, chi tiết tế một chút. Trật tự điểm, hư không thủy tinh hoặc là hồn tinh đều được. Leo con buôn đối với trùng nhân công chúa nói. Hắn không tiếp thụ được loại này công chúa lấy thân báo đáp, nhưng tiếp nhận tiền của nàng liền không có vấn đề. Leo tiên sinh, chiếc thuyền này là ta bao xuống, trên lý luận, ngươi không nên trên thuyền. Trung tộc công chúa thanh âm linh hoạt kỳ ảo êm tai, nếu như không nhìn tướng mạo, có thể để cho thích sử dụng hóa trạch bọn họ tập thể hưng phấn lên. Ta là kiêm chức thuyền viên, thủ đồ ăn thương cố. Leo trả lời giọt nước không lọt. Ừm, tốt. Có Leo tiên sinh dạng này nhà kho trông coi tại, ta đường đi hẳn là sẽ an toàn hơn. Giác kỳ. Nghe được rẽ mủn công chúa ra hiệu, sau lưng nàng một cái lưỡi đao trùng nhân lấy ra một cái túi đưa cho Leo. Thợ săn tiền thưởng, đây là của ngươi tiền thưởng. Cùng công chúa khác biệt, lưỡi đao trùng thanh âm khàn giọng có nghe, tựa như ma sát thủy tinh đồng dạng chói tai. Đa tạ. Leo không chút khách khí tiếp nhận cái túi. Gặp lại, Leo tiên sinh. Bạch bạch bàn bàn trùng nhân ưu nhã quay người rời đi. Ta đi, côn trùng này so với ta vị hoàng đế này vẫn còn phong phạm. Leo chửi bậy một câu, mở túi ra, bên trong có mấy trăm quả lớn chừng đầu ngón tay cái màu tím hình toi kết tinh. Cầm lên xem xét, kết tinh chán phóng hơi tử quang, nhìn kỹ có gan ánh mắt muốn bị hút đi vào cảm giác. Thư không thủy tinh, ngoại vực tam đại tiền tệ một trong, cũng là duy nhất có thể lấy tại trật tự thế giới cùng hỗn độn địa vực sử dụng phe thứ ba tiền tệ. Loại tiền tệ này là hư linh hư không, lợi dụng hư không chi lực chế tạo mà thành. Ba loại tiền tệ bên trong, giá trị cao nhất chính là hư không thủy tinh, một khỏa chẳng khác nào 10 khỏa hồn tinh, hoặc là một chương 100 mặt giá trị trật tự điểm. Ba loại tiền tệ đều có đặc thù hiệu dụng, mà không phải giống như kim tệ loại này chỉ có thể nhìn kim loại hiếm. Trật tự điểm nắm giữ thánh quang chi lực, trừ sảng khoái tiền tệ, còn có thể lấy ra chế tạo chữa bệnh vật phẩm hoặc là thánh quang bom, đối với hỗn độn có đặc hiệu. Hồn tinh là ép sinh vật linh hồn chi lực hình thành, chẳng những có thể xem như nguồn năng lượng, còn có thể dùng để chế các loại tà ác vật phẩm. Hư không thủy tinh thì tràn ngập hư không chi lực, bất kể là hạm thuyền siêu xuyên qua không gian vẫn là chế tạo các loại không gian có quan hệ vật phẩm, đều có thể dùng đến nó. Đây cũng là vì cái gì, Leo nguyên lai thế giới bây giờ, không gian vật phẩm hiếm hoi nguyên nhân. Từ khi nhân loại vì trốn tranh chiến tranh, phong tỏa thế giới về sau, hư linh thương nhân liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Bởi vậy thế giới kia không gian loại vật phẩm liền càng ngày càng thưa thớt. Chỉ có giống ma nữ nhân cùng tinh linh dài như vậy sinh tộc mới có hàng tồn. Bất quá, Leo trước đó thế giới kia người, giống như cũng có thể xuất hiện. Bởi vì Leo chính mình liền đến qua một cái xương đỏ thế giới, chỉ là hắn không đủ năng lực, cho nên lại bị đuổi trở về. Cái này thế giới khác bí mật của vũ trụ quá nhiều, Leo cũng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Thu hồi hư không thủy tinh, Leo lại tìm một tận nút nơi hẻo lánh tiếp tục về nước. Mãi mãi không chìm mặc số thuyền viên đoàn, thì bắt đầu sửa chữa lên thân thuyền tổn thương. Xa xa thuyền hải tặc còn đang thiêu đốt, đồng thời dần dần giải thể. Cái này thế giới khác vũ trụ có thể thật có ý tứ, chẳng những có thể nghe được thanh âm truyền lại, thậm chí còn có thể bình thường hô. Chít chít. Thanh âm bén nhọn từ vũ trụ chỗ sâu truyền đến. Ngay tại Leo coi là lại tới cái gì như quỷ xà thần thì mấy cái lóe có chút u quang, hình thể giống như rắn lại dài ra cái cùng loại đầu búa cá mập đầu sinh vật xuất hiện ở thuyền hải tặc bên cạnh. Bọn chúng vây quanh thuyền hải tặc du động, sắp chết rơi cùng không chết đi ra xanh, hết thể nuốt vào trong bụng. U linh quét sạch người, lấy quét sạch ở bên trong tinh hải rác rưởi mà sống, nhưng cũng khắc tùy tiện chọc giận bọn chúng. Không biết lúc nào, con cua lái chính lại tới. Cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng, mặc dù ngươi không có giáp xác, dáng dấp cũng xấu, nhưng ta còn là vô cùng cảm kích ngươi. Cút. Được rồi, gặp lại. Lái chính di chuyển lấy 8 con chân nhỏ, chạy nhanh như chớp không còn hình bóng. U linh quét sạch người đem ra xanh quét sạch không còn, sau đó biến mất quang mang biến mất ở hắc ám trong tinh không. Cái đồ chơi này không biết có thể hay không trộm tới làm thú cưới. Tại Leo soi mói thì, vĩnh viễn không chừng mặc hiệu lần nữa khởi động. Địa phương hư hại, bị thuyền viên dùng kỹ thuật cao siêu tu bổ lại, cầm truy cùng cái đinh bổ sung vài cái miếng vá. Sau đó bằng gỗ thuyền buồm xuất hiện lần nữa màu đen hộ thuẫn, đem thân tàu bảo vệ. Vĩnh viễn không chừng mặc hiệu bắt đầu trượt, trên cột buồm vải bạt tất cả đều phồng lên, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sau đó tinh thần lần nữa kéo dài, thuyền lại tiến nhập siêu không gian đi thuyền. Vận chuyển vũ trụ ở bên trong là không có thời gian khái niệm, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tuần. Mãi đến Minh Viễn không trầm mặc hiệu chủ động giảm tốc, rời khỏi siêu không gian đi thuyền lúc. Trong tầm mắt là một quả to lớn đỏ cự tinh. Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu thẳng tắp hướng về đỏ cự tinh bên ngoài trên quỹ đạo, một quả màu trắng hành tinh chạy tới. Tại Vĩnh Viễn không trầm mặc bay vào thì Leo còn nhìn thấy mấy chiếc không sai biệt lắm tiểu thuyền buồm từ tinh cầu màu trắng bay ra ngoài. Bởi vì lần này là tại bong tàu, cho nên Leo có thể đủ tất cả trình quan sát hạ xuống quá trình. Không có cái gì ma sát nhóm lửa, tại màu đen hộ thuẫn bảo vệ dưới, Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới cấp truy. Ngay từ đầu còn không có bất kỳ cảm giác gì, tiến vào bên trong tinh cầu bộ về sau, mất trọng lượng cảm giác lập tức chuyển đến. Nhưng là chỉ là ngồi nhảy lầu cơ cảm giác, cũng không quá mức khoa trương. Theo độ cao càng ngày càng thấp, bắt đầu có phong tuyết đập nện tại màu đen hộ thuẫn bên trên. Leo cũng tại một mảnh trắng xóa trên mặt đất, nhìn thấy một cái so mùa ấy lì thành phải lớn hơn thành thị. Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu rốt cục bắt đầu giảm tốc. Một tòa to lớn băng tuyết chi thành xuất hiện trong tầm mắt. Cả tòa thành phố tựa hồ cũng là dùng làm từ băng, tại đỏ cự tinh hồng quang chiếu rọi, dị thường diễm lệ. Kéo kẹt âm thanh bên trong, thân tàu chậm rãi dừng sát ở bến cảng dự lưu nơi cập bến bên trên. Ha ha, tiểu nhị tìm tới ngươi rồi. Con cua lái chính lại tới, hắn luôn có thể tìm tới leo. Tiểu Bát đã tầng dưới chốt lối đi nhân viên chờ ngươi rồi, mặc dù rất là không bỏ, nhưng chúng ta vẫn phải là phân biệt, hy vọng có một ngày. A, người đâu? Tại hắn so lẩm bẩm bức lẩm bẩm không ngừng thời điểm, leo đã trước một bước rời đi. Lúc này, lưới đao trùng giặc kỳ đến nơi này, đối với con cua lái chính hỏi, có trông thấy cái kia thợ săn tiền thưởng sao? Úc, hắn đang cùng ta tiến hành cảm nhân tạm biệt về sau, đã rời đi. Từ tầng dưới chốt rời đi. Ừm, đã rời đi. Tốt. Giặc kỳ xoay người rời đi, rất thẳng thắn. Vĩnh viễn không trầm mặc hiệu tầng dưới chốt lối ra bên ngoài, Bạch Tuộc Tiểu Bát đem chính mình bao thành bánh trưng tiểu bát. Mùa ấy lì nóng như vậy cũng không có đem ngươi nướng chín, điểm ấy nhiệt độ thấp ngươi liền chịu không được. Le, le leo leo, lão lao đại, cái này nơi này, ta lần đầu tiên tới đến, không thơ phất quen ngươi đi nơi nào không phải lần đầu tiên. Nhanh lên đuổi theo, không phải vậy ta liền đem ngươi ném nơi này làm băng tươi nguyên liệu nấu ăn. Leo hướng về phía trước đi đến. Mọi người mới tới ở đây kiểm tra. Một đội cánh tay trần mập mạp ở cửa ra cách đó không xa hô to. Đến gần xem xét, hai viên hàm răng dài, biểu lộ chủng tộc của bọn họ, hải tượng người. Chương 140, thường ngày chương 140, thường ngày nói rõ mục đích của các ngươi. Hải tượng nhân thủ vệ, nhìn xem leo cùng Bạch Tuộc Tiểu Bát đạo. Hắn thoạt nhìn kiến thức rộng rãi, tuyệt không giống như chủng nhân ngạc nhiên như vậy. Ta là thợ săn tiền thưởng, hắn là của ta tùy tùng, ta muốn ở chỗ này chuyển tàu đi nẹ phạ lẹm. À, ngươi tới có thể thật không khéo, nẹ phạ lẹm thuyền vừa đi, các ngươi xuống thời điểm nói không chừng thấy qua. Tiếp theo con thuyền muốn một cái tinh vực năm sau. Ngươi thời gian đang gấp mà nói trước tiên có thể đi hố sâu thế giới Á Bị San Thành, đi nơi đó dưới thuyền tháng liền đến, sau đó lại chuyển đi nẹ phạ lẹm, vận khí tốt thời gian có thể thiếu một nửa. Đà tạ ngươi nhắc nhở. Không khách khí, ra ngoài xoay trái lữ điếm tương đối thích hợp các ngươi những thứ này không chịu dép chủng tộc. Nha. Vẫn còn xin đừng gây chuyện. Vài lở cái thành là cái hòa bình thành thị. Chúng ta chán ghét chiến đấu. Mập mạp hải tượng nhân thủ vệ, vỗ vỗ chính mình thật dày bụng nói. Ta không phải là cái thích người gây chuyện. Rất tốt, ta thích loại người như ngươi. Nếu như muốn tiếp điểm việc, liền đi tòa thị chính đi. Ngay tại trung tâm thành phố, rất dễ tìm. Leo lôi kéo run lẩy bẩy tiểu bác, lễ phép cáo biệt hải tượng nhân thủ vệ. Sau đó dựa theo nhắc nhở, đi tới mỹ duệ binh thành lữ điếm. Cùng bên ngoài rất nhiều băng cứng điêu khắc phòng ở không giống, đây là một tòa tảng đá phòng ở, nhưng phong cách cùng băng điêu phòng ở không sai biệt lắm. Đi vào lữ điếm mới phát hiện, đây chỉ là một cửa vào, chủ thể lữ điếm xây ở dưới mặt đất. Như vậy thì có thể tránh cho phía trên rét lạnh rồi, mà lại cũng không cần quá nhiều cung cấp ấm công trình, thực là ý nghĩ không tồi. Các ngươi tốt nha. Ta là lão bản của nơi này. Hai vị khách nhân là tới ở trọ sao? Một cái mập mạp mẫu hải tượng người nên đón tới. Cho ta một cái phòng, tốt nhất tại tầng 1, ta thích phong cảnh cùng không khí trong lành địa phương. Đúng, còn muốn có thể tắm rửa. Cho hắn tùy tiện đến vị trí sẽ không bị chết quóng. Leo chỉ Bạch Tuộc bài bánh trưng. Được rồi, thượng tầng 1 mình phòng tiếp khách một ở giữa, tầng dưới chốt đại thông cửa hàng một cái. Xin hỏi khách nhân dùng cái gì trả tiền? Trật tự điểm cùng hư không thủy tinh, ngươi muốn loại nào? Hư không thủy tinh đi, chúng ta nơi này có khách nhân, không phải rất thích trật tự điểm. Chúng ta ở một tháng liền đi. Bốn quả hư không thủy tinh là đủ rồi. Leo rối tay ra, bốn quả màu tím thủy tinh ném đến ông chủ mập nương trong tay. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố, khách nhân mời đi theo ta. Rất nhanh, Leo đã bị dẫn tới một cái rất sang trọng gian phòng. Bên trong rõ ràng còn có một cái một mình bể tắm. Bạch Tuộc thì bị tiếp tục mang đi tầng dưới đại thông cửa hàng. Phía dưới mặc dù hoàn cảnh không gì đáng nói, nhưng nhiệt độ sát thực so với phía trên cao hơn nhiều. Mà Leo thì cởi khôi giáp xuống, thành thơi quá thay chuẩn bị trước tắm một cái, hắn nhưng là trả tiền. Bình bình. Tiếng đập cửa vang lên. Vừa mới chuẩn bị tắm Leo, đi qua mở cửa phòng. Là cái kia mập mạp lão bản nương. Khách nhân, cần đặc biệt phục vụ sao? Ông chủ mập nương phong tình và trùng. Phòng tiếp khách không cần mặt khác thu phí. Bình. Leo đống nhiên đóng cửa phòng. Hắn là cùng cực độc không đội trời trung thanh niên tốt. Ngày thứ hai, băng tinh thị chính đại sảnh. Bạch Tuộc tiểu bát, tám cái xúc tu run rẩy không ngừng. Ngươi như thế sợ lạnh, còn theo tới làm gì? Leo nhìn xem băng tươi Bạch Tuộc. Nghĩ thầm, may mắn lao tử không phải lạnh người trong nước, không phải vậy hiện tại liền có thể nhấm nháp sống Bạch Tuộc rồi. Lão, lão đại, khó được ra, xuất hiện, nhất định phải, muốn tăng một chút kiến thức. Vậy ngươi chậm rãi mở mang hiểu biết đi. Leo đi vào tiền thưởng đại sảnh, bảng thông báo bên cạnh còn có một hải tượng nhân công ăn ở viên. Hắn có thể trợ giúp giống như Leo dạng này người văn minh sĩ đọc lên tiền thưởng đơn bên trên nội dung. Cao nhất tiền thưởng nhiệm vụ là cái gì? Leo lễ phép hỏi. Cái này, liệp sát chết băng tổ sơn hàn băng nện to. Cái này băng nện đã tập kích phụ cận thành trấn, chí ít có hơn 10 người bị nó bắt đi. Xung quanh thành trấn đã ra đến 100 hư không thủy tinh xử lý nó. Bất quá đã đi mấy đợt thợ săn tất cả đều thất bại. Hải tượng nhân công ăn ở viên thuần thục gỡ xuống một trương tiền thưởng đơn, đưa cho Leo. Trên mặt vẽ lấy một cái dữ tợn quái vật. Muốn nói nó cùng nhện có chỗ nào giống như, đại khái chính là kia tám đầu đôi chân dài rồi. Cách nơi này có bao xa? Nếu như ngươi ngồi xe trượt tuyết đi qua, đại khái 3 ngày lộ trình khoảng chừng. Ủy thác này ta tiếp rồi. Đây là khai phong tính ủy thác, người nào giết nó, đồng thời phá hủy xào huyệt của nó, người đó liền có thể cầm tới tiền thưởng. Hôm trước cùng hôm nay lại đi hai làn sóng thợ săn. Tạ ơn, địa đồ chỗ nào bán? Sau một lát, Leo xuất phát. Bạch Tuộc bị hắn đá trở về lữ điếm. Nơi này xe trượt tuyết là một loại băng trùng đồng dạng sinh vật rồi, nó có vô số tiết chế, có thể tại băng phong thế giới bên trong như dẫm trên đất bằng. Leo tiêu tốn 5 khỏa hư không thủy tinh thuê một cỗ, sau đó liền lái băng trùng xe trượt tuyết chạy tới tiền thưởng khu vực. Tự cấp băng trùng tăng thêm về sau, leo chỉ dùng không đến 2 ngày, liền chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Đó là một tòa to lớn băng sơn, trên núi che kín vô số thâm thúy hắc ám không lỗ thủng. Mà Hàn Băng nhện chính là trốn ở bên trong, phục kích bất cứ dám can đảm tiến vào nó mâm kẻ xông vào. Lúc leo lúc chạy đến, vừa vặn nhìn thấy một đám hải tộc người, cầm vũ khí, vây tụ cùng một chỗ thương lượng cái gì. Lại tới một cái thợ săn tiền thưởng. Có cái răng năng khiếu hải tộc người, nhìn xem đến leo nói: "Nghe ngươi khẩu khí, những thứ khác thợ săn tiền thưởng đây?" Leo trực tiếp hỏi lại: "Chỉ sợ đã chết, chúng ta đang chuẩn bị đem bọn hắn xe chữa tuyết mang về trong trấn đi. Các ngươi là chung quanh đây người?" "Chính ở đằng kia ca ca trấn, cái này chán ghét nện đã tại trong đêm kéo đi mấy chục người rồi." Đến thợ săn tiền thưởng có người không có một cái đáng tin, tác dụng duy nhất chính là trong khoảng thời gian này, băng nện tập kích thiếu đi. Ca ca trấn cư dân phàn nàn nói: "Đã các ngươi muốn trở về, thuận tiện giúp ta cũng đem xe chữa tuyết mang về đi. Ta làm thịt nó liền đến lấy." "Ngươi?" Giang dài Giang Hải tượng người nhìn một chút leo, "Ngươi còn không có ta lớn, trước đó đi thợ săn bên trong ngay cả dã man cờ rổ gẳng đều có. Lực lượng cũng không phải nhìn lớn nhỏ, lớn hơn ngươi mấy trăm lần cổ hệ lộ phi dịch, ta đều giết qua." "Cổ hệ lộ phi dịch? Đó là cái gì?" Hải tượng người vẻ mặt mờ mịt. "Cũng là, bọn hắn cái chủng tộc này trời sinh thích hợp rét lạnh tinh cầu, cái này thân mỡ đi sa mạc tinh cầu, chỉ sợ trong giây phút bị nướng chín." "Không quan trọng, giúp ta đem xe cũng mang về." Tiếp lấy bóng người lóe lên, leo liền đã xuất hiện ở phương xa. Hải tượng người kinh ngạc răng nhanh đụng phải trên mặt đất, rốt cuộc đã đến cái tên lợi hại. Quét hình khởi động. Hình lưới kết cấu hang động bốn phương thông suốt, thỉnh thoảng vẫn còn vài cái cỡ nhỏ điểm đỏ hiện lên. Leo đuổi theo xem xét, là dài hơn nửa mét nhện con. Cương thiết trọng hoa hung hăng đạp xuống, đem nhện con đạp chất lỏng đẩy ra. Một đường đi, một đường đổ sát gặp phải cỡ nhỏ nhện. Mãi đến tứ thông bắt đạt hang động truyền đến quái dị chu lên, leo niết miệng lên. Con mồi mắc câu rồi. Chương 141, ạ bị sản thành chương 141, ạ bị sản thành chít chít nha. Tràn ngập phẫn nộ tiếng rít vang lên. Một con nhện loại quái vật hiện thân. Nó có 8 con đôi chân dài, nhưng miệng lại bên ngoài lật, vô số móc câu giống như răng nhọn, triển hiện nó hung tàn. "Ngươi có thể thật là xấu xí." Leo chửi bậy một câu. Nhện lớn rít lên một tiếng, không thể đếm hết nhện con, theo nó sau lưng tuôn ra. Muốn đem leo bao phủ tại trong biển nhện. "Siêu." Một quả phổ thông viêm bạo thuật bay ra. "Oeng." Nhiệt độ kinh khủng, trong nháy mắt nuốt sống băng nhện cùng nó con non. Sóng nhiệt để cho băng sơn hóa thủy, đóng băng biến thành màn nước động. "Chít chít nha." Chịu một phát, còn chưa ngọn củ tỏi băng nhện, quay người liền muốn chạy. Hiu, bạch, hoa mỹ kiếm quang hiện lên, nện đầu rơi địa phương, vô số nện con hình thành hải dương, lần nữa từ ngoài động xông tới, bọn chúng điên cuồng gặm ăn băng nện thi thể, leo dẫm chết một mảnh nện, nhặt lên nện đầu, sau đó rút kiếm hướng lên vung lên, kiếm quang hiện lên, một đạo khe nước to lớn xuất hiện, người nhảy lên thời điểm, lại tiện tay một khỏa viêm bạo thuật ném vào trong biển nện, ầm ầm, thiên băng địa liệt, vô số năm hình thành băng tổ kỳ quan, giờ phút này đang tại sụp đổ, ủy thác là giết chết băng nện, phá hủy sao huyệt của nó. Nhìn phía xa thanh thế thật lớn băng sơn, leo vỗ vỗ tay, đối với chính mình hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ rất là cao hứng. Cũng không có đi bao xa hải tượng mọi người, nhìn xem làm bạn nhiều năm băng sơn sụp đổ, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Chẳng lẽ là đại nhân vật gì tới? Hiu, bóng người như ẩn như hiện, chỉ là vài cái thoáng hiện, leo liền đuổi kịp còn chưa đi xa hải tượng người. Đem to lớn nện đầu ném ở băng trùng trên xe, xem ra không cần người giúp ta mang về. Ách, tốt, tốt. Giang dài răng hải tượng người ừ nói. A, đúng. Ngươi có trông thấy mặt khác thợ săn tiền thưởng sao? Có ca ca chấn cư dân hỏi. Không có phát hiện. Leo sắc thực không có phát hiện, chỉ bất quá hắn căn bản không tới đạt băng nện xảo huyệt. Nơi đó hang động bốn phương thông suốt, lại thâm sâu không lường được, hắn nào có nhàn tâm lần lượt địa phương tìm. Sau đó, không chờ những người khác hỏi lại, hắn đã gào to băng trùng đường về. Ủy thác đã hoàn thành, đây là băng nện đầu, các ngươi nghiệm chứng một chút đi. Xảo huyệt ta cũng đã hủy. Lúc nào lấy tiền? Leo đem to lớn xấu xí nện đầu, ném ở băng tính trên bảng. Thị chính nhân viên công tác lập tức tiến lên kiểm tra. Chúng ta sẽ lập tức hỏi thăm kết quả, nếu là thật, ngươi buổi sáng ngày mai liền có thể cầm tới tiền thưởng. Rất tốt. Hoàn thành một cái ủy thác, leo tâm tình rất tốt. Thành thơi quá thay ở băng tuyết đại thế giới đi dạo một vòng. Liền không cảng đều đi một lần. Ồ, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu đi lúc nào. A, nghe nói là bị người bao thuyền đi nẹ phạ lèm. Bên cạnh một cái hải tượng người nghe được leo nói thầm, vì vậy nói. Cái gì? Leo tâm tình tốt lập tức liền không có. Mẹ nó vì cái gì không nói sớm. Vậy hắn hạ cái truy thuyền. Trở lại lữ điếm, leo đem bạch tuộc tìm đến. Hỏi hắn có biết hay không vĩnh viễn không trầm mặc hiệu địa điểm cuối cùng là nẹ phà lèm. Bạch tuộc vẻ mặt một bước, hắn nghe kìm lái chính nói là bao thuyền sớm xuất phát, cũng không có nói muốn đi nẹ phà lèm. Nhìn bạch tuộc ngu xuẩn, liền biết hắn nói là sự thật. Cái kia chủng tộc công chúa hoa văn vẫn rất hơn, nhất định là sợ ai biết chân chính hành trình. Nếu thuyền đều đã đi rồi, hắn cũng chỉ đành tiếp tục đợi ở chỗ này. Một bên làm chút tiền thưởng nhiệm vụ, một bên lặng lặng chờ đợi thuyền đến. Một tháng sau, ạ bị san thành thuyền rốt cũng đến. Lần này không có gì bao thuyền ý đồ xấu, bình thường mua vé lên thuyền. Leo mua khoang hạng nhất, bạch tuộc xem như tiểu đệ cũng đi theo hưởng phúc. Mặc dù là leo giường ngủ, hắn ngủ trên sàn nhà. Một đường hưởng thụ cái này tình quang thôi sán vũ trụ cảnh đẹp, gần một tháng đi thuyền về sau, thuyền rốt cục đến hố sâu thế giới ạ bị san thành. Chỉ cần ở chỗ này chờ hơn 3 tháng, liền có ban một đến nẹ phạ lèm thuyền. Vì vậy leo tiếp tục chơi hắn nghề cũ. Tại ạ bị san thành làm thợ săn tiền thưởng. Ạ bị san thành so sánh với trước hai cái thành thị, nơi này càng thêm hỗn loạn. Thành thị bản thân là xây dựng ở cái cự đại hố sâu bên cạnh. Dưới mặt đất hố sâu sản xuất một loại đặc biệt ma mỏ. Vì khai thác dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản, ạ bị sản thành chỗ viên tinh cầu này áp dụng chính là chế độ nô lệ xã hội. Đại lượng nô lệ bị cưỡng chế vùi đầu vào hố sâu lấy quặng. Mà trong hố sâu lại có vô số ma vật, mỗi ngày đều có thật nhiều nô lệ táng thân trong ma vật phân bụng. Vì bổ sung nô lệ nhân số, nơi này kẻ thống trị dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không chỉ là tinh cầu này dân bản địa, thậm chí còn có rất nhiều hải tặc bắt cóc người tới. Nghe nói hố sâu thế giới lãnh chúa cùng hỗn độn có chỗ cấu kết, hố sâu sản xuất đại đa số khoáng vật đều cung cấp cho hỗn độn thế lực. Trật tự trận doanh còn phái ra một đội người chấp pháp, muốn đem hố sâu thế giới lãnh chúa bắt về, kết quả tại nệ phạ lẻm đã bị đuổi đến trở về. Tị nạn thế giới nệ phạ lẻm tránh thủ hộ giả, truyền thuyết là thần duệ, hơn nữa còn không phải phổ thông thần duệ, là trật tự thần cùng hỗn độn thần hậu duệ. Ngoại vực người xưng hô nàng làm nệ phạ lẻm, là chân chính nhân vật truyền kỳ, từng lấy phàm nhân thân thể chém giết qua hỗn độn tà thần. Về sau chúng thần biến mất, nệ phạ lẻm chán ghét hai phe vô chỉ cảnh sát lục, vì vậy đi tới nơi này cái cằn cỗi ngoại vực, kiến tạo tị nạn thế giới, thu nhận dân chạy nạn, vẫn còn ghét chiến tranh hòa bình, mà bản địa thổ dân thế lực cũng thừa cơ phát triển. Trật tự cùng hỗn độn kiên kỵ thực lực của nàng, lại thêm cái này vắng vẻ tinh vực, xác thực không có gì chất béo, vì vậy trung lập tinh vực cứ như vậy xuất hiện. Đương nhiên, nệ phạ lẻm đuổi đi người chấp pháp cũng không phải là nàng chán ghét trật tự, cũng không phải bất công hỗn độn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là một khi bung ra, vậy song phương đều như vậy làm, còn không phải đem trung lập tinh vực làm lật trời. Đương nhiên, ạ bị sản thành lãnh chúa cũng bị đã cảnh cáo. Nhưng nệ phạ lẻm gần như không sẽ làm liên quan nệ phạ lẻm dĩ ngoại thế giới. Bởi vậy ạ bị sản thành bây giờ còn là hắc ám, nhiều nhất không dám giống như trước trắng trợn. Leo lão đại, hai ngày này khai thác quảng giống như không thế nào yên lặng. Giết trong quán rượu, bạch tuộc tiểu bát vừa cho Leo rót một chén rượu mạnh. Bên cạnh báo cáo trong thành tình báo. Chỉ cần không có quan hệ gì với chúng ta, cũng không cần xen vào việc của người khác. Leo bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hắn bây giờ tố chất thân thể, rượu mạnh cùng nước không có gì khác biệt, ngẫu nhiên giải thẻ một chút vẫn được. Một trận gió thổi lên, một cái người áo đen ngồi vào Leo bên cạnh. Ta chỗ này không chào đón, ừm, là ngươi. Leo nhìn xem tiểu trang ăn mặc lưỡi đao trùng nhân. Thợ săn tiền thưởng, ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Lưỡi đao trùng nhân thanh âm vẫn là như vậy chói tai khó nghe. Nhìn ngươi bộ dạng này, là bọn ngươi công chúa gặp được phiền toái gì sao? Leo cho mình lại ngược một chén rượu. Rượu này không dễ uống, nhưng dù sao bỏ ra tiền, làm sao cũng phải uống xong. Lưỡi đao trùng đem chính mình che mặt áo bào đen xốc lên, hắn còn chưa lên tiếng. Bên cạnh bạch tuộc đã trước một bước kinh ngạc, hoàng thất thị vệ. Chương 142, thật sự sẽ chết người chương 142, thật sự sẽ chết người Jin giận nổ thế giới mặc dù chủng tộc chủng loại không ít, nhưng nói đến hoàng thất, liền sẽ lập tức nghĩ đến rèm tộc tộc. Cái chủng tộc này chiến lược hung hãn, đã từng nhiều lần thống trị Jin giận nổ thế giới. Bạch tuộc tiểu bắt cũng coi như nửa cái Jin giận nổ dân tộc tổ, tự nhiên nhận ra rèm bên trong hoàng thất thị vệ, đao phong chiến sĩ. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, ạ bị sản thành chủ nhanh nuốt đang tại tìm kiếm ta cũng không muốn bị bắt được. Đao phong chiến sĩ giật kỳ tựa đầu chôn rất thấp. Nơi này chính là thợ săn tiền thưởng đại bản doanh. Rất nhiều gia hỏa nhận tiền không nhận người, ngươi lại dám tới đây? Leo treo chọc nói. An nguy của ta không quan trọng, nhưng nhất định phải cứu ra công chúa điện hạ. Cứu ra công chúa? Leo nhíu mày, liên tưởng đến đao phong chiến sĩ trước mặt lời nói. Cái này còn cần hỏi sao? Đối thủ nhất định là tàn bạo ạ bị sản thành chủ, phệ huyết người cờ lù kỳ. Ạ bị sản thành chủ phái người tập kích vĩnh viễn không trầm mặc hiệu, bắt đi công chúa, ta thật vất vả chỗ tới. Hiện tại nhân thủ không đủ, ta chỉ có thể tới đây tìm giúp đỡ. Ngươi có tiền? Không có tiền, nhưng ta có thông linh kết tinh. Đây là cái gì đồ chơi? Lão đại, thông linh kết tinh có thể tạm thời để thăng hướng dẫn người cùng sở ta hiện tượng người năng lực, là tinh hải đi xa cùng tinh vực thông tin thiết yếu phẩm, giá cả vô cùng đắt đỏ. Bạch tuộc lập tức phát huy tiểu đệ bản sắc, cho Leo giải thích. Sở ta hiện tượng người là một cái đặc biệt chủng tộc, giữa bọn hắn có thể tương thông qua ý niệm truyền lời, thậm chí có thể vượt tinh vực trò chuyện. Đây không phải là điện thoại đường dài sao? Thông linh kết tinh tương đương với tiền điện thoại. Leo trong nháy mắt liền hiểu được. Không sai, Jin dẫn nổ thế giới phát hiện thông linh kết tinh, mặc dù không coi là nhiều, nhưng là đầy đủ dẫn tới tham lam người. Công chúa lần này tiến về nẹp phá lẻm, chính là đi trao đổi kết tinh sự tình. Đao phong chiến sĩ xuất ra một cái túi nhỏ, liền trong này kết tinh lấy đi ra ngoài bán, giá trị ít nhất 1 vạn hư không thủy tinh. Thế nào thợ săn tiền thưởng, giúp ta cứu ra công chúa, đồng thời hộ tống nàng đến nẹp phá lẻm, đây chính là ngươi. Mới 1 vạn. Leo do dự nói, cái này cái túi đủ ta ở chỗ này chiêu mộ 100 cái kẻ liều mạng rồi, như thế vẫn chưa đủ. Đao phong chiến sĩ thanh âm chói tai, 100 cái cấp thấp kẻ liều mạng, làm sao hơn được một cái cường giả chân chính? Leo hỏi ngược lại, thực lực của ta, ngươi có thể thấy được qua. Đây đã là toàn bộ tài sản của ta. Đao phong chiến sĩ đàng hoàng nói. Nhưng nếu như ngươi có thể cứu ra công chúa, nàng chắc chắn sẽ không keo kiệt khen thưởng. Tốt, ngươi thuyết phục ta. Cái kia mập trắng công chúa trước đó tác phong, xác thực không giống cái quỷ hẹp hòi. Như vậy cứu ra người về sau, làm sao rời đi? Ngươi sẽ không cần ta giết sạch cả tòa thành phố người chứ? Cái này quá tàn bạo, không phải chuyện thêm tiền. Thế thì không cần, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu cũng bị cùng một chỗ mang theo trở về. Ngươi nói là đoạt thuyền. Nó ở đâu? Tại thành chủ tư nhân bến tàu. Còn có một vấn đề, ai tới lái thuyền? Mặc dù vĩnh viễn không trầm mặc số thuyền trưởng chết rồi, thế nhưng chỉ ngu xuẩn con cua còn sống, hắn mới có thể mang theo chúng ta rời đi. Tốt, ta đáp ứng rồi. Leo vươn tay, thói quen của ta là trước tiên lấy tiền. Đao phong chiến sĩ dùng mắt kép thật chặt nhìn chằm chằm Leo 2 giây, sau đó đem áo ra đưa cho Leo. ngăn nhìn thoáng qua, bên trong là chút bất quy tắc màu đen hạt tròn kết tinh. Thoạt nhìn giống như than đá, nhưng có cỗ mùi kỳ quái, nghe một cái để cho người ta đầu não tư duy cũng rõ ràng lên. Cái đồ chơi này thật như vậy đáng tiền? Leo có chút hoài nghi. Bạch Tuộc đem đầu dò xét tới, hít một hơi thật sâu. Độ tinh khiết rất cao, như thế một túi, chỉ sợ còn không chỉ một bạn. Thật sao? Đến lúc đó không đủ, ta liền đem ngươi làm thành Bạch Tuộc xuyên đốt đến phụ cấp. Leo tay một nắm, cái túi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, để cho chúng ta đi anh hùng cứu mỹ nhân. Leo đứng người lên. Ngươi dự định cứ như vậy trực tiếp đi? Đao Phong chiến sĩ vội vàng kéo lại Leo, cái kia còn thế nào? Chẳng lẽ còn ra tay trước cái thông chi, nghe quân có Bạch Ngọc mỹ nhân, đêm nay sẽ đạp nguyệt tới lấy. Cái gì quân Bạch Ngọc? Không, không, công chúa bị cầm tù tại phủ thành chủ, trực tiếp sát tiến đi gặp kinh động phệ huyết người Cơ Lù Kỳ. Chúng ta hẳn là trước cứu ra con cua, bảo đảm đường lui. Tốt, ngươi là cố chủ, theo lời ngươi nói làm đi. Leo liền xuống miệng. Con cua lái chính cùng còn lại thuyền viên đều bị biến thành nô lệ, bị kéo đến vô địch hố sâu đào quáng đi rồi. Mặc dù ta nếm thử đi cứu bọn hắn, nhưng lại bị phát hiện rồi, cũng đưa đến thành chủ nhanh nuốt chú ý. Nguyên lai hai ngày này động tĩnh là ngươi dùng lên. Bạch Tuộc co lại thành một vòng, thô bị lê gớm. Công chúa bị bắt, ngươi là làm sao trốn ra được? Leo đột nhiên hỏi. Ta là ít có biến thể, có thể dung nhập hoàn cảnh. Lúc ấy thấy tình huống không ổn, công chúa liền đem kết tinh giao cho ta, để cho ta nghĩ biện pháp trốn tới tìm viện binh. Sau đó ngươi liền nghĩ đến thợ săn tiền thưởng. Nơi này ta chưa quen thuộc, trở về Jin dần nổ tìm viện binh lại quá muộn. Ta không thể làm gì khác hơn là tới đây thử vận khí một chút. Còn tốt ngươi gặp ta, nếu là ngươi tìm những tên kia, bằng vào ta những ngày qua quan sát, bọn hắn chẳng những sẽ không giúp ngươi, ngược lại sẽ trước tiên làm thịt ngươi. Leo vô vô tay, ra hiệu hai người cần phải đi. À, Leo tiên sinh, vị bằng hữu kia của ngươi thật kỳ quái, có thể để cho hắn đem áo bào đen xốc lên một chút không? Đúng vậy đó, nghe nói thành chủ đang tại Bắc Đại náo giếng mỏ ác đồ đâu. Vài cái vớ ba vớ vẩn thợ săn tiền thưởng nhích lại gần. Trong đó không hiện linh quang hạng người, Đao Phong chiến sĩ cái trang hoàng này quá tận lực. Bằng hữu của ta được không thể gặp người bệnh, xin các ngươi nhường một chút. Leo không sao cả nói. Nhưng hắn không phải mới vừa một mực tại nói chuyện cùng ngươi sao? A, ta nhớ sai rồi, là không thể thấy những người khác bệnh, nếu không người sẽ chết. Ha ha ha. Kỳ quái chứng bệnh. Chúng ta càng muốn nhìn một chút không? Lại có một chút thợ săn tiền thưởng xuống tới. Có thể tại ạ bị sản thành loại địa phương này, làm thợ săn tiền thưởng ra hỏa, không có một cái là loại lương thiện. Thật sự sẽ chết người. Leo vẫn mỉm cười nói, chúng ta đi. Đi. Trước lộ mặt đến xem. Nói còn chưa dứt lời, đưa tay muốn ngăn giặc kỳ hắc bảo thợ săn tiền thưởng, đột nhiên sững sờ ở một giây sau, hắn liền từ giữa ở giữa một phân thành hai. Máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất. Ta nói sẽ chết người đấy, chính là không tin. Leo khỏe miệng khẽ nhếch, một bộ ác ma gương mặt. Ngươi dám giết người? Hỗn đản, ngươi dám giết ta? Lóe lên ánh bạc, nói chuyện hai cái thợ săn tiền thưởng lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Còn có ai? Leo thanh âm rất bình tĩnh, tựa như hắn không phải mới vừa giết người, mà là đập chết mấy cái côn trùng đồng dạng. Người thông minh đều có thể nghe ra, nếu mà bắt buộc, hắn hoàn toàn không ngại giết sạch nơi này tất cả mọi người. Ào ào ào. Đám người nhường ra một cái lối đi. Leo từ trước đến nay đến nơi đây, vẫn biểu hiện rất hiền hòa. Trừ ngày đầu tiên bóp nát một cái kẻ cắp tay chân không sạch sẽ ra, hắn không có làm ra bất cứ chuyện khác người. Một lần để cho người ta cho là hắn là một cái quả hờ mềm. Nhưng bây giờ lộ ra tùy ý, tựa như giết người với hắn mà nói liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Một đám cũng coi như tiếng xấu bên ngoài thợ săn tiền thưởng, từng cái thợ mạnh cũng không dám. Tạ ơn. Yêu Nha nói tiếng cảm ơn, Leo nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, nhấc chân đi. Giác Kỳ không nói một lời đuổi theo. Bạch Tuộc dùng bốn cái xúc tu che mặt, bốn cái xúc tu thật nhanh chạy ra từ bà, sợ người khác nhớ kỹ mặt của hắn. Người che mặt làm gì? Thành thị này chỉ một mình ngươi người Bạch Tuộc. Nhìn xem thu bị Bạch Tuộc, Leo không biết nói gì. Nhìn xem người ta Đao Phong chiến sĩ, không nói một lời, trang bức giả bộ tốt bao nhiêu. Sau đó, hắn đã nhìn thấy lãnh khốc Đao Phong chiến sĩ, mới ra từ bà, co giò bỏ chạy. Chương 143, bảo bảo phải chết chương 143, bảo bảo phải chết hố sâu khai thác bằng tầng dưới chót. Phúc. Xương đầu vỡ vụn, ánh mắt bắn bay. Nhìn cách đó không xa, chỉ vì oán trách một câu, đã bị đạp nát đầu, ném hố sâu thuyền viên. Kim lái chính tám con mảnh chân run lẩy bẩy. Tàn nhẫn, quá mẹ nó tàn nhẫn. Hắn liền thọt một câu, ngươi đánh chết hắn làm gì? Một người dáng dấp đáng sợ giám sát, đối với một cái khác khỏe mạnh khôi ngô giám sát nói, bất quá là một tên đầy tớ mà thôi. Khôi ngô cao lớn thêm mạc nhân giám sát, mãn bất tại hồ trả lời. Thêm mạc nhân tục xưng lợn rừng người, là một loại đầu góc bu si, tứ chi phát triển trung tộc. Bởi vì năng lực sinh sôi cường đại, gần như mỗi cái thế giới đều có thể nhìn đến thân ảnh của bọn hắn. Ta là nói ngươi đem thi thể ném xuống, có thể sẽ dẫn tới ma vật, ngươi đầu heo ngu ngốc. Sợ cái gì, bọn chúng dám đến, ta liền đập nát đầu của bọn nó. Uy, các ngươi những thứ này đáng chết nô lệ, nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian làm việc cho ta. Nghe thấy thêm mạc nhân giống to, kìm lái chính hai viên mắt nhỏ lập tức rụt về lại, dùng sức vung vẩy cái kìm, đào móc bùn đất. Hắn còn không muốn chết, hắn vẫn chưa tới 200 tuổi, tại cản sở tộc chỉ có thể coi là một cái mới xuất đạo bà bảo, ngay cả sinh sôi sự tình đều không có từng làm, hắn còn không thể. Xô xô xoạt xoạt. A, giống như có tiếng gì đó. Kìm lái chính vừa định lên tiếng, đột nhiên nghĩ tới mới vừa thảm trạng, lập tức im lặng. Xô xô xoạt xoạt, cho dù đào đất cùng đánh bách động thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Loại kia thanh âm vẫn là càng ngày càng gần. A. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Một cái đi biên giới ngược lại bùn đất nô lệ, bị một cái nhỏ dài chân đốt toàn bộ đâm xuyên. Đón lấy, một con kiến loại sinh vật lộ đầu ra. Hành quân kiến. Gần nhất nô lệ hô to một tiếng, vươn xuống tợ mỏ quốc liền chạy. Phốc phốc. Một cỗ nước biết từ con kiến trong miệng phun ra, trong nháy mắt bắn chúng trốn chạy nô lệ. A. Tiếng kêu rên ở bên trong, nô lệ thân thể bắt đầu hòa tan. Đồng thời, càng nhiều con kiến từ đáy hố toát ra đầu. Giơ lên đại truy, đang chuẩn bị đem con kiến đuổi đi lợn rừng người giám sát xem xét, xoay người chạy. Bọn hắn đầu não là đơn giản, nhưng cũng đốc. Loại này hành quân kiến thế nhưng là trong hố sâu chiến lược đặc biệt cường hãn ma vật. Một hai con còn không có cái gì, nếu là số lượng nhiều, người lợi hại hơn nữa đều là đưa đồ ăn. Thấy giám sát đều tại chạy, những nô lệ khác cũng ném các loại công cụ, đồng loạt đi theo chạy trốn. Vậy mà không có chạy bao xa, bọn hắn liền tuyệt vọng. Đi lên thông đạo, đột nhiên hạ xuống một đạo vừa dày vừa nặng đại môn, đem đường chạy phong tỏa. Muốn thanh trừ trong hố sâu tầng tầng lớp lớp ma vật, gần như không có khả năng. Vì vậy quặng mỏ liền muốn cái cợt nhà thao tác. Mỗi khi tầng dưới chốt bị xâm lấn, liền dứt khoát lưu loát phong bế ra sân thông đạo. Hố sâu ma vật xâm lấn, bình thường là vì đồ ăn. Chỉ cần đem bọn nó cho ăn no, tự nhiên sẽ rời đi. Đây cũng là quặng mỏ nô lệ lỗ hổng, từ đầu đến cuối giá cao không hạ lý do. Nhưng cũng may, nô lệ cùng ích lợi so ra thực sự không đáng giá nhất tới. Song song, bảo bảo phải chết. Bởi vì có 8 cái chân, trước hết nhất chạy đến đại môn bên cạnh con cua, run như run rẩy. Hắn tựa hồ như trông thấy, chính mình bị ăn chỉ còn một bộ sắc không tràn diện. Ngăn ở phía sau nô lệ, mắt thấy chạy trốn vô vọng, nhặt lên lấy quặng công cụ liền muốn liều mạng. Vậy mà, ngay cả binh cường mã tráng thành chủ đều không giải quyết được ma vật, há có thể bị nô lệ giải quyết. Từng cái nô lệ bị hành quân kiến cốt thứ chuyển lên, sau đó trở về hố sâu dưới đáy xào huyệt. Két két. Đúng lúc này, nặng nghề đại môn đột nhiên chậm rãi dâng lên. Chẳng lẽ hầm mỏ người đột nhiên thiện tâm đại phát, hay là phát hiện ta có chỗ dùng tốt hơn? Con cua kinh hỉ vạn phần, rồi ra cái kìm dùng sức nhờ nâng đại môn. Bên cạnh các nô lệ cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Người mẹ nó chưa ăn cơm, mở cái cửa đều lằng nhà lằng nhằng. Có chút quen thuộc lời nói vang lên. Đó lấy, đại môn bịch một cái, trực tiếp lên tới đỉnh chót. Các nô lệ lập tức một loạt mà ra. Nhưng vừa ra cửa, tất cả mọi người liền ngây ngẩn cả người. Nào có cái gì hảo tâm? Đây đất giám sát thi thể, chứng minh mở cửa sự tình cùng bọn hắn hoàn toàn không liên quan. Một cái kim loại màu bạc người đang đứng tại cách đó không xa. Phía sau hắn một cái người bạch tuộc, đang tại tay bận bịu sờ loạn đem đại môn lên xuống trang bị cố định trụ. Tiểu bát, con cua nhìn cách đó không xa bạch tuộc, mừng rỡ kêu lên. Kim lai chính, cuối cùng tìm tới ngươi rồi. Bạch tuộc tiểu bát, rồi ra xúc tu sắt cũng không tồn tại mồ hôi. Nếu như lại tìm không đến con cua, leo lão đại sợ rằng sẽ hủy đi toàn bộ quần mỏ. Mặc dù hắn biết lão đại rất lợi hại, nhưng cùng một tòa thành thị là địch, hắn vẫn là không dám tưởng tượng. Con cua, ngươi còn sống liền tốt, mang theo ngươi thuyền viên đi theo ta. Leo nhàn nhạt đối với kìm lái chính nói. Được. Vĩnh viễn không trầm mặc hiệu người đi theo ta. Con cua giơ lên kìm lớn hô lên vài cái ngâm một chút. Lập tức, còn hàng tích chữ thuyền viên đoàn lập tức theo sau. Bọn hắn đại bộ phận đều gặp, hoặc nghe nói qua trước mắt nói chuyện ngân giáp người. Một mình phá hủy hai chiếc thuyền hải tặc, chiến lược phi phàm. Đi thôi, đi theo ta phía sau. Tới cứu người lúc trước, leo trước bái phóng quặng mỏ chủ quản. Dùng cực kỳ hữu hảo phương thức hỏi ra vĩnh viễn không trầm mặc hiệu toàn biến chỗ. Sau đó liền hủy thi di tích. Đón lấy, liền mang theo bạch tuộc một đường hướng phía dưới. Chỉ cần không phải chủ động cản đường, hắn liền không có động thủ. Động thủ cũng là lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, xử lý phát hiện người của hắn. Hố đất tương đối lớn, tăng thêm hắn xuất thủ cấp tốc, bởi vậy động tĩnh đồng thời không có làm lớn chuyện. Bất quá trở về, nhiều người như vậy, vậy liền không có khả năng. Hy vọng giặc kỳ bên kia cũng như vậy thuận lợi. Leo một bên tiến lên, một bên nói thầm. Vậy cũng là thuận lợi. Tiểu Bắc nhìn phía sau càng ngày càng nhiều nô lệ, bạch tuộc mặt không biết nói gì, nhưng hắn cũng không dám nói ra. Lão đại của mình cũng không phải cái gì loại lương thiện. Loại kia hoàn toàn không đem giết người coi ra gì cảm giác, hắn chỉ ở trước đây thật lâu, tại một cái đại ác nhân bên người cảm thụ qua. Nhưng bây giờ lão đại, chí ít sẽ không vô duyên vô cố giết người, bình thường đều sẽ trước cảnh cáo một lần. Dùng binh phán tiêu chuẩn tới nói, chính là thủ tự tại ác. Rất có nguyên tắc một người. Tại bạch tuộc suy nghĩ lung tung thời khắc, leo một đường hướng lên. Trong kiếm chém ngang, một đạo vừa thô vừa rộng kiếm khí hiện lên. Lối đi ra, để lại đầy mặt đất tan thành thi thể. Tay hắn cầm trọng thuẫn trong kiếm. Phàm là có gan dám người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Trọng kiếm lần nữa mãnh liệt bổ xuống, vừa dày vừa nặng đại môn lập tức một phân thành hai. Một cước đá ra, nửa phiến đại môn bay ra, đụng vào một mảnh thủ vệ. Đó lấy, chém xuống một kiếm tàn chi bay tứ tung. Một người thiên quân, thế không thể đỡ. Tiếng cảnh cáo truyền khắp toàn bộ quan mỏ, thậm chí toàn bộ ạ bi sản thành. Đại lượng tiếp viện lực lượng đều tại hướng về quảng trường tụ tập. Đây là toàn bộ ạ bi sản thành hạch tâm sản nghiệp, tuyệt đối không thể có sai lầm. Một bên khác, phủ thành chủ cách đó không xa, một cái nơi hẻo lánh không đáng chú ý bên trong. Gần như cùng hoàn cảnh hòa làm một thể đao phong chiến sĩ Giặc Kỳ đã bắt đầu hành động. Hắn dọc theo bóng ma, thận trọng tiến lên. Cùng ẩn thân thuật cùng tiềm hành không giống vậy. Loại này đặc hóa dung nhập hoàn cảnh, rất khó bị phổ thông chống tàu ngầm được cơ chế phát giác. Bởi vì hắn bản thân đứng ở nơi đó, chỉ là rất khó bị người nhìn ra sơ hở mà thôi. Chương 144, ngươi cái này tiềm hành quá chậm. Chương 144, ngươi cái này tiềm hành quá chậm. Ạ bị săn thành, quặng mỏ lối ra. Vô số người khoác khải giáp, tay cầm vũ khí binh sĩ đang chậm đợi xuất kích. Ngươi là người nào? Một cái cường tráng giáp sát người, thao nặng nề thanh âm đối với xa xa leo hô. Thời khắc này leo, toàn thân dính đầy các loại màu sắc chất lỏng. Đó là chết ở trong tay hắn, các loại quặng mỏ thủ vệ máu tươi. một cái không đáng kể thợ săn tiền thưởng mà thôi. Leo đem trọng kiếm hất lên, phía trên huyết dịch lập tức bắn tung tóe trên mặt đất. Thợ săn tiền thưởng. Giáp sát người hơi sững sờ. À, bị sản thành lúc nào có lợi hại như vậy thợ săn tiền thưởng? Ta mặc kệ ngươi là ai, tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Giáp sát người tiếp tục hô. Vậy là ạ bị sản thành trưởng ngục giam. Phía sau nô lệ dọa đến nói năng lộn xộn. Lão đại, nghe nói gia hỏa này tàn khốc vô tình, thường xuyên đem phạm nhân cố định tại hắc giáp trùng xào huyệt bên cạnh, nhìn xem phạm nhân bị hắc giáp trùng hoàn hòa tan hết. Bạch thuộc tiểu bát ở phía sau thấp giọng nói, muôn ngàn lần không thể đầu hàng. Đầu hàng? Tốt, ta đầu hàng. Leo giơ hai tay lên, dạng này được hay không? Người cái tên này, tại lớn giọng bị chủ. Bầu trời đột nhiên biến thành màu đỏ rực, chiếu sáng mở tối ạ bị sản thành. Đáng chết, hắn đang thả cầm chú, mau giết hắn. Giáp sát thân người về sau, một cái thấp bé ra hỏa đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Đồng thời, tên lùn cũng hai tay chỉ lên trời, một cô ma lực tuôn ra, còn muốn đánh gãy lưu tinh hỏa vũ. Một giây sau, gió táp gào thét. Tên lùn không dám tin nhìn xem thấu ngực mà vào trường mâu. Người rốt cuộc là? Vâng. Nổ tung to lớn trong nháy mắt tấn không có tên lùn, vẫn còn bên người hắn hết thảy. Không có quấy nhiễu, hỏa vũ rốt cục thành hình. Dày đặc hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Leo bên này người lui lại mấy bước, liền bại lui vào quần mỏ. Mà tại bên ngoài bảy trận A Bi sàn thành đại quân, coi như thảm rồi. Hỏa vũ tàn phá bừa bãi, vô số binh sĩ tại hỏa vũ bên trong bị nhen lửa. Thậm chí còn có vô số xem náo nhiệt không chế lớn chuyện du dân, cũng cùng nhau táng thân tại hỏa vũ phía dưới. Đáng chết hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Giáp sát người di chuyển lấy bước chân nặng nề, chĩa vào hỏa vũ công kích. Nhưng vừa vọt tới lối ra không xa, đã bị một phát ném giáo đóng đinh trên mặt đất, sau đó bị tạt hải cốt không còn. Không có ý tứ, đến ngày đầu tiên, ta liền đã hiểu rõ tất cả mọi người các ngươi chiến lực. Leo cũng không phải vô não một người khiêu chiến toàn thành, mà là tại vừa tới nơi này thì xét thấy nơi đây quá hỗn loạn, hắn đã sớm sử dụng quét hình, đem thành thị động vào không sai biệt lắm. Chỉ có tại xác định không thể uy hiếp thời điểm, hắn mới có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận đao phong chiến sĩ ủy thác. Tiền rất trọng yếu, nhưng đối với Leo tới nói, mệnh mới là trọng yếu nhất. Ta đi trước một bước, một hồi hỏa vũ kết thúc, các ngươi trực tiếp đi dùng không chỉ mặc hiệu. Ta đi trước giúp Giặc Kỳ. Lão đại, những người kia làm sao bây giờ? Bạch tộc chỉ sau lưng nô lệ. Không có đấu tranh liền không có tự do, ta đã xử lý đại bộ phận thủ vệ, hiện tại muốn đi xử lý còn dư lại, chính bọn hắn tương lai, đương nhiên phải chính bọn họ làm chủ. Nói xong, Leo hưu một cái liền xông ra ngoài. Hắn là một cái có nguyên tắc người, bình thường tuyệt đối sẽ không cướp bóc. Nhưng bây giờ như là đã cùng thành chủ đối địch, như vậy thành chủ đồ vật đó chính là những thứ thuộc về địch nhân. Những thứ thuộc về địch nhân đó chính là chiến lợi phẩm, thu được chiến lợi phẩm vậy liền không gọi cướp đoạt, gọi đang lúc thu hoạch. Vì vậy, biết rõ đánh nhau tinh túy Leo, giống như chớp giật, xông về phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, một chỗ vườn hoa bên cạnh, Giáp Ký đang tại thận trọng di động. Mặc dù phủ thành chủ cao thủ phần đông, chạm gác trang bị không ít, hắn vẫn là dựa vào chính mình đặc biệt bản lĩnh, đi tới khoảng cách phủ thành chủ lầu chính vị trí không xa. May mắn mà có cái kia thợ săn tiền thưởng, dẫn đi đại bộ phận phủ thành chủ thủ vệ, không phải vậy lại tới đây, chỉ sợ còn cần nhiều thời gian hơn. Hy vọng hắn có thể kiên trì ở, chí ít chờ ta tìm tới công. Thứ độ gì? Đang đợi cơ hội Giáp Ký, đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc ngân giáp người. Vũ khí trong tay của hắn bung lên, chính là một mảng lớn thủ vệ bay lên giữa không trung, vỡ vụn thành khối. Chỉ là đao phong chiến sĩ giật mình một lát, ngân giáp người liền đã vọt vào cao ốc. Sau đó, chính là binh binh bảng bảng thanh âm vang lên. Vô số toái thi từ trong đại lâu bay ra. Giáp Kỳ cảm giác mình như cái cười nhạo. Hắn phí hết lão đại kinh nhận vào đến, kết quả thợ săn tiền thưởng nhẹ nhõm đánh liền tiền đến. Vâng! Nổ kịch liệt vang lên. Giáp Kỳ dứt khoát giải trừ nguy trang, cầm lên song đao liền bỏ vào. Trên đường đi tất cả đều là tàn phá thi thể. Hắn thậm chí còn tại trong thi thể nhìn thấy người quen biết. Là trước kia vĩnh viễn không trầm mặc hiệu thủy thủ trưởng, hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt sợ hãi. Đáng chết nội gián. Giáp Kỳ chi sau phát lực, một cước đạp vỡ thủy thủ trưởng đầu. Sau đó, toàn bộ thân thể mượn lực đạp một cái, nhanh chóng tiến lên. Chờ hắn đến phủ thành chủ chỗ sâu, nhìn thẳng thấy một cái rung động hình ảnh. A bị san thành chủ cỡ Lục Kỳ, đang quỳ gối thợ săn tiền thưởng trước người, không ngừng nói gì đó. Cái kia ngẩng cao đầu gà, giờ phút này tiêu nhịu xuống, rốt cuộc không có hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng khí thế. Rất tốt, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Leo nghe xong gà người phòng bảo tàng địa điểm, bình tĩnh nói, ngươi đã nói chỉ cần ta giao ra tài sản liền bỏ qua ta. Gà ngươi kích động hô to. Đúng vậy đó, ta là nói bỏ qua ngươi, nhưng không nói không giết ngươi. Không, ngươi không thể giết ta, lãnh chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tốt rồi, ngươi có thể đi. Nhìn ta bỏ qua ngươi. Tiếp lấy kiếm quang lóe lên, đầu gà thăng thiên. A, ngươi cái này tiềm hành quá chậm. Gia hỏa này đã bàn giao, công chúa liền giam ở bên trong, cái này vinh quang sứ mệnh liền giao cho ngươi. Con cua bọn hắn hiện tại đang tiến về vĩnh viễn không trầm mặc hiệu, ngươi mang theo công chúa chạy tới đi. Vậy ngươi, ta vẫn còn chuyện rất trọng yếu không hoàn thành. Nói xong, Leo hưu một cái biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Leo nơi biến mất lập tức vang lên bạo tạc. Giáp Kỳ mũi lao cắm xuống, xông trên đất đầu gà, sau đó đá một cái bay ra ngoài phía sau cửa phòng. Quả nhiên, Bạch Bạch bàn bàn công chúa đang tại bên trong. Công chúa điện hạ, ta tới cứu ngươi. Giáp Kỳ bảo. Giáp Kỳ, ta liền biết có thể tín nhiệm ngươi. Trung nhân công chúa mừng rỡ kêu lên. Chỉ có một mình ngươi? Không, ta thuê một cái thợ săn tiền thưởng, người rất lợi hại. Hắn đi chặn đánh viện binh rồi. Giáp Kỳ giơ lên đầu gà, Cơ Lũ Kỳ đã chết, chúng ta có thể dùng đầu của hắn rời đi. Bị chết tốt, ngươi dẫn đường, chúng ta mau rời đi. Có đầu gà mở đường, chạy tới thủ vệ lập tức chim muôn bay tán ra. Hai người thuận lợi đi tới vĩnh viễn không trầm mặc hiệu phía dưới. Lúc này, trốn ra được thuyền viên cùng một bộ phận nô lệ đang tại tiến công vụ tàu. Lúc Giặc Kỳ giơ lên đầu chim, giống to Cơ Lũ Kỳ đã chết thì bọn thủ vệ lập tức mất đi đấu trí, chạy tứ tán. Nhanh, chuẩn bị mở thuyền. Giặc Kỳ hô. Con cua giơ lên cái kìm, mặc dù ta có thể khởi động, nhưng có một vấn đề, chúng ta tài công cùng nhân viên phụ trách hải hành đã chết, mặc dù ta cũng có thể đường đường tài công, nhưng người nào đến hoa tiêu? Chương 145, Thiền Nha, chưa từng ngại ít. Chương 145, Thiền Nha, chưa từng ngại ít. Ai tới hoa tiêu? Con cua kìm lái chính nhìn xem chúng nhân nói. Tại Tinh Hải đi thuyền, nếu như không có nhân viên phụ trách hải hành, cho dù là khoảng cách ngắn đi thuyền đều có thể xảy ra vấn đề, một khi đi nhầm đường thủy, chúng ta khả năng liền phải cả một đời vây ở trên thuyền. Không ngại, ta tới thử một chút. Lúc này, Bạch Tuộc lại gần giơ tay lên, ta trước kia từng làm qua một đoạn thời gian nhân viên phụ trách hải hành cùng tài công. Vậy thì tốt, có nhân viên phụ trách hải hành rồi, chúng ta lên đường đi. Mập trắng công chúa gật gật đầu, một bộ chủ đạo người dáng vẻ. Vân vân, lão đại ta còn chưa tới đây. Hắn không đến, ta sẽ không đi. Bạch Tuộc lập tức nói. Hắn không biết béo cô trùng, nhưng xem Đao Phong thái độ đối với nàng, hắn đoán được hẳn là rèm bên trong công chúa. Nhưng Tiểu Bát không có ý định cứ đi như thế. Ngươi nói là cái kia thợ săn tiền thưởng sao? Hắn chỉ là vì tiền kẻ liều mạng, Giặc Kỳ đã trả tiền, nếu như hắn đuổi không đến là sự tình của hắn. Ngược lại lão đại không đến, ta không đi. Tiểu Bát cầm lên 6 con xúc tu. Trước khởi động thuyền, chúng ta đợi thêm hắn. Lớn như vậy con thuyền khởi động thời gian cũng không chậm, mà lại ngươi là tài công, ngươi không lái thuyền, chúng ta ai cũng không cách nào đi. Đao Phong chiến sĩ tới hòa giải. Ừm, tốt, nhưng nói xong, lái thuyền để ta tới phụ trách. Nhanh lên, ai biết vẫn sẽ hay không đưa ra việc khác. Ta cũng không muốn lại bị bắt về đảo quáng. Kim lái Trinh thúc giục nói. Vì vậy, một đoàn người lập tức bắt đầu hành động. Cầu treo bị Đao Phong chiến sĩ buông xuống, công chúa, Tiểu Bác, con cua cùng may mắn còn sống sót thuyền viên, thậm chí còn có rất nhiều nô lệ cũng đều đi theo lên thuyền. Ngay tại người cuối cùng đi đến thuyền thời điểm, xa xa phủ thành chủ đột nhiên nổ lên ngọn lửa ngất trời. Tiếng nổ mạnh to lớn, thậm chí để cho cả tòa thành phố đều đang run rẩy. 3. Một bóng người đột nhiên từ trên cao rơi vào vĩnh viễn không trầm mặc số trên bông thuyền. Các ngươi động tác có thể thật là chậm, lâu như vậy cũng còn không có khởi động thuyền. Là ngươi? Leo này nhân loại đặc sắc ngân sắc chiến giáp, để cho côn trùng công chúa liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Công chúa điện hạ, ngươi khỏe? Leo hành một cái nhân tộc quý tộc lễ phép, đây là lên ngôi trước lâm thời ôm chân Phật học. Mặc dù trùng tộc bọn họ xem không hiểu, nhưng ưu nhã tư thế vẫn là để bọn hắn rất sốc. Ngươi cái này tư thế kỳ quái, là đang gây hấn với ta sao? Béo công chúa có chút tức giận. Úc, đây là chúng ta chủng tộc lễ phép, chính là hướng thuộc nữ vấn an ý tứ. Thì ra là vậy. Béo công chúa thanh âm lần nữa trở nên êm hay. Giặc Kỳ nói cho ta biết, nếu như cứu ra ngươi, liền sẽ có phong phú khen thưởng. Leo ánh mắt lấp lánh nhìn xem côn trùng công chúa. Tiền nha, hắn chưa từng ngại ít. Thật xin lỗi, ta bây giờ không có tiền, bất quá cho ngươi cái này đi, đây là từ nệ phạ lẻm thương nhân nơi đó mua được, giá trị 3000 hư không thủy tinh. Côn trùng công chúa đem một cái cúc áo đưa cho Leo. Tà năng bình chướng máy phát, chế tạo một cái bao toàn thân tà năng bình chướng, tiếp tục 3 phút, bình chướng tiếp tục trong lúc đó, tất cả tổn thương đều sẽ bị hấp thu, mãi đến bình chướng đạt tới hấp thu hạn mức cao nhất. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần có thể đáng ít tiền là được, Leo không chút khách khí tiếp nhận. Hắn hiện tại mặc dù có chút tiền, nhưng cũng không tính nhiều. Chém chết gà người về sau, Leo lập tức liền chạy về giấu ở tầng hầm bảo khố. Sử dụng tịnh hóa bài trừ bảo khố đại môn, Leo mới phát hiện, cái này gà người liền điển hình cất ngựa mặt ngoài ánh sáng. Bên ngoài nhìn xem uy vũ ba khí, ủng quân vô số. Bảo khố cũng là đa trọng ma pháp bảo hộ. Vậy mà, thiên bên trong tài lại ít đến thương cảm. Chỉ có không đến 5000 hư không thủy tinh cùng hơn 5 vạn khỏa hồn tinh, hoàn toàn không xứng với thành chủ thân phận. Chắc không được Leo để cho hắn giao ra tài vật thì dứt khoát như vậy. Mặc dù không có trong dự đoán nhiều lắm, Leo ý nguyên đem hắn quét sạch sành sanh. Lúc gần đi, bởi vì không hài lòng thu hoạch, dứt khoát thả cái ra cường phiên bản viêm bạo thuật, nổ rất phủ thành chủ mới tính sảng khoái. Lão đại, người rốt cục chạy về. Kim lái chính đang tại khởi động vĩnh viễn không trầm mặc hiệu, chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi. Bạch Tuộc từ một cái cửa khoang thuyền miệng đi tới, một cái nhảy tốt lên Leo trước mặt. Khởi động. Ở nơi nào khởi động, ta còn không có bái kiến như thế chạy. Ngay tại phòng thuyền trưởng bên cạnh. Bạch Tuộc chỉ hắn xuất hiện căn phòng. Ta cũng đi nhìn xem. Nói xong, Leo bèo một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Khởi động trong phòng, con cua đang cơ kìm lớn, đem từng cái cao cỡ nửa người cột thủy tinh cố định tại thích hợp pháp trận vị trí bên trên. Đến lúc cuối cùng một cái thủy tinh cố định lại, một cỗ năng lượng từ cột thủy tinh truyền lại đến pháp trận. Sau đó pháp trận lóe lên quang mang, từng đầu mắt trần có thể thấy quang mang bắt đầu ở thân thuyền du tẩu. Một giây sau, một cái đen hộ thuẫn liền xuất hiện ở vĩnh viễn không trầm mặc số bên ngoài. Cảm nhận được chấn động, kìm lái chính lại bắt đầu thôi động cột thủy tinh. Theo hắn kéo lấy, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu bắt đầu chậm rãi lên không. Giải quyết, kết thúc công việc. Kim lái chính dùng cái kìm xoa xoa vỏ cua, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây là cái gì nguyên lý? Leo tò mò hỏi một câu. Hoa. Con cua bị dọa đến con mắt đều dựng đứng lên. Nguyên lai là lão đại tới. Con cua giơ lên cái kìm bố vũ bộ ngực sát sau đó giải thích nói, đây là tinh hải đi thuyền pháp trận. Rất đơn giản, gần như đại bộ phận thế giới đều biết nên làm như thế nào. Nếu rất đơn giản, vậy làm sao mỗi lần ngồi cái thuyền đều muốn chờ? Pháp trận rất đơn giản, nhưng cái khác cũng rất đốt tiền, quỷ nghèo căn bản không có khả năng dùng nổi đến. Nói đến đây, con cua ngừng một chút nói, đầu tiên thân thuyền tài liệu muốn tốt, mới sẽ không tại đi thuyền thì tùy tiện hư hao, vẫn còn ủng hộ siêu không gian đi thủy tinh rất đắt. Liên Cấm Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu tới nói đi, chiếc thuyền này chỉ là phí tổn liền 300 ngàn hư không thủy tinh, tính cả những thứ khác, tổng thể phí tổn không sai biệt lắm 500 ngàn hư không thủy tinh. Đương nhiên là có chút thuyền, tỉ như thuyền hải tặc cùng thuyền đánh cá sẽ không dùng cái gì tốt tài liệu, bọn hắn truy cầu có thể động là được. Nghe kìm lái chính giải thích, Leo nghĩ tới lúc trước bị hắn đánh về thuyền hải tặc, sát thực rất giòn. Lúc ấy hải tặc hỏa lực so Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu mạnh liền nhiều, dù cho hộ thuẫn bị đánh rơi, sau đó bị tập kích công kích, thân thuyền cũng chỉ là đã nứt ra một chút. Chắc không được hải tặc muốn đánh ngày bàn chiến. Chiếc thuyền này chính là đáng giá nhất thương phẩm. Leo tâm tư khẽ động, tiếp tục dò hỏi, ra xanh hải tặc ban đầu là thế nào lại đem thuyền bước dừng. Những tên kia nhất định là sớm nắm giữ chúng ta đường thuyền, sau đó tại đường phải đi qua thiết trí siêu không gian chướng ngại, bước bách thuyền từ siêu không gian trạng thái xuất hiện. Siêu không gian chướng ngại, một loại chướng ngại trang bị, có thể đem trong phạm vi nhất định thuyền đuổi ra siêu không gian đi thuyền. Bất quá phạm vi sẽ không quá lớn, cũng sẽ không đối với thuyền tạo thành tổn thương. Ra xanh hải tặc dùng đến chính là chướng ngại vật trên đường, nhưng lần trước mai phục chúng ta hải tặc dùng chính là siêu không gian bom, chấn hỏng chúng ta tinh hải pháp trận thủy tinh. Thuyền trực tiếp tê liệt, chúng ta còn chưa kịp đổi mới thủy tinh, đã bị bọn hắn lên thuyền. Tốt, tin tức xấu là bọn ngươi ở giữa có nội ứng. Leo đi ra khởi động ở giữa, tin tức tốt là hiện tại hắn không có. Cái kia đang chết thủy thủ trưởng, không nghĩ tới hắn nhìn như trung lương, lại là hải tặc gian tế. Đi theo ra kìm lái chính, ngữ khí bi phân nói. Lúc này, đột nhiên hắn đập vang cái kìm, không được. Thuyền hải tặc còn ở bên ngoài mặt, chúng ta như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ bị công kích. Vừa dứt lời, thân thuyền liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Chương 146, đây chính là ta nhân cách mị lực chương 146, đây chính là ta nhân cách mị lực rầm rầm rầm. Đạn pháo đánh vào hộ thuẫn bên trên, nổ ra từng chuỗi gợn sóng. Xong đời, chúng ta pháo thủ gần như đều bị làm thịt. Kìm lái chính tuyệt vọng kêu lên. Chúng ta muốn xong. 3. Kìm lái chính bị một bạt thai đập bay trên mặt đất. Lại bức bức không ngừng, ta liền đem ngươi treo ở hộ thuẫn bên trên phá quyết. Nghe được Leo hung tợn tiếng nói, con cua lập tức im tiếng. Suy nghĩ biện pháp tăng cường hộ thuẫn. Vâng, lão đại. Kìm lái chính chân nhỏ ưỡn một cái, vã lạp lạp liền chạy trở về phòng. Người nào tại lái thuyền, đem thuyền bãi tránh, nên đón. Leo tiện tay kéo qua một cái thuyền viên nói. Là bắt ra tại cầm lái. Bắt ra. Leo đẩy ra thuyền viên, mấy lần đi vào thuyền hậu phương bánh lái chỗ. Quả nhiên một cái bạch tuộc đang tại chuyển động luân bàn, ý đồ tránh né công kích. Đừng có dùng mặt bên, thuyền này pháo thủ đều chết sạch, chính diện nên đón, thu nhỏ bị công kích mặt. A, lão đại. Tốt, tốt. Rầm rầm rầm. Thân thuyền lại là một trận run rẩy, lại bị đánh trúng vài pháo. Tại tiểu bát thao túng, Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu bắt đầu chuyển phương hướng. Có thể trực tiếp bắt đầu dùng siêu không gian đi thuyền sao? Không được lão đại, không còn tại thế giới nội bộ sử dụng, rất có thể bị xé nát. Tốt, cứ như vậy xông đi lên. Nói xong, Leo hướng về thân tàu phía trước nhất tiến lên. Đi, nói cho con cua, để cho hắn nghĩ biện pháp đem hộ thuẫn tập trung ở đầu thuyền. Trên đường tiện tay bắt lấy một cái thuyền viên nói. Vâng, ta lập tức đi. Thuyền viên vội vội vàng vàng chạy mất. Leo thì đến đầu thuyền. Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu đã nhanh xông ra tinh cầu. Đã có thể trông thấy tại tinh cầu trên quỹ đạo đang ngừng lại ba chiếc chiến hạm màu đỏ. Dâm dạp chẳng chịt họng pháo đang ở trên cao nhìn xuống hướng về phía Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu khai hỏa. Mẹ nó, vẫn còn may không phải là lần thứ nhất gặp loại kia hư không hạm, tiểu cũ thuyền cũng có đời cũ chỗ tốt. Cảm thụ được thân thuyền truyền tới chấn động, Leo không thể không cảm tạ đối diện độ chính xác. Nếu là đánh cho quá chuẩn, đem thuyền đánh hư, hắn chính là mạnh hơn, cũng chỉ có thể trên thuyền lo lắng xuống. Đồng thời, trong lòng không ngừng tính nhẩm lấy công kích khoảng cách. Rốt cục, Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu chạy ra khỏi tinh cầu. Tráng lệ vũ trụ xuất hiện lần nữa tại Leo trước mắt. Thất thải bảo thạch kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tay phải. Tiếp lấy tay trái vừa nhấc, một quả hỏa cầu thật lớn xuất hiện ở trong tay. Đánh cho rất thoải mái đúng không? Hiện tại tới phiên ta. Vung tay lên, hỏa cầu thật lớn lập tức hướng phía ngay phía trước mục tiêu bay đi. Oeng! To lớn hỏa diễm bộc phát, bị đánh trúng chiến hạm hộ thuẫn mãnh liệt tránh, tựa hồ đang thừa nhận áp lực lớn. Đó lấy, lại là một quả đánh trúng đồng dạng vị trí. Hồng quang trong ánh lấp lánh, chiến hạm hộ thuẫn nhấp nhoáng một trận gợn sóng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, viên thứ ba hỏa cầu trực tiếp đánh trúng thuyền hải tặc trung bộ thân tàu. Viêm bạo thuật hỏa diễm, thuận họng pháo rốt đi vào. Sau một khắc, quang mang chói mắt hiện lên. Ầm ầm, kịch liệt liên hoàn bạo tạc, tại thuyền hải tặc nội bộ hết đợt này đến đợt khác. Lúc Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu bỏ tới thì, cản đường thuyền hải tặc đã toàn bộ vỡ ra. Vô số mảnh vỡ đụng vào hộ thuẫn bên trên, thỉnh thoảng phát ra tí tách tiếng vang. Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu không có dừng lại, thẳng tắp phá khai mảnh vỡ, xông vào vũ trụ, nên ngang rời đi. Đại khái là bị Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu khoa trương hỏa lực hù đến, mặt khác hai chiếc thuyền hải tặc lại không dám truy kích. Sau một lát, tinh thần bắt đầu dần dần kéo dài, Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu tiến nhập siêu không gian đi thuyền. Lão đại, may mắn có ngươi, ta dịch cần sau này liền theo ngươi rồi. Con cua di chuyển lấy 8 con chân nhỏ ngắn, đi vào Leo bên cạnh. Ngươi thật cơ trí sao? Lão đại xem xét chính là bất phàm chi nhân, đi theo ngươi khẳng định có tiền đồ. Xem trọng thuyền, nếu như có thể an toàn đến kế tiếp chỗ mục đích, ta liền thu ngươi lúc tiểu đệ. Ha ha, lão đại, nơi này cứ yên tâm giao cho ta đi. Dịch cần cơ cái kìm, chạy tới an bài thuyền viên cùng dân chạy nạn. Thuyền viên không đủ nhân viên, đến hấp thu chọn người viên. Ngươi, người tốt, ngươi là nhân loại. một cái có chút thanh âm không xác định tại sau lưng vang lên. Leo theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một cái vóc người cao gầy dị tộc nữ tính. Nàng có màu đỏ bóng loáng làn da, trên trán mọc lên hai cây con xúc giác, sau lưng kéo lấy một đầu che kín vảy cái đuôi, hai chân là tương tự móng dê kết cấu. Nàng mặc áo không che được thể đồng phục nô lệ, phát họa ra linh lung thích thú đường cong. Bị ma. Leo có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ bị ma tại cái khác dị tộc trong mắt, cũng giống như hắn, bị phân loại làm xỉu quỷ hàng ngũ. Không sai, ta là nhân loại. Ngươi là?
Ta gọi Ozilia, là đến từ ý lệ đạ thế giới dân chạy nạn.
Bị ma hai tay quanh, cho Leo hành một cái lễ, cảm tạ ngươi cứu ra ta.
Không khách khí, ngươi tìm ta có chuyện gì không?
Là như vậy, ta phát hiện chiếc thuyền này tựa hồ ít đi rất nhiều nhân thủ.
Ta trước kia từng tại trên thuyền công việc, ta cũng có thể hiệp trợ ngươi.
Leo nhíu mày, bị ma loại sinh vật này giống như không có gì tốt người. Nhưng nhìn trước mắt cái này nghiêm chỉnh da đỏ y dễ đàng người, giống như cũng không phải.
Ngươi biết cái gì?
Ta trước kia là thuyền trưởng phó quan, cơ bản đều biết một chút.
Phó quan?
Phổ thông thuyền nhưng không có vị trí này.
Ozilia cười cười, ta trước kia tại hỗn độn chiến hạm công việc, phía sau chán ghét chiến tranh, liền chạy đến ngoại vực. Nhưng vận khí không tốt bị bắt được nơi này.
Hỗn độn chiến hạm?
Là hư không hạm sao?
Hư không hạm là cái gì?
Ozilia lộ ra biểu tình nghi hoặc, hỗn độn trong danh sách cũng không có loại chiến hạm này.
Kỳ quái.
Leo lẩm bẩm một câu, sau đó nói với nàng, "Tốt, vừa vặn ta không có phó quan, ngươi tạm thời coi như phó quan của ta đi. Đi tìm dịch cần hiểu rõ thuyền sự tình, liền nói ta cho ngươi đi."
"Vâng, thuyền trưởng đại nhân."
Ý dễ đạp túi đầu lại có thể cái lễ, sau đó mới đi hướng tầng dưới.
"Ngươi cũng thật là lợi hại, nhanh như vậy liền nắm giữ chiếc thuyền này."
Thanh âm dễ nghe vang lên, không cần đoán liền biết là côn trùng công chỗ tới.
"Đây chính là ta nhân cách bị lực,
bọn họ đều là tự nguyện đi theo ta."
Leo một chút không khiêm tốn nói,
"Ta nghe Dạ Kỳ nói qua thực lực ngươi, thật không nghĩ tới ngoại vực lại có ngươi dạng này tên lợi hại."
Côn trùng công chúa trong thanh âm tràn đầy tán thưởng.
"Làm sao?
Ngoại vực giống ta dạng này đích xác rất ít người."
"Đương nhiên không nhiều, thực lực của ngươi đủ để so sánh một phương thế giới cường giả. Nhưng ngươi thực lực cùng Nệ Phạ Lệm so ra, vẫn kém hơn rất nhiều."
"Nệ Phạ Lệm có bao nhiêu lợi hại?"
"Ngươi bài kiến."
"Chưa thấy qua, nhưng nghe đã từng nói qua.
Đã từng có một hỗn độn lãnh chúa muốn đưa nàng thay vào đó, dẫn đầu thủ hạ hạm đội tập kích Nệ Phạ Lệm. Sau đó bị nàng toàn diệt.
Kể cả hỗn độn lãnh chúa ở bên trong, toàn bộ hóa thành băng điêu, một cái cũng không có chạy mất.
Thật như vậy lợi hại, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần."
Leo sờ lên mũ giáp.
Hắn nói rất đúng lời thật lòng, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.
"Sẽ có cơ hội, lần này ta chính là đi gặp Nệ Phạ Lệm.
Chúc ngươi may mắn."
Leo không có tiếp tục hỏi tiếp, dù sao hắn cũng không phải công chúa người.
"Tạ ơn."
Trung tộc công chúa gật gật đầu, sau đó rời đi.
Giáp Kỳ thì một tấc cũng không rời đi theo.
Toàn bộ công chúa hộ vệ chỉ còn lại một người hắn, hắn không thể lại thư giãn.
Đi vào cầm lái chỗ, bạch tuộc tiểu bát con mắt buốc lên từ quang, tựa hồ đang thần du.
"Tiểu bát, chúng ta bây giờ tiến về địa phương nào?"
"A, lão đại, ta dự định đi trước buôn bán bến cảng nọ thuế, trong thuyền dân chạy nạn quá nhiều,
tiếp tế không đủ đến Nệ Phạ Lệm.
Tại buôn bán bến cảng hẳn là sẽ lưu lại một nhóm người, sau đó tại bổ sung một chút tiếp tế."
"Ừm, tiểu tử ngươi giấu thật nhiều."
"Ha ha ha,
nào có,
ta đối với lão đại thế nhưng là trung thành tuyệt đối."
"A,
lão đại, có thể hay không cho ta một chút thông linh kết tinh, ta cũng cần nâng nâng thần, đến quy hoạch đường thủy.
Ngươi cũng không phải sợ ta hiện toàn người,
hướng dẫn người cũng có thể dùng để tập trung tinh thần, tốt từ vô số tinh thần phân biệt đường thủy."
Leo lấy túi ra, bóp ra một khỏa ném cho bạch tuộc.
"Dùng ít đi chút, rất đắt."
Chương 147, dễ to sở tờ chương 147, dễ to sở tờ tinh cầu màu trắng, thoạt nhìn tựa hồ hoàn mỹ không một tí vết.
Thỉnh thoảng liền nắm chắc chiếc cỡ lơ thuyền, tại rộn dịp buôn bán bến cảng lên xuống.
Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu vừa mới dừng sát ở bến tàu, liền có buôn bán thành quan viên tới thu lấy phí tổn.
Hoàng nên đi vào nọ tuổi.
Cỡ trung tàu chở khách lâm thời đổ phí 20 hư không thủy tinh một ngày.
Chúng ta còn cung cấp sửa chữa cùng tiếp tế phục vụ.
Giống như là phiên bản thu nhỏ lạc đà người, mang theo mũ vải đi đến thuyền.
"Dịch Cẩn, ngươi tới an bài tiếp tế cùng sửa chữa công việc."
"Ozilia, không nguyện ý lưu tại trong thuyền dân chạy nạn đều phân phát, ta đây cũng không phải là cái gì cơ quan từ thiện.
Miễn phí chở đoạn đường đã không tệ,
để bọn hắn chính mình đi tìm việc để hoạt động."
Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu không nuôi người rảnh rỗi.
"Vâng, lão đại,
nghe ngươi phân phó, thuyền trưởng đại nhân."
Sau đó, Leo làm lên vung tay chủ quỹ, chạy tới màu trắng thành thị bên trong đi dạo.
Cái này thành phố khổng lồ, chỉnh thể kiến trúc đều là lấy một loại đá màu trắng xây thành trì, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa.
Đến gần liền sẽ phát hiện, tình huống thật kém xa biểu tượng.
Nọ thuế rồng rắn lẫn lộn, chủng tộc gì đều có thể nhìn đến.
Trên đường phố khắp nơi đều có bẩn thỉu tên ăn mày, cùng trắng tinh thành thị không hợp nhau.
Mà Leo rốt cục tại nơi này bên trong thấy được nhân loại.
"Ha ha, huynh đệ,
người cũng là loài người."
Một cái thô bị đầu chọc hướng Leo ngắc.
Hắn loại khôi giáp này, chỉ có sinh vật hình người ăn mặc.
Bất quá quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, hẳn là chỉ có nhân loại ăn mặc.
"Làm sao?"
"Bởi vì đến ngoại vực, lần thứ nhất nhìn thấy đồng loại, Leo liền đi qua."
"Huynh đệ, lần đầu tiên tới nọ tuổi."
"Lần đầu tiên tới?
Vậy thì đúng rồi, ta thế nhưng là nọ tuổi ít có người địa phương, nơi này có cái gì ta thế nhưng là rõ ràng."
"Thật sao? Ta nghĩ biết nơi nào có trang bị cùng vũ khí mua bán, muốn đặc biệt một chút."
"Ha ha, đương nhiên không có vấn đề, mà lại không chỉ là vũ khí trang bị, nhân loại nữ nhân ta cũng biết ở nơi nào tìm."
Leo tay run một cái, bắn ra một cái hư không thủy tinh.
mang ta đi. Huynh đệ, ngươi có thể thật lên đường. Lao đầu chọc tiếp được hư không thủy tinh, lập tức vui vẻ ra mặt. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi chân chính thị trường. Lao đầu chọc vẫy tay một cái, ra hiệu leo đuổi theo. Sau một lát, tại lao đầu chọc dưới sự dẫn dắt, đi tới một cái địa phương bí mật. Lao đầu chọc tại một cái trên cửa sắt gõ mấy lần. Có khách quý tới cửa. Lại là ngươi, tiểu tử ngươi có thể có cái gì tốt khách hàng? Cửa bị mở ra một đường nhỏ, một cái cá sấu đầu đưa ra ngoài. Nhân loại đều là quỷ nghèo. Cá sấu huyên thuyên, nhưng nhìn leo toàn thân khôi giáp kim loại, khí thế bất phàm, vẫn là mở cửa ra. Chúng ta những thứ kia cũng không tiện nghi. Ta cũng không cần đổ rác rưởi. Leo lạnh lùng nói. Ách, ha ha ha. Có ý tứ ra hỏa, vào đi. Leo đi theo cá sấu đi vào, nhưng lao đầu chọc bị ngăn ở ngoài cửa. Ngươi quỷ nghèo đi theo vào làm gì, chính mình tại bên ngoài đợi đi. Ba. Cửa bị đóng lại. Đi theo ta. Đứng thẳng đi lại người cá sấu, nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu leo đuổi theo hắn. Một đường hướng phía dưới, con đường lại càng ngày càng rộng lớn. Sau một lát, lại đi vào một tòa sang trọng đại sảnh. Đứng ở cửa thủ vệ, tất cả đều là hung thần ác sát chủng tộc. Thực lực chân thật khó mà nói, nhưng nhìn sát thực rất doan người. Đi vào đi, bên trong là nọ tuổi lớn nhất thị trường ẩm. Nhớ kỹ đừng làm loạn, nơi này chính là hệ bậc tiên sinh địa bàn. Người cá sấu cho ngươi đẩy cửa ra. Leo không nói một lời đi vào. Nói là chợ đen, kỳ thật càng giống là triển lãm hội. Các loại thủy tinh giống nhau trong quầy, chứa các loại vật phẩm. Từ vũ khí trang bị, đến châu đáo đồ trang sức, thậm chí ngay cả nô lệ đều có. Bên trong đã có không ít người đang tại tham quan, hỏi thăm. Leo thủy tiện nhìn một chút, liền trực tiếp đi đến vũ khí trang bị quầy hàng chỗ. Hắn bây giờ trang bị hay là từ mê cung cấp sạch đến trang bị, đều là cổ đại hợp kim thông dụng hàng, không tính chênh lệch nhưng là không được tốt lắm. Đi tới ngoại vực, hắn đã sớm muốn đổi trang bị. Thế nhưng thế giới trước, thậm chí kém hơn hắn nguyên lai chỗ số 9.527 thế giới. Hiện tại đến buôn bán thành thị, vừa vặn nhìn xem có hay không độ tốt. Thế giới thụ pháp trượng, thế giới thụ thân cảnh chế thành pháp trượng, pháp thuật hiệu quả để thăng 5 không để thăng không lớn. Không dùng được. Leo nhìn thoáng qua, tiếp tục xem. Oán linh trọng kiếm, Tắt Long tà sát chế tạo ta kiếm, giết chết địch nhân hấp thụ linh hồn khôi phục cầm kiếm người, không phải người tà ác lại nhận phản vệ ta thiện lương như vậy khẳng định không có cách nào dùng. Lại nhìn một vòng, đại bộ phận đều cùng hắn trên thân không sai biệt lắm. Cái gì buôn bán thành cũng chỉ là như thế. Ừm. Detoe Sorter, Thánh Quang Dung Lô rèn được trật tự chi thường, đâm xuyên 50 trạm kích 50 thần thánh 100 tà ác trận doanh không cách nào sử dụng cái này, nhìn xem cũng tệ, có thể cho ta xem một chút sao? Leo đối với cạnh bảy thủ vệ nói. Thủ vệ nhìn Leo một cái, sau đó nói, thương này rất nặng, mà lại người bình thường không cách nào sử dụng. Thủ vệ nói đến rất tuyệt chuyện, chính là bại hoại không cách nào sử dụng. Không sao, ta vừa vặn có thể sử dụng. Leo đưa tay trái ra, màu vàng thánh quang chi lực hiện lên ở trong lòng bàn tay. Xin chờ một chút. Nói chuyện thủ vệ đối với một cái khác thủ vệ gật gật đầu. Sau đó hai người mở quầy hàng, hợp lực nâng lên dễ tỏ Sorter, phóng tới Leo trước người. Thoạt nhìn rất nặng, bất quá trọng điểm mới tốt, uy lực mới đủ. Đưa tay nhẹ nhõm cầm lấy dễ tỏ Sorter, cẩn thận quan sát. Thương chỉnh thể lấy xốp nổi màu vàng làm chủ, chiều dài đại khái tại 2m7 khoảng chừng. Trong đó 1/4 là sắc bén thương nhận. Loại này trường thương vừa có thể lấy đâm xuyên cũng có thể quét ngang. Có thể làm dài như vậy thương nhận mà không sợ gãy mất, chế tạo tài liệu cùng công nghệ khẳng định tốt. Màu vàng lưu quang thỉnh thoảng tại trên dễ tỏ Sorter hiện lên. Mặc niệm thánh quang thuật, lập tức kim quang lóa mắt. Người trong đại sảnh tất cả đều vì thế mà choáng váng. Thương này bao nhiêu tiền? Leo đối với dễ tỏ Sorter rất hài lòng, hắn quyết định cầm xuống. Xin chờ một chút, đây là vũ khí đặc biệt, ta phải đi xin ý kiến một chút. Được. Leo đem dễ tỏ Sorter để vào quầy hàng, tiếp tục quan sát. Mà thủ vệ thì chạy tới hướng một cái tựa hồ là cao quản báo cáo, tiếp lấy cái kia cao quản cũng đi về phía đại sảnh phía sau. Phía sau còn có người. Quét hình khởi động, trong đường cong có thể nhìn đến cao quản chạy đến một người đại mập mạp trước mặt. Sau một lát, cái kia đại mập mạp thế mà mang người đi theo cao quản đi ra. Sau đó, Leo liền gặp được một cái người cá sấu. Cái này người cá sấu thân cao vượt qua 4 mét, thân khoan thể bản, toàn thân lân giáp uy vũ bá khí. Cầm trong tay hắn một cây xì gà, hất lên một kiện áo khoác lớn, một bộ hắc bang lão đại bộ dáng. Lúc Leo đối đầu người cá sấu thì hai người đồng thời chấn động. Leo khiếp sợ là cái này to con lại là một bán thần cao thủ, mà lại nấp rất kỹ, mãi đến gặp mặt, Leo mới nhìn ra tới. Mà cá sấu khiếp sợ là đối phương chẳng những thực lực không thể so với hắn chênh lệch, hơn nữa còn là một nhân loại. Hắn ghét nhất nhân loại rồi. Nếu không phải hắn vì duy trì hình tượng của mình, sớm đem nhân loại trong thành tất cả đều cầm lấy đi cho cá ăn. Dĩ nhiên không phải chính hắn, hắn không ăn thịt nhân loại, bởi vì nhân loại quá dơ bẩn. A, ha ha, lại có khách quý quang lâm. Gã tỏ ta thật sự là cảm thấy cao hứng. Chương 148, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 148, cầu phú quý trong nguy hiểm. A, ha ha, lại có khách quý quang lâm. Gã tỏ ta thật sự là cảm thấy cao hứng. Gã tỏ ý đồ để cho mình khuôn mặt tươi cười thoạt nhìn chẳng phải giả. Leo nhìn xem đối diện người cá sấu, há to mồm, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, sau đó lại nói lấy lời khách sáo. Ách, người tốt, hệ bảy tiên sinh, kính đã lâu đại danh của ngươi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Leo cũng đi theo khách sáo. Đâu có đâu có, ta mới là kính đã lâu ngươi lớn, ách ngươi tên gì vậy? Ta là Leo, một cái phổ thông thợ săn tiền thưởng. A ha ha, nguyên lai là Leo các hạ, a ha ha ha. Mặc dù Leo rất ít nói lời khách sáo, nhưng nếu bàn về nói lời xã giao, người cá sấu hiển nhiên quá non. Hai người lần thứ nhất gặp mặt người, lời nói giống tuyết lẫn nhau thổi một phen về sau, Leo bị mời đến phía sau. "Hệ bảy tiên sinh, ta muốn mua xuống cây trường thương kia."
"Ngươi nói cái giá đi."
"Không có ý tứ, Leo các hạ, thanh này trường thương không bán."
"Ừm."
Leo thanh âm có chút không vui, hắn chán ghét trả giá người.
"Leo các hạ, ta không có đoán sai, ngươi hẳn là trật tự trận doanh người đi. Bởi vì thanh này vũ khí, những người khác căn bản là không có cách sử dụng.
Là thì thế nào?
Ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện, một việc chỉ có ngươi có thể làm. Mà thanh này trường thương thì xem như tiền đặt cọc."
Gã tỏ phủi tay, vài cái thủ vệ lại mang tới một khối nặng nghề màu vàng đại thuẫn.
Dễ to SCN, thánh quang dung lô rèn được trật tự trọng thuẫn, nắm giữ cường đại lực phòng ngự, toàn bộ thuộc tính ma pháp kháng tính 40 tại ác trận doanh không cách nào sử dụng cái này cùng trường thương là một đôi, chỉ cần ngươi giúp cho ta bận điệu, như vậy cái này cũng là ngươi.
Ngươi cảm thấy
sự tình gì?
Có ủy thác, Leo đương nhiên muốn nhận.
Nhưng nhận trước đó trước tiên cần phải nhìn xem nội dung ủy thác, phải chăng xứng đôi thủ lao.
Ta cũng cần ngươi giúp ta cứu một người.
Cứu người?
Thực lực của ngươi lại không kém, cái gì không tự mình đi?
Ta không có lực lượng thần thánh.
Mà ngươi có.
Tốt, nói một chút nội dung cụ thể.
Gà tỏ phất phất tay, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà ra.
Rất nhanh liền chỉ còn lại có hắn và Leo hai người.
Tại ngoại vực, trước đây thật lâu từng có một trận cuộc chiến của các vị thần.
Chiến đấu cắn nát hết thảy, đem hắn biến thành một cái tràn ngập vô tự chi lực hỗn mang.
Nơi đó bị gọi là thần cấm chi địa.
Nghe nói ở trong cấm địa tâm, cất giấu thần bí mật.
Ta cũng cần ngươi theo ta đi giải đất trung tâm, ở bên trong cứu ra một người bị vây.
Vì cái gì nhất định phải là ta?
Bởi vì chỉ có cường đại lực lượng thần thánh mới có thể mở ra phong ấn.
Mặc dù ta không có nhìn qua thực lực chân chính của ngươi, nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi là qua nhiều năm như vậy ta gặp phải cường đại nhất dễ tỏa.
Leo không có giải thích mình không phải là chấp chính quan, mà là túi đầu trầm tư một cái.
Tốt, nhưng ta muốn trước thu phí.
Ta trước cho ngươi trường thường, đến thần cấm chi địa, lại đem tuẫn cho ngươi.
Nếu như cứu ra người, xuất hiện ta cho ngươi thêm 200.000 hư không thủy tinh.
Người này đối với ngươi rất trọng yếu sao?
Có thể so với tính mạng của ta.
Lúc nào xuất phát?
Làm sao đi?
Leo vươn tay, cầu phú quý trong nguy hiểm.
Gã tỏ cũng rôi ra bàn tay của hắn.
Ta an bài trước một chuyện nơi đây, lại tìm một chiếc thuyền, sau đó chúng ta liền xuất phát.
Thuyền.
Thần cấm chi địa khoảng cách nẹ phạ lẻm có bao xa?
Rất xa, không qua thần cấm chi địa, sẽ đi qua nẹ phạ lẻm.
À, vậy dạng này liền dễ dàng.
Ngồi thuyền của ta đi thôi, ta vẫn còn cái bị thác, đem người đưa đến nẹ phạ lẻm coi như hoàn thành.
Tốt, ta sẽ mặt khác cho ngươi thêm 3 vạn thuê thuyền phí tổn.
Lão bản khí quyển.
Không cảng lĩnh viên không trầm mặc hiệu chính là ta thuyền, hiện tại đang tại sửa chữa, ngươi bên này sắp xếp xong xuôi liền đến thông báo một tiếng.
Cá sấu nhấc lên trường thương cùng tấm chăn ném cho Leo.
Hiện tại bọn chúng là của ngươi.
Hiện tại liền cho ta, không sợ ta chạy.
Mặc dù ta rất không thích nhân loại, bọn hắn đại đa số đều là tham lam lại hèn hạ hạng người.
Nhưng ta gã tỏ nhìn người cũng chưa từng nhìn lầm, ngươi sẽ không bởi vì điểm này đổ vật mà rời đi.
Ngươi xem người thật chuẩn.
Leo thu hồi trường thương cùng trọng thuẫn quay người rời đi.
Leo đương nhiên sẽ không rời đi, thần chi bí bảo, ai không muốn muốn.
Hắn không gian bên trong còn có một cái bí bảo đây, mặc dù một mực vô dụng.
Vẫn còn ái thần dây chuyền, đây chính là cho tới bây giờ đều không thể thay thế đến trang bị.
Đại nhân xin đi thong thả.
Mới vừa người cá sấu thủ vệ, giờ phút này đã trở nên cung kính dị thường.
Có thể cùng gã tỏ ngồi ngang hàng người, cũng không phải bình thường địa vị.
Leo đi ra đại môn, lao đầu chọc nhân loại, còn ở bên ngoài mặt chờ đợi.
Huynh đệ, thế nào?
Mua được tâm nghi đồ vật sao?
Cũng không tệ lắm.
Vẫn còn mặt khác thú vị, muốn đi thử một chút sao?
Không cần.
Leo vươn tay, một thanh hư không thủy tinh xuất hiện ở trong tay, cầm lấy đi uống rượu.
Cảm ơn.
Đại nhân.
Lao đầu chọc bị Leo xa hoa hù dọa, khẩu khí đều đổi.
A, đúng. Ngươi thật là nhân loại địa phương.
Leo nghĩ tới điều gì, liền hỏi.
Ta là ở chỗ này ra đời, nhưng cha mẹ ta không phải, bọn hắn trước tiên là trật tự trận doanh thế giới, về sau hỗn độn xâm lấn.
Bọn hắn chạy nạn đi vào ngoại vực, sau đó chằn chọc đến nơi này.
Bọn hắn trước kia chỗ thế giới kêu cái gì?
Ta suy nghĩ.
Lao đầu chọc sờ đầu chọc một cái, giống như gọi nó rèn.
Nghe nói qua số 9,527 thế giới sao?
Chưa từng nghe qua, nếu như ngươi muốn nghe ngóng trật tự thế giới sự tình, tốt nhất đi nẹ phạ lẻm, nơi đó chắc có rõ ràng người.
Được rồi, cảm ơn ngươi hôm nay dẫn đường.
Gặp lại.
Leo phất phất tay.
Chờ lão đầu chọc kịp phản ứng, người trước mắt đã không thấy.
Cao thủ.
Lão đầu chọc nhớ tới vừa rồi người cá sấu thủ vệ, giống như biểu hiện được rất tôn kính. Thế mà để cho ta gặp một đại nhân vật.
Chắc không được xuất thủ xa hoa như vậy.
Nhìn xem trong tay mười mấy mai hư không thủy tinh, lão đầu chọc trong bụng nở hoa, cái này đầy đủ nhà hắn một đoạn thời gian rất dài tiêu xài.
Trở lại vĩnh viễn không trầm mặc hiệu, thân tàu còn tại sửa chữa.
Lão đại, ngươi đã trở về.
Leo vừa trở lại thuyền của hắn trung thất, kìm lái chính liền mang theo mị ma Ozilia tới.
Ozilia, ngươi cho lão đại hồi báo một chút đi.
Kìm lái chính đem hồng bị mị ma đẩy lên phía trước.
Thuyền trưởng đại nhân, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu trước mắt có lưu thuyền viên 981 người.
Trong đó lao thủ thuyền viên 183 người.
Lái thuyền thấp nhất cần thuyền viên 200 người, tăng thêm pháo thủ cùng dự bị 500 chân người đủ, phải chăng phân phát người xuất lại.
Nhiều thì nhiều một chút đi, để phòng bất nhất.
Dù sao kế tiếp địa phương là nẹ pha lẻm, hẳn là sẽ có người xuống thuyền.
Được rồi, vậy cứ dựa theo thuyền trưởng ngươi ý tứ xử lý.
Nói đến đây, Ozilia dừng một chút, nói tiếp, thuyền trưởng đại nhân, lần này tiền sửa chữa cần 2,500 hư không thủy tinh, tiếp tế cần 1,500 hư không thủy tinh, trong đó kể cả pháp trận thủy tinh cùng đạn tháo.
Bất quá kìm lái chính nói thuyền bị bắt cóc thì trên thuyền tiền tài đều bị hải tặc dọn đi rồi, bởi vậy hiện tại vĩnh viễn không trầm mặc hiệu không có tài chính. Mẹ nó, thuyền này tiêu hao mắc như vậy, chắc không được chuyến bay ít như thế. Leo chửi bậy một câu, tiếp tục nói, con cua, các ngươi trước kia tiền lương làm sao phát? Tàu chuyến mỗi tháng muốn một lần tiền lương, nửa năm phát một lần. Ta mỗi tháng là 500 trật tự điểm, nhân viên phụ trách hải hành 500 điểm, tài công 400 điểm, thủy thủ trưởng 300 điểm, phổ thông thủy thủ là 100 điểm. Con cua sẽ lấy trước tiền lương báo ra tới. Mẹ nó, coi là nhặt được cái tiện nghi, kết quả là cái đốt tiền hàng. Leo giang hai tay, một túi lớn hồn tinh xuất hiện trong tay. Nơi này có 5.5 vạn hồn tinh lấy trước đi thanh toán, còn dư lại ra tay trước một tháng tiền lương, lão nhân tiền lương toàn bộ gấp bội. Vẫn còn xuất lại coi như tưởng tượng cho ngươi. Dựa theo một hư không thủy tinh tương đương 10 hồn tinh tương đương 100 trật tự điểm chuyển đổi. Nơi này có tương đương với 5 vạn trật tự điểm. Sửa chữa thêm tiếp tế cần 4000 hư không thủy tinh, cũng chính là 400.000 trật tự điểm. Còn dư lại phát xong tiền lương còn có thể còn lại một chút, vừa vặn dùng để thu mua kìm lái chính trung thành. Dù sao hắn chiếm đầu to, cũng phải cho người khác một chút ngon ngọt. Đa tạ lão đại khẳng khái hào phóng. Con cua lập tức giơ lên cái kìm đại sướng bài hát ca tụ. Đúng rồi, các ngươi trước kia dựa vào cái gì kiếm tiền? Trừ chạy chuyến bay, chính là vận chuyển hàng hóa, hoặc là vận chuyển khách quý. Bất quá xác thực không thế nào kiếm tiền, thuyền trưởng trước khi chết, ngày ngày đều ở tại lẩm bẩm tiền. Thật khó cho hắn, may mắn hắn hiện tại không cần quan tâm nữa. Chương 149, nẹ phạ lẻm chương 149, nẹ phạ lẻm một tuần sau, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu lại lần nữa lên không. Bất quá lần này trên thuyền nhiều chút khách nhân. Gà tỏ đem mang theo hắn thủ hạ đắc lực, đi tới vĩnh viễn không trầm mặc hiệu bên trên. Gà tỏ thủ hạ tất cả đều tướng mạo dữ tợn, dù cho lấy dị chủng tộc ánh mắt nhìn, đều là chút dị loại. Bất quá gà tỏ tín dự không sai. Nói cho thuyền phí, lên thuyền lập tức liền bỏ ra 3 vạn hư không thủy tinh thuyền phí tổn. Sau đó, tu bổ đến không sai biệt lắm vĩnh viễn không trầm mặc hiệu, ngay tại Leo thuyền trưởng mệnh lệnh dưới lên không. Leo các hạ, ngươi chiếc thuyền này không tệ đều nhanh gặp phải hỗn độn khu trục hạm rồi. Không được, thuyền này tốc độ quá chậm, so với ta trước đó thấy qua xuyên toa hạm kém xa. Xuyên toa hạm? Gã tỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mặc dù hắn tại ngoại vực, nhưng là tính tin tức linh thông hạng người, từ trước đến nay chưa nghe nói qua loại thuyền này. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đây, là trật tự trận doanh mới phi thuyền. Tốc độ kia mới thật gọi phi thuyền. Leo cố ý nói cho gã tỏ nghe, nếu như có thể làm đến một khung xuyên thẳng qua người phi thuyền, hắn như vậy liền có thể mau hơn trở về. Bởi vì, theo kìm lái chính nói, trật tự trận doanh đến ngoại vực thuộc về cực xa đi thuyền. Lấy vĩnh viễn không trầm mặc số tốc độ, đoán chừng muốn chạy hơn vài chục năm mới có thể đến. Đừng nói đi, trên đường người đều chết đói. Mà lại kỳ quái chính là, kìm lái chính cũng chưa nghe nói qua xuyên toa giả phi thuyền. Cố Lý Á nguyên lai là hỗn độn chiến hạm sĩ quan, nàng chẳng những chưa nghe nói qua trật tự xuyên toa hạm, thậm chí ngay cả hư không hạm cũng chưa nghe nói qua. Leo chỉ có thể làm bọn hắn quá tụt hậu, thậm chí ngay cả tân tiến như vậy phi thuyền cũng không biết. Chưa từng nghe qua, trật tự ngốc tử bọn họ thế mà nghiên cứu ra kiểu mới thuyền sao? Leo không để lại dấu vết lắc đầu, xem ra gã tỏ cũng không biết. Chẳng lẽ hắn cuối cùng thật sự chỉ có thể mở ra chiếc này chậm phải chiếc thuyền, bỏ lại đi. Chờ đến nẹ phạ lẻm, đến lúc đó đánh tiếp nghe một cái đi. Không biết là bạch tuộc tiểu bắt cầm lái kỹ thuật giỏi, hay là hắn sớm hoạch định lộ tuyến tốt. Lần này đi thuyền an toàn nhiều. Nhất lộ bình thản, gió êm sóng lặng. Đi qua 2 tháng đi thuyền, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu rốt cục đến tị nạn thế giới, nẹ phạ lẻm. Đây là một cái không lớn tinh vực, rất giống Thái Dương hệ. Nơi này mặt trời thoạt nhìn vẫn là trẻ tuổi, tại quỹ đạo của nó bên trên, có một khỏa so địa cầu còn lớn hơn tinh cầu màu xanh lam. Còn chưa đạt tới nẹ phạ lẻm, liền đã nhìn thấy vô số chiếc thuyền buồm tại trong tinh hải rong ruổi. Đây có thể nói là ngoại vực duy nhất tinh thổ, cũng là duy nhất không dám có hải tặc hoạt động khu vực. A, lần trước tới nơi này thời điểm, tựa như là rất nhiều năm trước sự tình. Bạch tuộc tiểu bát thao túng vĩnh viễn không trầm mặc hiệu, vững vàng tiến vào chờ đường thủy. Tiểu tử ngươi lần trước còn nói chính mình rất trẻ trung, hiện tại lại biến thành rất nhiều năm, tiểu bát, bí mật của ngươi hơi nhiều. Leo tự tiếu phi tiếu nhìn xem bạch tuộc. A, a ha ha ha. Leo lão đại, ta đây chính là cảm thán một cái nha. Ai cũng có chút bí mật, ta cũng không có ý định biết bí mật của ngươi, nhưng nhớ kỹ, ta duy nhất không dễ dàng tha thứ chính là phản bội. Yên tâm đi, ta đối với lão đại trung tâm, thông linh kết tinh chứng giám. Bạch tuộc chớp hắn sợi tổng hợp tư thế lan mắt to. Ngươi cái tên này, không phải có tiền lương sao? Chính mình đi mua. Mua nào có lão đại cho hương. Sợ là tiền lương chỉ đủ ngươi liếm một cái. Leo lấy ra thông linh kết tinh cái túi, móc ra một khỏa kết tinh ném đi qua. Đa tạ lão đại ban thưởng. Bạch tuộc xúc tu không kịp chờ đợi tiếp được thông linh thủy tinh. Làm rất tốt, vẫn còn phải. Giao cho tiểu bát ta đi, truyền kỳ tài công, không gì làm không được. Tiểu bát dồn sức đánh tay lái, từ một đám trở tiến vào thuyền bên trong, cắm vào. Dẫn tới một mảnh hữu hảo tiếng ca ngợi. Nẹ phạ lẻm, xinh đẹp tinh cầu màu xanh lam. Cũng là ngoại vực sáng chói nhất minh tinh. Đứng ở cực đại không gì sánh được quá trống chân bên cảng, nhìn xem phía dưới thế giới màu xanh lam, Leo trong lòng hiện ra vẻ kích động. Phổ thông thuyền là không thể trực tiếp tiến vào nẹ phạ lẻm, chỉ có thể dừng sát ở tinh cầu trên quỹ đạo cỡ lớn không cảng. Nghe nói đây là vì để phòng ác ý tập kích. Vận chuyển hàng hóa tàu chở khách chậm rãi dừng sát ở không cảng. Leo đi theo chủng tộc công chúa đi vào vận chuyển hàng hóa tàu chở khách, mà thuyền viên cùng gã tò bọn hắn đều lưu tại trên thuyền. Bất quá cũng có một phần nhỏ thuyền viên, tựa như Leo bắt đầu dự đoán như thế, quyết định lưu tại nẹ phạ lẻm. Leo đương nhiên không có giữ lại. Người đều có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi, chỉ cần còn thừa nhân viên, có thể thúc đẩy vĩnh viễn không trầm mặc hiệu là được. Quan trọng nhất là, tự chủ lưu lại người mới là hắn người cần. Không lâu sau đó, tàu chở khách đáp xuống cái cự đại thành thị bên trong. Nơi này chính là lấy leo được chứng kiến hiện đại hóa thành phố ánh mắt đến xem, cũng tìm không ra cái gì khuyết điểm. Điển hình vườn hoa thành thị, đá cẩm thạch đồng dạng kiến trúc che kín toàn bộ thành thị. Kiến trúc ở giữa là các loại thực vật, có thực vật thậm chí so một tòa nhà chọc trời đều muốn to lớn. Nơi này không khí cũng vô cùng thanh tân. Nói thực ra, nếu như không phải muốn trở về thấy lao bà cùng nhìn hải tử, hắn thật sự nguyện ý ở chỗ này định cư. Đi xuống tàu chở khách, leo lại cùng công chúa bốn phía trang trọng. Cuối cùng, rốt cục tại một chỗ bị thực vật vòng quanh cung điện, gặp được cái gọi là nẹ pha lẹm. Đó là một cái người thực vật, trên đầu vẫn còn một đóa tiểu hoa. Rất kinh ngạc sao? Rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy ta đều như vậy. Người thực vật có rất rõ ràng nữ tính nhân tính sinh vật đặc thù, dùng nàng cũng rất bình thường. Nẹ pha lẹm nhìn công chúa ba người một cái, khi thấy leo thì kỳ quái nhìn nhiều mấy lần. Cái này người thực vật thực lực rất mạnh, thậm chí khả năng so leo còn mạnh hơn, nhưng leo luôn cảm thấy nàng có điểm gì là lạ. Nói như thế nào đây, thật là tốt giống như không xứng với nẹ pha lẹm cái danh hiệu này đồng dạng. Ngươi tốt, tôn kính nẹ pha lẹm đại nhân, ta là Jin giận nổ thế giới, rèm bên trong tộc rèm mùn, chúng ta tại tiên tổ mai táng chi địa phát hiện thông linh kết tinh. Chúng ta hy vọng dùng nó đem đổi lấy ngươi che chở. Nói xong, béo công chúa từ nàng tầng tầng lớp lớp dưới làn ra, lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho nại phỉ trời. Ừ, thật là tinh khiết thông linh kết tinh. Nhưng là ngươi phải biết, ta sẽ không che chở trừ nơi này bên ngoài một cái nào đó thế giới. Cho nên thật xin lỗi. Nẹ pha lẹm đem thông linh thủy tinh trả lại cho công chúa, đồng thời nói, bên cạnh ngươi vị tiên sinh này đầy đủ che chở các ngươi. Không, hắn chỉ là một cái thợ săn tiền thưởng, lập tức liền phải đi hoàn thành những thứ khác ủy thác. Mà lại chúng ta cần chính là lâu dài che chở. Thì ra là vậy, vậy ngươi có thể tìm kiếm cùng thương hội đạt thành hiệp nghị, dùng kết tinh đổi lấy vũ khí đến bảo vệ chính mình, dựa vào người khác không phải vĩnh cửu thủ đoạn. Mà lại ta sẽ không tùy tiện can thiệp thế giới khác. Xin ngươi thứ lỗi. Nẹ pha lẹm thanh âm rất nhẹ, nhưng lại không thể nghi ngờ. Rẽ mùng công chúa đành phải cáo lui rời đi. Vị này thợ săn tiền thưởng tiên sinh, có thể lưu lại nói chuyện. Đương nhiên có thể, ta ủy thác đã hoàn thành. Leo nhìn về phía rẽ mùng cùng giặc kỳ nói, hai vị, nơi này là nẹ pha lẹm, các ngươi đã an toàn, ta ủy thác cũng coi như hoàn thành. Hợp tác vui vẻ. Lần sau gặp lại. Gặp lại, Leo tiên sinh. Rẽ mùng dùng thanh âm dễ nghe tạm biệt, sau đó ngay tại vệ binh dẫn dắt rời đi. Leo tiên sinh thật trẻ trung, ta không nhìn lầm, ngươi số tuổi thật sự vẫn chưa tới 30 tuổi đi. Không kém bao nhiêu đâu. Tuổi trẻ như vậy bán thần có thể thật hiếm thấy, coi như ngươi là lấy tốc độ phát triển sở trường nhân loại, đây cũng là gần như không có khả năng sự tình. Vì cái gì không có khả năng? Ta đây không phải ngay tại trước mắt ngươi sao? Leo hỏi ngược lại. Nói cũng phải, như vậy ngươi là cái gì sẽ đến ngoại vực? Ta nói là ngoại ý muốn ngươi tin tưởng sao? Đương nhiên, không tin. Chương 150, cải tạo chương 150, cải tạo nẹ phạ lẹm lục sắt trong cung điện. Nẹ phạ lẹm dãy rủa màu xanh biết thân thể, đi vào cung điện dưới mặt đất, một cái để phòng xâm nghiêm căn phòng. Nơi này là một cái hàn băng thế giới, người bình thường chỉ sợ vừa tiến vào liền sẽ hóa thành băng điêu. Tiểu thư người thực vật đi vào một tảng lớn băng cứng trước mặt, nhẹ nhàng kêu. Thế nào? Thanh âm không linh trong phòng băng lên. Ta không có cảm nhận được hắn ác ý, hẳn không phải là trật tự bên kia phái tới người. Vậy là tốt rồi, thực lực của hắn đều nhanh gặp phải ta 18 tuổi thực lực. Nhưng tiểu thư thực lực bây giờ, đã là thời điểm đó vô số lần. Ừm, ta thế nhưng là vĩnh viễn 18 tuổi. 3,6 năm không vạn lại 900. Ngừng, đừng nói nữa, nhớ kỹ. Ta vĩnh viễn 18 tuổi. Không có phía sau số lượng. Vâng, tiểu thư vĩnh viễn 18 tuổi. Cho dù hắn bây giờ nhìn lại không có ác ý, ngươi cũng không thể chủ quan. Rõ. Số 9,527 thế giới. Nhân loại lao đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Leo. Ngươi là tới bắt ta về đi sao? Nơi này chính là nẹ pha lẹm. Đừng kích động, ta không phải là cái gì bắt đào binh, ta mẫu tinh là 9,527, ta chỉ là muốn lá dụng bể cội, trở lại cố thổ mà thôi. Leo vô kích động lao đầu, an ủi hắn. Ta đã nói rồi, làm sao có thể có tuổi trẻ như vậy nhân loại thẩm phán quan, làm ta sợ muốn chết. Nhân loại lao đầu vỗ ngực một cái. Số 9,527 thế giới ta nghe đã từng nói qua, nghe nói được xưng gọi đùa là ánh dạng đông chi tinh. Ánh dạng đông chi tinh. Gọi đùa. Các ngươi thế giới người đều là tiên điên, thế mà cử thế giới chi lực tiến hành chiến tranh, hàng năm làm trật tự vận chuyển đại lượng lính, nghe nói trong thế giới người đều mau đánh xong. So với chúng ta bị hỗn độn xâm lấn thế giới cũng còn thảm. Ừm. Leo có chút nghi hoặc, hắn lúc rời đi, thiên sứ vừa mới đến, nhanh như vậy liền tiến hành toàn thế giới động biên. Cảm ơn ngươi tình báo. Leo xuất ra mười mấy quả hư không thủy tinh bỏ vào lao đầu trong tay. A, đúng, ngươi là làm sao đến nẹ pha lẹm? Đa tạ đại nhân. Lao giả ta là ngồi thuyền cứu nạn hạm đến. Vốn là tiến về trật tự nội bộ thế giới, kết quả gặp được hỗn độn chiến hạm, thuyền cứu nạn hạm đội chạy trốn thì kém chút mê thất. Cuối cùng đụng phải chạy nạn đội tàu, liền theo tới ngoại vực. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi đến nơi này dùng bao lâu? Không sai biệt lắm 40 năm đi. Lao đầu tử hí lư nói, còn tưởng rằng sẽ chết tại đang đi đường, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đến cái này thế giới xinh đẹp. Tạ ơn, chúc ngươi may mắn. Leo cáo biệt nhân loại lao đầu. Đồng thời, trong lòng vấn đề cũng nhiều hơn. Hơn 40 năm trước, 9,527 liền đã nổi tiếng trật tự thế giới. Này thời gian không khớp. Chẳng lẽ hắn chuyển tống ra ngoài vấn đề, đem hắn chuyển đến tương lai? Hay là rất nhiều năm trước kia? Mang theo nghi hoặc, Leo về tới vĩnh viễn không trầm mặc hiệu. Lão đại! Bạch tuộc tiểu bát đi tới Leo trước mặt, ta nghe hệ bự tiên sinh nói, kế tiếp chỗ mục đích là thần cấm chi địa. Ừm,
không sai, ta tiếp cái mua bán lớn.
Leo gật đầu nói,
lão đại, nếu như chúng ta muốn đi thần cấm chi địa, như vậy vĩnh viễn không trầm mặc hiệu liền phải cải tạo một cái, nơi đó thế nhưng là hải tặc nhất ngang ngược địa phương. Chắc không được gạ tỏ mở miệng chính là 3 vạn thuê thuyền phí tổn, nơi đó xem ra rất hung hiểm. Vì vậy Leo mở miệng nói, làm như thế nào cải tạo? Bây giờ vĩnh viễn không trầm mặc hiệu còn thuộc về khách hàng lưỡng dụng tuyển, bọc thép cơ hồ không có, pháo cũng có ít. Mặc dù lão đại ngươi chính là pháo đài, nhưng không có khả năng mỗi lần đều dựa vào ngươi.
Ngươi nói đúng, chiếc thuyền này xác thực không thích hợp ta sau này công việc. Nhưng cải tiến quá tốn thời gian, chúng ta một lần nữa đi mua một chiếc.
Nói làm liền làm, ngược lại vĩnh viễn không trầm mặc hiệu cũng không phải thuyền của hắn, Leo nhưng không có cái gì gánh nặng trong lòng.
Nẹ phạ lẹm liền có xỉ cột hẹn thuyền thị trường.
Nhưng một vòng nhìn xem đến, Leo không biết nói gì. Hắn hiểu rõ gạ tỏ vì sao lại khích lệ thuyền của hắn không tệ.
Bởi vì hai tay thuyền trong chợ càng rất rưỡi.
Hắn thấy mưu bức nhất chính là một chiếc dùng cho đi xa phương chu thuyền.
Danh tự rất mưu bức, nhưng tương tự là một chiếc thuyền bượm.
Chỉ là thể tích là vĩnh viễn không trầm mặc số hơn 100 lần.
Gần như đã không tính là thuyền, mà là một tòa đi lại cỡ nhỏ thành thị, bất quá ưu điểm chỉ thế thôi, lại lớn vừa cổng kềnh.
Leo ghét bỏ tốc độ chậm vĩnh viễn không trầm mặc hiệu, đã coi như là tốc độ tương đối nhanh tàu chuyến rồi.
So với nó tốc độ mau hơn thuyền, hoặc là hy sinh thân tàu cường độ, hoặc là chính là cỡ nhỏ thuyền.
Hơn nữa còn có một chút, giá cả đắt như vậy ưu điểm.
Một chiếc có thể siêu không gian đi cỡ nhỏ thuyền, giá cả liền vượt qua 100.000 hư không thủy tinh.
Nghĩ nghĩ, Leo quyết định cuối cùng vẫn là cải tiến vĩnh viễn không trầm mặc hiệu được rồi.
Bởi vì tài chính nguyên nhân, hắn cũng chỉ dự định đơn giản cải trang một chút.
Đầu tiên đem trung tầng hạm pháo từ 20 cửa gia tăng đến 36 cửa,
mà còn tại đầu thuyền tăng thêm một môn kiểu mới nhất trọng pháo.
Loại này trọng pháo một môn liền giá trị 4.000 hư không thủy tinh, một phát đạn pháo càng là cao tới 30 hư không thủy tinh.
Mà phổ thông pháo một môn mới 300 hư không thủy tinh, đạn pháo giá cả mới 1 hư không thủy tinh.
Đương nhiên, quý khẳng định có đạo lý của nó, trọng pháo đạn pháo uy lực sắp đuổi kịp viêm bạo thuật rồi.
Khuyết điểm chính là phát xạ có chút chậm,
nhưng Leo không quan trọng, chủ pháo vốn chính là dùng để uy hiếp dùng, đủ dọa người là được.
Đồng thời còn gỡ ra phổ thông hành khách khoang thuyền cùng khoang chứa hàng, đem hắn đổi thành vật tư nhà kho, chỉ lưu lại một phần nhỏ khách quý khoang thuyền.
Thân thuyền vị trí trọng yếu, tất cả đều thêm treo trang giáp kim loại.
Tuy nhiên trọng lượng gia tăng thật lớn, không cách nào lại trang bị hàng hóa cùng lữ khách, nhưng năng lực sinh tồn cũng tăng cao trên diện rộng.
Cải tạo tốn thời gian hơn 1 tháng, tiêu tốn gần 3.2 vạn hư không thủy tinh.
Đem Leo từ gạ tỏ cái kia nhận được tiền phí, thậm chí hắn từ ạ bị sạn thành chủ mỏ được tiền, đều bổ thiếp đi vào.
Bất quá bây giờ vĩnh viễn không trầm mặc hiệu, đã không còn là hàng bình thường tuyển, mà là một chiếc vũ trang chiến hạm.
Dựa theo Leo yêu cầu, một buồm cùng bọc thép toàn bộ bôi đen, toàn bộ thân tàu đều là một chiếc thuyền buôn lậu.
Dùng hắn lại nói, chính là hắc ám vũ trụ, màu đen thân tàu càng có tính bí mật.
Chớ nhìn bọn họ tại tinh tế hàng hải, thực tế trình độ khoa học kỹ thuật ước chừng tương đương thời trung cổ hậu kỳ.
Dạ đã toàn bộ nhờ quan sát viên trên của buồm.
Trong thuyền thông tin cơ bản dựa vào giống, giao thông cơ bản kháo tàu, giải trí cơ bản không có.
Vì thế, Leo cố ý cho thuyền viên đoàn làm chút đơn sơ bia, bài bổ kẹ các loại đồ vật, để bọn hắn giết thời gian.
Trong kho hàng chất đầy vật liệu tiếp tế, mà lại chính hắn không gian bên trong cũng chất đầy vật tư.
Ngược lại kim tệ hiện tại không dùng được, không bằng dùng để mở rộng không gian nhà kho.
Sau đó, Leo ra lệnh một tiếng, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu lần nữa lên đường.
Đen nhánh thân tàu, phối hợp đen nhánh hộ thuẫn, đơn giản giống như là một chiếc kinh khủng thuyền hải tặc.
Thuyền thời gian dần qua rời đi không cảng, tiến vào tinh hải đường thủy thì bạch tuộc mở ra siêu không gian đi thuyền.
Tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thần dần dần kéo dài, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu bắt đầu gia tăng tốc độ.
Thả ta ra,
ngươi cái này vô lý chi đồ. Ngay tại Leo chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, phòng thuyền trưởng ngoài chuyển tới thanh âm huyên áo.
Thuyền trưởng lão đại, ta bắt được một cái lén qua ra hỏa.
Kìm lái chính thanh âm từ bên ngoài truyền đến.
Chương 151, sở ta hiện tợ người chương 151, sở ta hiện tợ người xảy ra chuyện gì vậy?
Leo mở cửa phòng, chỉ thấy kìm lái chính cái càng bên trên, đang mang theo một cái trẻ tuổi nhân loại nữ hải.
Thuyền trưởng lão đại, ra hỏa này lặng lẽ trốn ở nhà kho thực phẩm của chúng ta, chẳng những lén qua, còn ăn vụng.
Cái gì ăn vụng, ta là sợ đồ ăn quá hạn, hỗ trợ xử lý một chút mà thôi.
Ngươi cái này còn cua biết hay không?
Nhân loại nữ hải lớn tiếng ngụy biện nói.
Nhân loại?
Leo nghi ngờ nói.
Ngươi không phải cũng là nhân loại sao?
Vì cái gì kỳ quái như thế?
Nữ hài bị treo ở cái kìm bên trên, một đôi mắt hạt châu lại tại tích lưu lưu chuyển.
Ta kỳ quái chính là ngươi lại có thể vô thanh vô tức trà trộn vào thuyền của ta.
Leo cho kìm lái chính bày ra cái ý, con cua lập tức đem nữ hài buông xuống.
Nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào?
Tốt, thế mà bị ngươi xem thấu rồi.
Ta chính là nẹ pha lẹm.
Chưa từng thấy mặt thân muội muội.
Kìm lái chính đem nàng ném thuyền.
Kìm lái chính lập tức rỗi ra cái kìm.
A,
chờ chút, chờ chút.
Ta nói.
Nữ hải vội vàng giơ hai tay lên, ta là nẹ phạ lẹm phái tới quan sát ngươi.
Ừm.
Nàng để ngươi đến giám thị ta.
Mà ngươi còn ban ngày ban mặt nói ra.
Nẹ phạ lẹm nói ngươi hẳn không phải là người xấu, nhưng còn cần quan sát.
Ta kỳ thật cũng không phải là loài người, mà là
sợ ta hiện toàn người.
Sau một khắc, người lùn nữ hải ngụy trang rút đi, biến thành một cái da xanh da sinh vật giống người.
Dung mạo của nàng cùng nhân loại ngoại hình rất giống, đầu tóc là giống như rắn đồng dạng bặm bẹo xúc tu, ngũ quan lập thể, hai mắt buốc lên quang mang u lam.
Nếu như không ngại nàng dị tộc thân phận, hẳn là sẽ cảm thấy nàng rất mỹ lệ.
Thật là sở ta hiện toàn người.
Con cua hay lớn.
Nẹ phạ lẻm phái ngươi tới, là vì có thể tùy thời cùng ta trò chuyện sao?
Không, là để cho ngươi có thể tùy thời hiểu rõ ngoại vực phát sinh sự tình. ta có thể cùng tỷ tỷ của ta giữ liên lạc, sau đó thông chi ngươi ngoại vực, thậm chí là những tinh vực khác phát sinh đại sự. Tình báo kênh sao? Leo Ma sát cằm của mình, cuối cùng khẽ gật đầu. Tốt, ta xác thực không có lý do cự tuyệt ngươi. Nhưng ngươi đến nhớ kỹ, chiếc thuyền này, ta mới là thuyền trưởng, liền xem như nẹ phạ lẻm phái ngươi tới, cũng không thể trái với mệnh lệnh của ta, nếu không ta còn là sẽ đem ngươi ném xuống. Đương nhiên rồi, thuyền trưởng đại nhân. Ngươi tất cả ra lệnh cho ta đều sẽ nghe. Vừa mới nói xong, Sở Ta Hiển Tợ người lần nữa biến thành nhân loại nữ hải. Chắc không được ở bên ngoài căn bản không gặp được Sở Ta Hiển Tợ người, nguyên lai các ngươi biết biến hình. Kim Lái chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chỉ là chúng ta một loại ngụy trang, thực tế cũng không thể lừa qua quá mạnh người, vừa rồi thuyền trưởng liền đã nhìn ra. Giống như lão đại người mạnh như vậy cũng không nhiều. Cái kia ngược lại là, Sở Ta Hiển Tợ người ngon ngọt cười. Ta gọi Lý Anna, thật cao hứng phục vụ cho ngươi. Leo thuyền trưởng đại nhân, ngươi sau này sẽ là vĩnh viễn không trầm mặc hiệu sĩ quan tình báo rồi. Kim Lái chính cho chúng ta sĩ quan tình báo tìm một cái gian phòng. Kỳ thật, ta cũng có thể ở thuyền trưởng đại nhân gian phòng, ngươi cũng biết khoảng cách gần quan sát cần nhà. Lý Á Nạ biến thành nữ hải liếm liếm đầu lưỡi. Thật sao? Leo khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Nhưng ta không thích bị người nghiên cứu. Ngươi có thể đi. Tốt, thuyền trưởng đại nhân. Ngươi có cần tùy thời có thể gọi ta. Sở Ta Hiển Tợ người nữ hải giang tay ra, nếu không phải biết nàng chân thân, đơn giản chính là một cái con người sống sờ sờ. Con cua dùng cái kìm sờ lên đầu, nhìn một chút Leo, lại nhìn một chút Sở Ta Hiển Tợ người. Đi theo ta, Sở Ta Hiển Tợ người tiểu thư. Mấy ngày sau, Leo cho Sở Ta Hiển Tợ người Lý A Nạ làm cái quảng bá thất. Mỗi ngày để cho Lý A Nạ cho thuyền viên đoàn nói vài cái tin tức ngầm, để cho mọi người vui á vui vẻ. Đương nhiên, đại bộ phận đều là bịa chuyện. Sở Ta Hiển Tợ người ở giữa giao lưu, căn cứ Lý A Nạ giải thích, Leo hiểu thành một loại đặc biệt mạng ngoại vực Sở Ta Hiển Tợ người bọn họ, gây dựng một cái khổng lồ công cộng mạng lưới thiết điểm. Chỉ cần là Sở Ta Hiển Tợ người, liền đều có thể tiến vào cái này mạng lưới. Nhưng có một chút, đó chính là cần thông linh kết tinh. Khoảng cách mạng lưới tiết điểm càng xa, thời gian sử dụng càng lâu, hao phí thông linh kết tinh thì càng nhiều. Mà nẹ phạ lẹ mặc dù sai khiến Lý A Nạ đến leo trên thuyền, nhưng lại cũng không có cho nàng thông linh kết tinh. Muốn biết tin tức, Leo đành phải sử dụng chính mình thông linh kết tinh. Mà bản thân hắn liền không nhiều, bạch tuộc còn thường xuyên đến muốn. Vì tiết kiệm tài nguyên, Lý A Nạ cách mỗi 3 đến 5 ngày mới lên lưới giao lưu một lần. Bởi vì chân chính đại tin tức, cũng không phải công cộng trên mạng có thể biết. Trọng yếu tin tức, sử dụng đều là điểm đối điểm tư nhân mạng lưới. Bởi vì Sở Ta Hiển Tợ người bọn họ, cũng là đều có sở thuộc. Mà vận khí rất tốt, đó chính là Lý A Nạ duy nhất tư nhân mạng lưới. Đối tiếp là ngoại vực người có quyền thế nhất, Nẹ Phạ Lẹm. Lý A Nạ tỷ tỷ chính là Nẹ Phạ Lẹm Sở Ta Hiển Tợ người một trong. Nếu có xảy ra chuyện lớn, Lý A Nạ tỷ tỷ liền sẽ đem tin tức truyền tới. Cứ như vậy, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu, một đường hướng về chỗ mục đích chạy tới. Gã to một đoàn người, đại đa số thời điểm đều tại khoang thuyền của bọn họ bên trong. Chỉ có ngẫu nhiên cần thông khí thời điểm mới ra ngoài một hồi. Rốt cục, lại một lần nữa đi tới nơi này. Theo gã to lời nói, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu bắt đầu giảm tốc. Đó lấy, thân thuyền chấn động, trực tiếp từ siêu không gian đi thuyền bên trong nhảy ra. Thuyền phía trước không còn là bình thường tinh hải, mà là một mảnh quỷ dị đỏ sậm. Lão đại, chúng ta đến thần chi cấm địa bên ngoài rồi. Nơi này đã không có cách nào tái sử dụng siêu không gian đi thuyền. Bạch tuộc tiểu bát đối với Leo hô, bảo trì đồng đều nhanh tiến lên. Ô Duy ạ để cho pháo thủ vào chỗ. Kim Lai chính, ngươi đi khởi động thất đợi, chú ý đi thuyền thủy tinh. Vâng, thuyền trưởng đại nhân. Được rồi, thuyền trưởng lão đại. Hai người tuân lệnh mà đi. Leo vô vô cái cằm, ta đi hỏi gạ tỏ vị trí cụ thể, ngươi cẩn thận điều khiển. Yên tâm đi, lão đại. Ta thế nhưng là có rất nhiều năm chạy thuyền kinh nghiệm. Bạch tuộc giơ lên dư thừa xúc tu, làm một dở dở ương ương quân lễ. Đi vào đầu thuyền, 10 cái tướng mạo vớ va vớ vẩn thủy thủ đang tại cho trọng pháo giải trừ cố định trang bị, lấy ứng đối khả năng xuất hiện uy hiếp. Bên cạnh, gã tỏ đang nhìn màu đỏ sẩm tinh vực sợ run. Thuyền trưởng, các thủy thủ đồng loạt hướng Leo Vân An. Đừng nhìn những nước này thủ môn tướng mạo cái gì, kỳ thật đại đa số đều là từ không đáy quặng mỏ trốn ra được nô lệ. Mặc dù Leo mang theo nô lệ lao ra ngoài quặng mỏ, nhưng phía sau có thể giết tới vĩnh viễn không chầm mặt số, cơ bản đều là chút đủ cường tráng chủng tộc. Đi qua Ozilia sàng chọn, lưu lại một nhóm này thì lại là người nổi bật trong đó. Mặc dù tại ngoại nhân xem ra, những nước này tay sát khí chẳng trề, từng cái đều là kẻ liều mạng. Nhưng ở Leo trước mặt, từng cái đều ôn thuận giống con cừu non. Liên một mình giết mặc quặng mỏ, gần như đoàn diệt quặng mỏ thủ vệ điểm này, các nô lệ liền đã bội phục ngũ thể lầu điện. Đừng nói Leo không chỉ có hắn bọn họ ân nhân cứu mạng, mà lại làm người khí quyển. Hiện tại từ vũ trang thương thuyền cải thành chiến đấu hạng, mặc dù nhìn như nguy hiểm hơn, kỳ thực chẳng những sự tình càng ít, cũng an toàn hơn. Không cần làm miễn phí lao lực, vận chuyển nặng nề hàng hóa. Mỗi ngày sinh hoạt chính là ăn cơm huấn luyện cùng rèn luyện thân thể, thích ý không được. Tốt, rất có tinh thần. Leo vây tay ra hiệu bọn hắn tiếp tục, sau đó đi đến gạ tỏ bên cạnh. Hệ bảy tiên sinh đã tới chỗ mục đích, hiện tại nên nói vị trí cụ thể đi. Đem cái này giao cho ngươi nhân viên phụ trách hải hành, hắn biết làm như thế nào đi. Gạ tỏ đưa tay móc ra một cái nhăn nhăn nhún nhún địa đồ, đưa cho Leo. Leo cầm lấy xem xét, bản đồ này không biết làm bằng vật liệu gì, giống như vậy nhưng lại không giống, ngược lại niên hạn hẳn là tương đối rất xưa. Tăng bảo đồ, xem như thế đi. Gạ tỏ miệng rộng toát ra, lộ ra một cái hòa ái mỉm cười. Phát hiện không rõ thuyền. Tháp quan sát bên trên, quan sát viên tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Chương 152, tiền đúng chỗ chuyện gì cũng dễ nói chương 152, tiền đúng chỗ chuyện gì cũng dễ nói màu đỏ sậm trong tinh vực. Hai chiếc thuyền đang một trước một sau hướng về vĩnh viễn không trầm mặc hiệu vào tới. Thuyền trưởng, phía trước tựa như là chiếc vũ trang thương thuyền, phía sau truy kích là một chiếc thuyền hải tặc. Thương thuyền đang tại cho chúng ta đánh phất cờ hiệu, hy vọng chúng ta có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến công thuyền hải tặc. Tháp quan sát bên trên thuyền biên đang đem hắn thấy nói ra. Trên thực tế, hắn thấy, Leo cũng nhìn thấy. Nơi này là tinh hải, cũng không phải biển cả, căn bản không có cái gì mặt biển, chỉ cần không có ngăn cản, một cái nhìn sang đều là nhìn một cái không sót gì. Tháp quan sát người bên trên duy nhất ưu thế chính là tầm mắt tương đối bao la, chỉ cần tại nguyên chỗ quay đầu, liền có thể quan sát thuyền hết thảy chung quanh động tĩnh. Xung đương vọng biên chủng tộc là một cái mang cánh mọc ra mắt kép chủng tộc, hắn đứng đây bất động liền có thể quan sát được hết thảy, mà còn có thể tính toán ra đại khái phương hướng. Cho bọn hắn đánh cờ hiệu ngữ, để bọn hắn cút xa một chút. Nói xong, Leo lại phân phó chính mình ý dễ đã phó quan, Odilia, để cho các pháo thủ chuẩn bị, chỉ cần có thuyền tiến vào phạm vi lập tức khai hỏa. Vâng, thuyền trưởng đại nhân. Odilia lập tức đi thông chi pháo thủ làm ra chuẩn bị. Leo gật gật đầu, loại này chưa từng chất vấn hắn ra lệnh bộ hạ, mới là tốt bộ hạ. Thuyền trưởng, cơ hiệu đã gửi đi, bọn hắn như cũ tại hướng chúng ta tiến lên. Tiếp tục gửi đi. Đồng thời Leo siêu một cái xuất hiện ở đầu thuyền trọng tháo chỗ. Giờ phút này, các pháo thủ đang tại đem một khỏa cự hình đạn tháo nhét vào trọng pháo trong pháo quản. Cổ xưa trước chứa pháo, Leo lắc đầu. Mặc dù đại khái biết về sau chứa pháo nguyên lý, đáng tiếc hắn hoàn toàn không hứng thú làm nghiên cứu khoa học. Tại Leo lắc đầu thời khắc, nhắm chính xác pháo thủ đã đem họng pháo nhắm ngay chiếc thứ nhất thuyền. Cứ việc tháp quan sát không ngừng đánh phất cờ hiệu, nhưng đối phương tựa như nhìn không thấy, ý nguyên lái tới. Nã pháo. Nhắm chính xác pháo thủ trong giọng nói có chút khẩn trương, dù sao lão đại cứ ở bên cạnh nhìn. Vừa nói xong, bên cạnh pháo thủ đống nhiên một cái búa đánh tại châm lửa miệng, hỏa tinh bắn tung tóe. Vô hình. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. To lớn đạn tháo mang theo một tia lưu quang bắn về phía chiếc thứ nhất thương thuyền. Bên trong tinh hải không có đường vòng cung vừa nói. Đạn tháo uy lực lớn, mang theo ánh lửa cũng dị thường tiên diễm. Đối diện trong nháy mắt lộn xộn. Thương thuyền tài công tựa hồ còn muốn chạy trốn chạy, nhưng đạn pháo tốc độ quá nhanh. Thương thuyền chỉ là vừa mới có chuyển hướng động tĩnh, lưu quang liền đã đánh vào thương thuyền hộ thuẫn bên trên. To lớn ánh lửa lấp lánh. Mặc dù không thể một kích phá xấu đối phương hộ thuẫn, nhưng là dọa sợ thương thuyền. Nó tài công bắt đầu dồn sức đánh tay lái. Các loại thương thuyền lúc xoay người, Leo mới phát hiện, nó bên cạnh họng pháo đã sớm mở. Quả nhiên có vấn đề. Lời còn chưa dứt, thương thuyền bên cạnh mạn thuyền đã khai hỏa. Mười mấy mai đạn pháo hướng về vĩnh viễn không trầm mặc hiệu bay tới. Nhưng bởi vì vĩnh viễn không trầm mặc hiệu là thẳng tắp tiến lên, diện tích tương đối nhỏ hẹp, chỉ có một pháo đánh trúng đầu thuyền hộ thuẫn, nổ tung một trận gợn sóng. Siêu, Leo đã đi tới đầu thuyền. Thất thải bảo thạch kiếm xuất hiện ở trong tay. Tiện tay vỗ, một quả hỏa cầu thật lớn bay về phía đang tại chuyển hướng thương thuyền. Ánh lửa bắn ra bốn phía, thương thuyền hộ thuẫn lóe lên một cái, biến mất không còn tăm tích. Vang, một tiếng vang thật lớn, lại là một cái to lớn đạn tháo mang theo lưu quang bắn về phía thương thuyền. Lần này nó vừa vặn lộ ra bên cạnh, vừa vặn hộ thuẫn hoàn toàn không có. Tối đen đạn tháo thẳng tắp nện vào thương thuyền bên trong. Đó lấy, ánh lửa chợt hiện. Ầm ầm, nổ tung to lớn, đem thương thuyền nổ ra cái cự đại cửa hang. Tiếp lấy lại là liên tiếp vỡ bạo. Thương thuyền mặc dù không có bị triệt để nổ thành mảnh vỡ, nhưng là đã mất đi động lực, phiêu phủ ở bên trong tinh hải. Thuyền trưởng, thuyền hải tặc đang tại chuyển hướng, bọn hắn tại chạy trốn. Tháp quan sát chủng tộc bay xuống nói, có thể đuổi. Leo nhìn xem phương xa thuyền hải tặc, trực tiếp ngang chạy trốn, dứt khoát nói, được rồi, đừng để ý tới bọn hắn. Nói cho tiểu bác, đem thuyền dựa vào đi, chúng ta đi nhìn xem trong chiếc thuyền này diện trang là thuốc gì đây. Theo Leo mệnh lệnh, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu chậm rãi tới gần vũ trang thương thuyền. Sau đó, hắn mang theo một ít đoàn người, đột tiến thương thuyền. Bên trong còn sống thuyền viên, vô cùng dứt khoát đầu hàng. Sau đó, đi qua điều tra, trong thuyền cái gì hàng hóa đều không có. Đi qua một phen hữu hảo hỏi thăm, thương thuyền viên khai báo, bọn hắn căn bản không phải thương thuyền thủy thủ. Trên chiếc thuyền này người đã bị giết sạch, mà bọn hắn chỉ là giả mạo thuyền viên, tất cả đều là một cái gọi đặc kẹn tà cân đoàn hải tặc Đặc kẹn tà cân đoàn hải tặc. Tay của bọn hắn cũng luồn vào nơi này sao? Nhàn rỗi nhàm chán, theo tới gã to nói, người rất quen. Leo hỏi, không tính rất quen, ngươi biết ta là làm cái gì? Hàng hóa của ta đến từ bốn phương tám hướng, chỉ nói giá cả, không hỏi đến chỗ. Đặc kẹn tà cân đã từng bán qua một chút hàng hóa cho chúng ta, nhưng có một lần, bọn hắn thu tiền, không cho hàng không nói, còn giết ta mấy tên thủ hạ. Về sau chúng ta liền không còn tới lui. Có thể để ngươi cứ như vậy không giải quyết được gì, bọn hắn khẳng định không đơn giản. Leo tiếp tục nói, đặc kẹn tà cân là ngoại vực hung tàn nhất đoàn hải tặc băng một trong, bọn hắn làm việc hung tàn, lấy không lưu người sống chứ danh. Lão đại bọn họ vô diện giả trộm, là cái ngoan nhân ngay cả ta cũng phải nhượng bộ lui mình. Xem ra đúng là một tên lợi hại. Leo gật đầu. Cái tên kia, nếu biết chúng ta là đặc kẹn tà cân, còn không mau thả chúng ta, nếu không các ngươi đều sẽ bị hút khô linh hồn. Đầu hàng hải tặc, lý trực khí trắng hô. Hoa, ta rất sợ đó. Leo làm một sợ sệt động tác, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Vừa dứt lời, vĩnh viễn không trầm mặc số các thủy thủ lập tức giơ tay chém xuống, đem từng cái hải tặc chém đầu. Các ngươi đi lấy pháp trận thủy tinh tháo ra, chuyển về đi. Rõ. Coi như không có hàng hóa, cũng không thể đánh vô ích một trận. Tại các thủy thủ hủy đi pháp trận thủy tinh thời điểm, Leo thừa cơ đem pháo cùng đạn dược vẫn còn không coi là nhiều đồ tiếp tế hết thảy thu vào không gian. Sau đó, các loại thủy thủ đem pháp trận thủy tinh chuyển về vĩnh viễn không trầm mặc hiệu về sau, leo một phát viêm bạo thuật, đem thương thuyền cùng bên trong hải tặc thi thể toàn bộ đốt đi. Vĩnh Viễn Không Trầm Mặc Hiệu lần nữa lên đường, mặc dù không có gì lớn thu hoạch, nhưng đại thắng một trận, vẫn là để sở hữu nhân sĩ khí cao trướng. Ngươi kỳ thật không nên xử quyết Đạc Kẹn Tà Cẩn hải tặc. Bọn hắn có thủ tất báo, vừa rồi chiếc kia chạy trốn thuyền, nhất định sẽ thông chi Đạc Kẹn Tà Cẩn mặt khác thuyền. Đến lúc đó ngươi phải đối mặt khả năng không chỉ là mấy chiếc thuyền hải tặc. Đến bao nhiêu chiếc ta đều không sợ, Tiểu Lâu La Vĩnh Viễn không chống đỡ nổi cảnh tượng hoành tráng. Ta là sợ ảnh hưởng sự tình phía sau. Gã tỏ trong mắt thả ra một tia lo lắng. Năm đó, vì báo thù thủ hạ bị giết, hắn và Đạc Kẹn Tà Cẩn đã từng quen biết. Cuối cùng là hắn không thể không bỏ qua báo thủ dự định, ăn cái này thua thiệt ngầm. Yên tâm đi, ta nhận ủy thác, khẳng định hoàn thành. Nếu như cần, ta thậm chí có thể giúp ngươi xử lý Đạc Kẹn Tà Cẩn, tiền đúng chỗ chuyện gì cũng dễ nói. Leo phủi tay. Vĩnh Viễn Không Trầm Mặc Hiệu vạch ra màu đỏ sẫm quy tích, hướng về mịt mở thần chi cấm địa trung tâm tiến lên. Chương 153, chỗ sâu chương 153, chỗ sâu phá toái thổ địa, cứ như vậy phiêu phủ ở hư không. Vĩnh Viễn Không Trầm Mặc Hiệu thận trọng ghé qua trong đó. Đây chính là bị thần chiến hủy diệt thế giới mảnh vỡ. Nhìn xem phá toái thổ địa, gã tỏ cảm thán nói: Hủy thiên diệt địa. Leo nhìn xem phá toái đại địa, trong lòng nổi lên một cỗ hào khí, hắn có một ngày cũng sẽ thành loại tồn tại này. Thuyền trưởng đại nhân, nơi này vô tự chi lực càng ngày càng hung mãnh, lại hướng phía trước được, Vĩnh Viễn Không Trầm Mặc số hộ thuẫn liền không chịu nổi. Hồ Duy ạ phó quan tại sau lưng nhắc nhở. Gã tỏ, kế tiếp làm sao bây giờ? Tìm vị trí dừng lại, chúng ta đi bộ tiến về. Ngươi không có nói đùa. Đương nhiên. Tốt, nói cho tiểu bắt đem thuyền lái đến bên kia đỗ xuống tới. Leo chỉ hướng một khối tương đối lớn trôi nổi thổ địa nói. Tại bạch tuộc tiểu bát kỹ thuật cao siêu xuống, Vĩnh Viễn Không Trầm Mặc Hiệu vững vàng dừng sát ở địa phương. Gã tỏ, hiện tại làm như thế nào đi? Ta đã chuẩn bị, đi theo ta. Gã tỏ đã thay đổi toàn thân trọng trang khải giáp, phía sau hắn đi theo hắn thủ hạ, tất cả đều trang bị đến tận răng. Bọn hắn cũng muốn đi. Leo nhìn về phía gã tỏ thủ hạ. Nhiều một chút nhân thủ, nhiều một chút chỗ tốt. Tốt, tùy theo ngươi, dù sao ngươi là cố chủ. Nói xong, Leo nhìn về phía mình thuyền viên, ta phải đi hoàn thành một cái bí thác, các ngươi xem trọng thuyền, có tới gần người giết chết bất luận tội. Rõ. Mọi người thuyền viên gật đầu. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Gã tỏ gật gật đầu, không rên một tiếng nhảy xuống thuyền. Sau đó thủ hạ của hắn cũng theo thứ tự nhảy xuống thuyền. Rời đi Vĩnh Viễn Không Trầm Mặc số hộ thuẫn, Leo lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Gã tỏ đột nhiên đạp một cái đại địa, người như đạn pháo đồng dạng hướng về bên trong phóng đi. Sau đó Leo cùng thủ hạ của hắn cũng đồng loạt làm theo. Trong tinh hải mà không có trọng lực tồn tại, người giống như là cá bơi đồng dạng xuyên thẳng qua. Không biết qua bao lâu, màu đỏ sẫm càng lúc càng nồng nặc, ánh mắt bắt đầu chậm rãi biến gần. TT, để cho người ta rợn cả tóc gáy thanh âm từ thế giới mảnh vụn trong phế tích truyền ra. Chú ý, nơi này khả năng có tinh hải sinh vật tận hiện, bọn chúng bị hỗn loạn chi lực ngầm dần, so phía ngoài lợi hại nhiều. Gã tỏ thanh âm trầm ổn truyền đến. Ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống, từ thế giới mảnh vỡ phế tích chui ra từng con màu hồng cá hố. Những thứ này cá hố ước chừng 5 dài 8 mét, hàm răng sắc bén hiện ra hàn quang. Bọn chúng vây phần đuôi, thật nhanh đánh tới. Cái đồ chơi này có thể ăn không? Leo thuận miệng hỏi một câu. Có thể, mặc dù là đã biến dị, nhưng vẫn là tinh hải sinh vật, nướng ăn hương vị cũng không tệ lắm. Gã tỏ cũng trở về một câu. Vậy thì tốt quá, ta rất lâu không ăn mới mẹ loài cá rồi. Leo duỗi tay ra, nguyên lực chi ác trong nháy mắt bắt lấy một đầu đại cá hố, lại kéo một phát. Cá hố lập tức bay về phía Leo. Xì xì. Màu hồng tiềm điện từ cá hố trên thân nhấp nhoáng, sau đó đã bị Leo ôm đồn. Hơi cảm giác tê dại truyền đến trong tay, dùng sức một cái, răng rác đầu cá lập tức vỡ vụn. Tê tê. Cá hố bảy đã phát động ra công kích. Cá hố còn lạc hoang mà chạy. Gã tỏ nhìn xem Leo đem mấy trăm con đại cá hố thu nhập không gian, không khỏi nết nết miệng. Cái này nhân loại bị ăn, có thể thật hung tàn. Giống. Thật là xui xẻo, đây là tờ gờ thanh âm. Gã tỏ nhìn về phía Leo, chừa chút cá chết ở bên ngoài, thừa dịp tờ gờ xử lý thì, chúng ta ra tốc rời đi. Vì cái gì? Leo nhìn về phía gã tỏ. Cái đồ chơi này không dễ chọc. Gã tỏ lời nói cũng không có nói xong, một cái khoảng 30 mét màu hồng u linh tờ gờ đã xuất hiện. Nó đầu đúa cá mập đồng dạng đầu, không ngừng khoảng trừng đông đưa, tựa hồ đang lục soát đồ ăn. Mặc dù Leo muốn thử xem cái đồ chơi này có bao nhiêu lợi hại, nhưng nếu cố chủ không hy vọng phức tạp, hắn vẫn là xuất ra mấy đầu chết cá hố, hướng nơi xa ném đi. Khi tức tử vong hấp dẫn tờ gờ chú ý, nó lập tức đuổi hướng về phía xác cá. Chúng ta đi thôi, tờ gờ sẽ chỉ ở cực đói rồi, hoặc là gặp được xâm nhập xảo huyệt kẻ xâm lấn thì mới có thể chủ động công kích. Gã tỏ vung tay lên, phát ra một cỗ cường đại kinh khí, siêu một cái hướng về phía trước vọt tới. Leo hai chân gỗ, đồng dạng phát ra một cỗ kinh khí khu động, đi theo tốc độ của hắn. Mặt khác gã tỏ thủ hạ cũng các hiện thần thông, từ phía sau đuổi theo. Một chuyến hơn 10 người, tựa như cái mông dài ra cái động cơ phản lực, hướng về chỗ sâu tiến lên. Trên đường đi, hoàn cảnh cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Trong phế tích, thỉnh thoảng thoát ra mấy cái màu hồng sinh vật, nhưng cơ bản đều sẽ bị Leo cùng gã tỏ xử lý. Thật lớn một chiếc thuyền, một chiếc cắt thành hai khúc màu vàng thuyền buồm, đột nhiên xuất hiện phía trước. Đây là trật tự thẩm phán quan thuyền, ta đưa cho ngươi vũ khí chính là từ bên trong nhặt được. Gã tỏ ngừng lại. 100 năm rồi, nó còn ở nơi này. Người ở bên trong đây đã sớm chết. Ta 100 năm trước lại tới đây thì nó liền bộ dạng như vậy rồi. Gã tỏ vây tay nói, đi theo ta, đã cách chỗ mục đích không xa. Vẫn còn trên chiếc thuyền này đã không có thứ đáng tiền, ngươi không cần nhìn chằm chằm vào nó. Ta không phải là đang nghĩ nó đồ bên trong, ta là đang suy nghĩ thuyền này cũng quá xóa đi. ta vẫn cho là trật tự trận doanh thuyền hẳn là càng có cảm giác khoa học kỹ thuật. Leo lắc đầu, đi theo gã tỏ. Cảm giác khoa học kỹ thuật là cái gì?
Ách, chính là rất tân tiến rất lợi hại ý tứ. Đây chính là thẩm phán quan thuyền, nếu như nó đều không tính trước vào cùng lợi hại, ta thật không biết trong miệng ngươi thuyền mới tính lợi hại.
Leo, ngươi cho người cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng bản thân chính là dễ tỏ ép, lại hoàn toàn không biết trật tự trận doanh sự tình.
Có khả năng hay không, ta chỉ là vừa bạn biết một chút lực lượng thần thánh, căn bản không phải cái gì trật tự dễ tỏ ép.
Tốt, coi như là bí mật của ngươi đi, hiện tại ai còn không có vài cái bí mật chứ.
Gã tỏ không còn bối rối, tiếp tục nhanh chóng tiến lên.
Không lâu sau đó, mọi người đi tới một cái kỳ lạ chi địa. Nơi này tràn đầy phá toái thổ địa, trên mặt đất còn vô số hư hại công trình kiến trúc. Mà tại nơi xa, một khối bị đỏ sẫm sương mù bao phủ khu vực lớn, đang như ẩn như hiện. Trong sương mù, thỉnh thoảng nổi lên từng đợt thiểm điện.
Cẩn thận một chút, theo sát ta.
Nếu là không cẩn thận rơi vào đi, nhưng là sẽ thần hình câu diện.
Gã tỏ trở nên cẩn thận từng ly từng tí, tại bên trong phế tích chậm chạp tiến lên.
Đây là ta tại trăm năm trước thám hiểm thì, trong lúc vô tình phát hiện một cái cửa vào. Mặc dù vẫn còn những vị trí khác cũng có thể tiến vào, thế nhưng chút địa phương không an toàn.
Ta cho là ngươi một mực là hắc bang lão đại đâu.
Leo chậm rãi đi theo gã tỏ sau lưng.
Nơi này thái hoang lạnh, quá bị đè nén.
Để cho người ta không nhịn được nghĩ nói điểm lợi mà nói.
Lúc tuổi còn trẻ, dám đánh dám liều cái gì cũng không sợ, tuổi tác cao, liền nhát gan đi lên.
Leo đang muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng giống to truyền vào trong tai.
Ô ông,
tử thần liệp sát giả.
Đáng chết.
Nơi này lúc nào tới một đầu liệp sát giả.
Đi mau.
Theo gã tỏ hô to, một đầu đầu lâu dữ tợn to lớn vô cùng, đột nhiên từ chỗ sâu phế tích xông ra.
Chương 154, thời gian ngừng lại chương 154, thời gian ngừng lại ô ông.
Bốn cái lục u con mắt, khảm nạm tại đầu lâu dữ tợn bên trên.
Phía dưới là một chương nước đến nhiếp quai hàm khớp nối đại khẩu huyết buồn, bên trong tầng tầng lớp lớp, đoạn kiếm giống như răng nhọn.
Bốn cái to lớn móc câu ngao chảo, đang không ngừng huy động.
Thân thể là dài đến vài trăm mét, cùng loại cá hố hình dáng thon dài thân thể.
Ô ông,
kéo dài, vặn mẹo, làm cho người da đầu tê dại gầm thét, vang lên lần nữa.
Đi mau.
Nó là lãnh địa ý thức cực mạnh sinh vật, chỉ cần rời đi lãnh địa của nó liền.
Gã tỏ nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác gió nóng hút mặt.
Bèng,
nổ tung to lớn ở phía sau vang lên.
Ngao,
làm cho người da đầu tê dại tiếng kêu, trong nháy mắt hoán đổi thành tiếng kêu thống khổ.
Bảo ngươi tê liệt, dọa lao tử kêu to một tiếng.
Chờ gã tỏ quay đầu nhìn lại thì Leo đã vọt tới,
mà tử thần liệp sát giả trên đầu đang bốc lên to lớn ánh lửa.
Gia hỏa này,
gã tỏ không biết nói gì,
chỉ thấy Leo kiếm trong tay giấy lên hỏa diễm, tiếp lấy một kiếm của hắn chém xuống.
Một đạo to lớn hỏa diễm kiếm ánh sáng, thẳng chém về phía tử thần liệp sát giả.
Lên.
Gã tỏ chào hỏi một tiếng.
Hắn cũng không muốn Leo bị chọc giận tử thần liệp sát giả xử lý.
Nói xong, hai tay chấn động, to lớn khí lưu, lập tức đem hắn mang hướng tử thần liệp sát giả đầu.
Một bên khác, Leo liên tiếp chém ra mấy đạo hỏa diễm kiếm khí, chém vào tử thần liệp sát giả ngao ngao gọi bậy.
Ô ông.
Làm cho người run lên gầm rú vang lên lần nữa.
Chỉ có điều lần này, không còn là phổ thông gầm rú, mà là mang theo một loại thẳng tới sâu trong linh hồn chấn nhiếp cảm giác.
Thử vong chu lên, nhanh ổn định tâm thần.
Gã tỏ vừa nhắc nhở thủ hạ của hắn, liền có ba cái đột nhiên sững sờ, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt dừng lại. Sau đó bọn hắn giống như đã mất đi linh hồn còn rối, vô lực phiêu phủ ở bên trong tinh hải.
Bạo quân xung kích.
Gã tỏ hét lớn một tiếng, hóa thành một vệt sáng, hướng về phía liệp sát giả đầu phóng đi.
Bình.
Nặng nghe muộn hưởng chuyện lai, gã tỏ cái này thế đại lực trầm một kích, thế mà đem tử thần liệp sát giả đầu lâu đánh trận.
Bên kia Leo đã không biết lúc nào thoáng hiện tại liệp sát giả cái hốc.
Kiếm trong tay đã đổi thành rễ tỏ ép trường thương.
Du long đột kích.
Leo hóa thành một đạo thiểm điện, mang theo giống như siêu pháo điện từ đồng dạng tốc độ, mở ra tầng tầng lớp lớp xương đỏ, một thương đâm vào tử thần liệp sát giả cái hốc.
Oeng!
Nổ kịch liệt, trực tiếp tại liệp sát giả trong đầu nổ vang.
Giống!
Tiếng kêu rên vang lên.
Nhưng Leo không lưu tình chút nào,
đưa tay hướng về phía xuyên thấu cái hốc, chính là một phát áp xúc viêm bạo thuật, trực tiếp rót đi vào.
Nhìn không thấy thần lực màu đỏ, giống như bị dẫn dắt sợi tơ, tràn vào Leo thể nội.
Hấp thu thần lực, đẳng cấp đề thăng đến LV31, toàn bộ thuộc tính đề thăng một không thu được mới ma pháp, thời gian ngừng lại, mở một cái thời gian kết giới, khiến cho ngươi bên người 500 mét bên trong thời gian tạm dừng, tiếp tục 3 giây.
Thời gian và phạm vi theo thực lực để thăng cảm thụ lực lượng lần nữa tăng cường, Leo đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, lần này thăng cấp quá đơn giản một chút.
Mặc dù hắn xuất thủ đúng là bởi vì cảm nhận được liệp sát giả thần lực trên người, nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy.
Chủ yếu nhất là, thủ đoạn công kích của hắn, lần nữa đã có tiến hóa.
Này!
Ngươi thế nào?
Gã tỏ hướng về phía Leo hô lớn.
Không, không có gì.
Người của ngươi thế nào?
Chỉ có thể trách thực lực bọn hắn không đủ, đã linh hồn vỡ vụn, chỉ có thể vứt xuống bọn họ.
Tốt.
Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi.
Tốc độ giải quyết.
Gã tỏ có chút kỳ quái, ta cảm giác khí tức của ngươi giống như trở nên mạnh mẽ một chút.
Đại khái là chém chết một đầu truyền kỳ sinh vật, để cho ta cảm thấy hưng phấn đi.
Leo cười ha hả qua loa đi qua.
Cái kia tiếp tục đi, mặc dù tử thần liệp sát giả toàn thân là bảo, nhưng là chỉ có thể.
Gã tỏ nói còn chưa dứt lời, to lớn liệp sát giả thi thể liền biến mất không còn tăm tích.
Ngươi, cái này là cái gì không gian pháp thuật?
Chính là đơn giản không gian nhà kho.
Được rồi, tiếp tục đi thôi.
Gã tỏ không còn bối rối, dù sao Leo toàn thân đều là bí mật.
Lần này tiến triển liền muốn thuận lợi nhiều.
Cơ hồ không có bất cứ ngoài ý muốn, liền tiến vào bị xương đỏ thế giới đóng kín bên trong.
bên trong là một khối tương đối hoàn chỉnh đại lục bản khối. Các loại kiến trúc nổi đồng bền giữa không trung, màu đỏ sương mù tràn ngập toàn bộ không gian. Ta cuối cùng cảm thấy nơi này có loại cảm giác quen thuộc. Leo cảm thụ được màu đỏ sương mù quấn quanh. Ngươi từng tới mặt khác bị thích lực tư hủy diệt thế giới? Gã to một bên tiến lên, một bên quay đầu hỏi một câu. Thích lực tư? Ái thần sao? Cảm tính thế giới tựa như là sương hô như vậy thần, bất quá chúng ta lanh huyết tộc không tin cái gì tình yêu. Thì ra là thế, chắc không được ta vẫn cảm thấy cái này sương đỏ quen thuộc. Cảm khái bên trong, một đoàn người đã tới cái cự đại vỡ vụn công trình kiến trúc bên ngoài. Đang ở bên trong, đi theo ta. Bên trong tựa hồ là thần điện đồng dạng bố cục, nhưng là rách nát rồi không ít. Một đường hướng về bên dưới thần điện mới tiến lên. Leo một mực cẩn thận đề phòng, nhưng không có bất cứ quái vật xuất hiện. Vận khí đơn giản tốt không được. Sau một lát, một đoàn người đi tới chỗ sâu đại điện. Một tòa lấp lóe hắc quang quan tài hình dáng vật thể, bị phong tỏa tại chỗ sâu nhất. Quan tài bên cạnh vẫn còn mấy bộ thi thể. Từ cái kia lấp lóe kim quang khải giáp có thể tùy tiện nhìn ra, người chết hẳn là trật tự trận doanh người. Mà một cái màu hồng con cháo, đem quan tài cùng thi thể cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Leo, kế tiếp xem ngươi rồi, đứng ở trước mặt pháp trận trong, sử dụng lực lượng thần thánh, tịnh hóa rơi cái này phong ấn. Gã tỏ chỉ vào cách đó không xa một cái bàn nói. Được. Vừa dứt lời, gã tỏ một tiểu đệ, bị Leo một phát bắt được, ném lên cái bàn. A. Gần như không biết nói chuyện gã tỏ tiểu đệ, gào lên thê thảm, đột nhiên bị giam cầm tại cái bàn bên trên pháp trận. Hồng quang một thịnh, hắn lại cấp tốc hủ hóa, mấy giây về sau liền hôi phi yên diệt, không có cái gì lưu lại. Hệ bảy tiên sinh, cái này giống như cùng ngươi nói có chút không giống. Leo tự tiếu phi tiếu nhìn xem gã tỏ. Làm sao có thể không giống? Gã tỏ vẻ mặt kinh ngạc. Đây là chỉ có nắm giữ lực lượng thần thánh người mới có thể ở phía trên bình yên vô sự. Xác thực cần lực lượng thần thánh, đương nhiên còn nhất định phải có huyết nục cùng linh hồn. Ngươi chừng nào thì phát giác, ta tự nhận là một mực biểu hiện được rất hữu hảo. Một mực một bộ hữu hảo gương mặt gã tỏ, cá sấu trên mặt hiện ra đằng đằng sát khí. Ngươi biểu hiện quá cấp bách rồi. Quá ân cần. Lão gia của ta có đôi lời, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chẳng lẽ liền không thể bởi vì ta vì cứu người mà kích động? Gã tỏ hỏi ngược lại. Ngươi mặc dù biểu hiện được rất thiện ý, nhưng ngươi thủ hạ cũng không phải. Mấy tháng nay, ta gần như không gặp bọn họ và ta, còn có ta thuyền viên nói chuyện qua. Sự tình xảy ra khác thường tất có quái. Đúng không? Mà ngươi đem cuối cùng tiền ủy thác báo cao như vậy, cũng là căn bản không có ý định cho đi. Dứt khoát cho ta vũ khí, cũng là bởi vì ngược lại cuối cùng cũng sẽ trở lại tay ngươi. Đáng tiếc. Ta từ đầu đến cuối cũng không tính giúp ngươi cứu người nào. Bí bảo mới là ta muốn. Vừa dứt lời, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu gã to đột nhiên phát hiện, hắn và thủ hạ lâm vào một mảnh màu xám cho trong lĩnh vực. Thời gian ngừng lại bên trong, Leo công kích đã phát sau mà đến trước. Chương 155, Hắc ám kỵ sĩ chương 155, Hắc ám kỵ sĩ Gã tỏ phát ra thống khổ kêu rên. Hắn giờ phút này đã bị một cây trường thương màu vàng nóng đóng đinh tại cái bàn bên trên pháp trận. Bọn thủ hạ của hắn thì đã trải qua hôi phi yên diệt. Cho dù Leo không có thăng cấp, cũng có thể toàn diệt gã tỏ một bằng người, bất quá sớm nhất hắn tính toán vừa đến chỗ mục đích trước hết tay đánh lén. Nhưng giết chết liệp sát giả thu được năng lực mới về sau, hắn cảm thấy vẫn là để gã tỏ chết minh bạch một chút. Dù sao đánh mặt nhất định phải ngay mặt, lúc này mới có ý tứ. Pháp trận không ngừng rút ra lấy gã tỏ sinh mệnh lực. Leo thì tại một bên không ngừng cho hắn thánh quan thuật. Thả ta hết thảy đều là ngươi. Gã tỏ thống khổ hô. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này tuổi thật tuyệt đối chỉ có mười mấy năm nhân loại, thế mà lại mạnh như vậy, mà lại so với hắn còn đa mưu túc trí. Thế mà ngay từ đầu liền đánh lấy muốn hết mục đích, mà tại trên đường nhưng không có một chút dị thường biểu hiện. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Giết ngươi, còn không phải đều là ta hả? Ngươi so ác ma cũng còn muốn. Hắc quang đang hấp thụ rất nhiều tràn ngập thánh quang sinh mệnh lực về sau, rốt cục bắt đầu vỡ vụn. Leo lập tức vừa thu lại tay, thánh quang chi lực lập tức biến mất. Không. Tiếng hét thảm ở bên trong, cái này quát tháo phong vân hắc bang lão đại liền biến thành cho bụi. Gặp lại, hệ bảy tiên sinh. Nhờ có đem ngươi nơi này dọn dẹp như vậy sạch sẽ. Leo đem cho tàn một cái tát đập tan, rút ra trường thương, sau đó đi hướng bên trong, ngăn đỡ đường thi thể từng cái đá văng. Cuối cùng đi đến phủ phục tại quan tài bên cạnh cái cuối cùng bên thi thể. Cỗ thi thể này thân phận rõ ràng là cao nhất, toàn thân áo giáp màu vàng nóng, không biết trải qua bao nhiêu năm, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Căn cứ nhìn thấy tức lấy được nguyên tắc, Leo không có nửa điểm lòng thành kính, trực tiếp đem khải giáp lột xuống tới. Thẩm phán quan khải giáp, thánh quang dung lô rèn được cao dài thần thánh khải giáp, bóng đen kháng tính 50 lực lượng 5 sức chịu đựng 5 tinh thần 5 đinh. Một khỏa trang sức theo Leo đại lực hủy đi động rất xuống. Quá thọ cưu lông, thần thánh thẩm phán quan trang sức, thần thánh tổn thương 50 nhanh nhẹn 5. Thẩm phán quan nhất định phải tại địch nhân muốn động thủ trước liền tiêu diệt bọn hắn. Thật sự là thu hoạch tốt. Mặc dù thiếu đi 20 hư không thủy tinh, nhưng đây không phải có tốt hơn nha. Leo nhìn về phía hắc quang lóe lên quan tài. Hắn không có tùy tiện dây bảo, mà là không chút nào chê đem mới từ trên thân người chết lộ xuống khải giáp, xuyên tại trên người mình. Sau đó đem cây kia lộn đồng dạng trang sức cắm ở sau thai, đội nón an toàn lên, chuẩn bị sau khi hoàn thành, hướng về phía màu đen quan tài chính là một cái tịnh hóa thuật. Sau đó, vô dụng. Quả nhiên cùng vừa rồi hộ cháo, tịnh hóa thuật lực lượng còn chưa đủ. Hít thở sâu một hơi, Leo hai tay bỗng nhiên bắt lấy nắp quan tài. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, vừa có không thích hợp, liền lập tức khởi động thánh thuẫn. Giang giác. Hắc quang biến mất, không có cái gì phát sinh. Ào ào ào. Leo đẩy ra nặng nề nắp quan tài. Bên trong là một cái trên mặt mọc ra xúc tu quái dị chủng tộc. Trong tay hắn ôm một quyển sách.
Leo quan sát tỉ mỉ một cái, giống như cứ như vậy quyển sách nhìn xem không giống bình thường. Không chút lựa chọn đưa tay bắt được thư, chuẩn bị đem nó kéo ra. Sau một khắc, một cỗ hấp lực đem Leo hút lại, tiếp lấy một cỗ cường đại tinh thần lực xâm lấn đến Leo trong đầu. Một cái đen nhánh gương mặt, lóe ra kinh người ánh mắt nhìn về phía Leo, huyết đục, linh hồn. Đón lấy, to lớn sức lôi kéo truyền đến, tựa hồ muốn đem Leo nhục thể cùng linh hồn tất cả đều hấp thu. Một giây sau, gương mặt đen nhánh đột nhiên vỡ vụn, tại tiếng gào thê thảm ở bên trong, bị trực tiếp hút vào Leo thân thể. Bèn, Leo trong nháy mắt hồi phục tự do. Sách dày trong chốc lát hóa vỡ vụn, hóa thành một cỗ thần lực màu đen, tràn vào Leo thể nội. Theo quỷ dị sách vở bị hấp thu, quái vật kia thân thể cũng hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Hấp thu hắc ám thần lực, đẳng cấp để thăng đến LV35, toàn bộ thuộc tính để thăng 4 không thu được mới ma pháp, trái tim nắm giữ mục tiêu trái tim, khiến cho tùy thời nắm giữ hắn sinh tử. Nhiều nhất có thể đồng thời nắm giữ 10 cái trái tim. Số lượng theo thực lực để thăng thu được tân thần thuật, thần thánh xung kích, phóng thích một đạo ánh sáng thần thánh xung kích phía trước rộng vực nội tất cả mục tiêu, uy lực cùng phạm vi theo thực lực để thăng mới phó chức nghiệp đã giải khóa thu được mới chức nghiệp hắc ám kỵ sĩ, toàn bộ thuộc tính 20 mở khóa Black nỉ tật kỹ năng thu được tân thần thuật, hắc ám xung kích, phóng thích một đạo hắc ám chi tức xung kích phía trước rộng vực nội tất cả mục tiêu, uy lực cùng phạm vi theo thực lực để thăng học được hắc ám luyện hành, đem sinh vật huyết nhục cùng linh hồn luyện hóa thành tinh khiết năng lượng kết tinh, thi pháp giả thực lực nhất định phải nghiền ép mục tiêu. Hiệu quả theo thực lực để thăng thần lực quyết tán, tất cả đê giai ma pháp cùng kỹ năng tăng lên tới cao cấp nhất đây là ta lực lượng mới. Leo nhấc tay một cái, một cỗ hắc ám chí cực lực lượng xuất hiện ở trong tay. Hắn hiện tại mạnh đơn giản không phải là người. Sự tình cũng quá thuận lợi. Được rồi, mặc kệ, nên quay trở về. Dùng sức đạp mặt đất một cái, rời đi trong nháy mắt, lưu lại một quả viêm bạo thuật thanh tràng. Trở về tốc độ so lúc đến càng nhanh. Chỉ là vừa phải trở về trên thuyền thì, hắn liền nghe được cùng ủng pháo kích âm thanh. Tựa hồ vĩnh viễn không trầm mặc hiệu gặp phải phiền toái. Dưới đùi phát lực, Leo giống như hỏa tiễn, cực tốc bắn gọn. Mặc dù hắn cũng có thể tại tinh hải khởi công sinh tồn, nhưng dù sao không có cách nào người siêu không gian. Vạn nhất đã mất đi thuyền, hắn như vậy lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó chịu. Chỉ một tiểu hội, Leo liền chạy tới bên trong chiến trường. Là 5 chiếc thuyền đang tại vây công Vĩnh Viễn Không Trầm Mặc hiệu. Leo đi thì, chiến đấu cơ bản đã hoàn thành. Vĩnh Viễn Không Trầm Mặc đã bị vây quanh. Trên thuyền vừa mới lên cơ trắng, một chiếc to lớn kỳ quái thuyền đang chạy hướng Vĩnh Viễn Không Trầm Mặc hiệu, đại khái là dự định đem hắn bắt được. Đúng lúc này, ầm ầm, liên tiếp bạo tạc vang lên. Vây công trong thuyền, có 2 chiếc trong nháy mắt giấy lên đại hỏa. Đón lấy, một bóng người hưu một cái rơi vào to lớn quái trên thuyền. Tiến vào Leo mới phát hiện, cái này thuyền lại là một cái sinh vật còn sống. Nó dáng dấp cùng cá mực rất giống nhau. Thon dài thân thể phía trước, 2 cây to lớn xúc tu, vừa vặn đem Vĩnh Viễn Không Trầm Mặc tốt kiểm chế ở một chút tiểu hắc ảnh, đang định từ to lớn xúc tu trên mặt lên thuyền. Thiện tay bung lên, 2 đạo hỏa diễm kiếm quang thiểm qua. To lớn xúc tu lập tức một phân thành 2. Trên mặt chạy trốn người, lập tức phiêu phù ở trong thái không. Leo đưa tay nhất cử, còn lại 2 chiếc thuyền trên không đột nhiên xuất hiện một đám lửa hỏa vũ, cứ như vậy đi theo 2 chiếc thuyền không ngừng rơi xuống cho tới khi thuyền triệt để thiêu hủy mới thôi. Ngươi là ai, lại dám hủy đi thuyền của ta? Ta là vô diện giả Entro, ta muốn hấp thu ngươi linh. Siêu, Leo đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời gian tạm dừng, Leo bên người mọi thứ đều biến thành màu xám, thương ảnh chớp liên tục. Leo ngay cả lời đều chẳng muốn cùng tên hải tặc này đầu lĩnh nói một câu, liền đem hắn đâm thành con nhím. 3 giây về sau, ta thời gian không, ngươi là không giết chết được ta, hư không sẽ. Chờ chút, đây là có chuyện gì? Leo đã bắt lấy trọng thương vô diện giả Entro, luyện hóa chi lực trong nháy mắt khởi động. Thân thể to lớn vô diện giả bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Sau một lát, vô diện giả biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Leo trong tay một khỏa màu đen kết tinh. Leo trực tiếp ném vào trong miệng, giống như nhai đường đậu tự đồng dạng nuốt xuống. Hấp thu thần lực, tiến giai trình độ năng mạnh như vậy sinh vật, mới cho 5. Được rồi, chí ít không cần lại đến chỗ đi tìm thần lực sinh vật. Nếp miệng lên, lớn như vậy một chiếc thuyền, tài vật khẳng định không ít đi. Chương 156, GG chương 156, GG ngoại vực, nơi nào đó chiến trường thái không. Một chiếc đen tuổi chiến hạm đang tại vô số tan vỡ thuyền trong mảnh vỡ đi thuyền. Chiến hạm màu đen đầu thuyền phía trước mang theo một khỏa to lớn tử thần liệp sắt giả đầu lâu, hiện lộ rõ ràng nó mạnh mẽ thực lực. Tha mạng, chúng ta cũng không tiếp tục lúc hải tặc rồi. Một đám dáng dấp vớ va vớ vẩn tù binh đang tại hướng về cách đó không xa kim giáp người cầu xin tha thứ. Kim quang lóng lánh kim giáp người, thoạt nhìn tựa hồ thần thánh không gì sánh được. Nhưng sau một khắc, trên tay hắn sáng lên một đoàn hắc quang, chiếu rọi tại bọn tù binh trên thân thể. A, không, không muốn. A, tù binh thê thảm chu lên, cũng không có cái gì ấm dụng, bọn hắn rất nhanh liền bị luyện hóa thành từng khỏa màu đen kết tinh. Leo nhẹ nhàng vây tay một cái, kết tinh lập tức biến mất không còn tăm tích. Thuyền trưởng đại nhân, địch quân đã tiêu diệt toàn bộ. Phái ra thu về tiểu đội, trở về thu vật có giá trị, đồng thời liệt ra lần này tác chiến dũng manh thuyền viên, thu được tấn thăng kết tinh. Rõ. Phó quan Ozilia tuân lệnh mà đi. Thuyền trưởng đại nhân, nệ phạ lèm đại nhân để cho tỷ tỷ của ta truyền đến tin tức, ngươi gần nhất tiêu diệt hải tặc cùng nô lệ nghiệp đoàn động tác, đã chọc giận những cái kia uy tín lâu năm thế lực ngầm, bọn hắn đã có xu thế liên hợp lại đối phó ngươi. Sở ta hiểu tờ người đi vào Leo trước mặt, túi đầu nói. Thái độ cùng mới bắt đầu đã 180 độ chuyển biến lớn. Tại kiến thức Leo thủ đoạn tàn nhẫn về sau, Lý A Nạ trước đó tiểu tâm tư hoàn toàn không có. Sau đó tức thì bị Leo sử dụng trái tim nắm giữ, cầm trái tim. Chỉ cần Leo nguyện ý,
tùy thời đều có thể nắm nát trái tim của nàng. Bất kể là vì mạng sống, hay là bởi vì leo thực lực, nàng hiện tại đều vui lòng phục tùng. Ta hiện tại xem như đang giúp nàng thanh lý ngoại vực rất rưỡi, nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem sao. Thuyền trưởng đại nhân, nẹ phạ lẹm siêu thoát thế tục. Có thể cho chúng ta cung cấp tình báo đã rất tốt. Giả mù sa mưa có ý gì? Ta nếu là nàng, sớm đã đem rác rưởi quét sạch, độc trưởng ngoại vực đại quyền. Leo lộ ra miệng mai biểu lộ, hắn liền xem thường loại này lại làm lại là người. Bất quá nẹ phạ lẹm đã đáp ứng hắn, chỉ cần thanh trừ ngoại vực vài đại tội ác thế lực, liền tặng hắn một chiếc thời đại thượng cổ rất nhanh thuyền. Nghe nói tốc độ là phổ thông thuyền bè 10 lần, hiện tại toàn bộ tinh hải thế giới đều không bỏ ra nổi mấy chiếc. Đối với nẹ phạ lẹm phần ủy thác này, Leo việc nhân đức không nhường ai kế tiếp rồi. Nói cho nẹ phạ lẹm, dùng mạng lưới tình báo của nàng tiếp tục giám thị, nếu như bọn hắn liên hợp vậy liền quá tốt rồi, đến lúc đó ta một mẹ hốt gọn. Vâng, thuyền trưởng đại nhân. Sơ ta hiểu tợ người túi đầu gửi lời chào, sau đó rời đi. Thông chi tiểu bát, chờ về thu đội trở về, cứ dựa theo kế hoạch đi tới một cái địa điểm. Leo đứng ở đầu thuyền, khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Luyện hóa thật hữu dụng, chỉ cần có thực lực nhất định đều có thể bị luyện hóa. Bán thần trở xuống luyện hóa xuất hiện kết tinh, mặc dù đối với Leo không có tác dụng gì, nhưng đối với thủ hạ của hắn thật là đại bổ hoàn. Tỷ như một mực đi theo Leo bạch tuộc, hiện tại đã là siêu phàm chiến lực. Những thứ khác kìm lái chính cùng Ozilia vân vân, tất cả đều không nhỏ để thăng. Ngay cả phổ thông thủy thủ thực lực đều để thăng không nhỏ. Dù sao ngoại vực cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu người, đặc biệt là có năng lực người xấu, bọn hắn đều muốn trở thành kết tinh, tạo phúc đại chúng. Năng chủ động lưu tại vĩnh viễn không trầm mặc hiệu người, Leo đều không có cô phụ bọn hắn, xuất ra rất nhiều kết tinh ban thưởng. Mà thu được ban thưởng người thì đối với Leo càng thêm trung tâm. Mặc dù thực lực bản thân rất trọng yếu, nhưng thực lực cũng trọng yếu giống vậy. Bởi vì tinh hải thế giới quá lớn, một người tinh lực mạnh hơn cũng là có hạn. Nhiều một ít trung thành thủ hạ, cuối cùng là chuyện tốt. Đương nhiên, chỉ là trên thuyền điểm này nhân thủ cũng không đủ. Cho nên trong khoảng thời gian này, đã kích hải tặc đồng thời, hắn cũng đem hơi có chút thực lực ra hỏa, tất cả đều luyện hóa. Mà bởi vì hắn xuất thủ tàn nhẫn, không lưu người sống. Hiện tại cái này nghe rợn cả người tin tức, cũng còn không có truyền đi. Dĩ nhiên nổ thế giới, ý gì anh nguyên vẫn là như vậy nóng bức không gì sánh được. Lúc màu đen vĩnh viễn không trầm mặc hiệu, vạch phá bầu trời đáp xuống hoàng cung bên ngoài thì gây nên cực lớn bạo động. Mọc ra cánh hoàng gia trung bệ, rất nhanh liền đem vĩnh viễn không trầm mặc hiệu vây quanh. Đừng kích động, bọn tiểu nhị, chúng ta là rẻ mủng công chúa bằng hữu. Bạch tuộc tiểu bát cơ tức cười xúc tu hô lớn. Màu đen vĩnh viễn không trầm mặc hiệu, nhìn xem rất giống thuyền hải tặc rồi, hơn nữa còn là loại kia hung ác thuyền hải tặc. Chỉ là đầu thuyền liệp sát giả đầu lâu, liền để rất nhiều đến gần trung bệ lung lay sắp đổ. Cứ việc bạch tuộc hô to bằng hữu, chúng nhân vẫn là điều tới càng nhiều nhân thủ nữa tay. Về sau mới là rẻ mủng công chúa và giặc kỳ đến. Trung nhân là cái tộc làm vương, rẽ mùng chính là nữ vương tương lai bệ hạ, bọn hắn không được thận trọng đối đãi. Lùi ra đi. Rẽ mùng ra lệnh. Mặc dù vĩnh viễn không trầm mặc hiệu đại biến dạng, nhưng nàng vẫn là một cái nhận ra. Nếu như Leo muốn giết nàng, đừng nói điểm ấy vệ binh, đem toàn quốc người kéo tới đều vô dụng. Leo tiên sinh, tiểu bát tiên sinh, đã lâu không gặp. Rẽ mùng ưu nhã không thất lễ dung mạo hướng Leo cùng tiểu bát chào hỏi. Công chúa điện hạ khẳng khái ta có thể một mực ghi nhớ trong lòng. Sở dĩ bây giờ đã có đồ tốt lập tức tới tìm ngươi. Leo lộ ra vẻ mặt gian thương nụ cười. Không biết Leo có cái gì tốt đồ vật. Rẽ mùng thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Cái này được xưng hô làm tấn thăng thủy tinh, chỉ cần ăn hết, liền có thể nhanh chóng để thăng thực lực. Leo đem một khỏa màu đen kết tinh, đưa cho công chúa. Có thần kỳ như vậy. Công chúa tò mò nhìn màu đen thủy tinh, luôn cảm giác bên trong giống như đang không ngừng phát ra sấm nhân kêu rên. Ngươi tìm người thử một chút, sẽ biết. Leo mỉm cười nói. Ta tới thử một chút. Công chúa sau lưng Giặc Kỳ, không chút lựa chọn đứng dậy. Thử một chút đi, khóa thứ nhất làm ta tạo. Giặc Kỳ nhìn công chúa một cái, nắm lên kết tinh liền ném vào trong miệng, hàm răng sắc bén mấy lần liền cắt bể kết tinh. Một dòng nước cấm lập tức tuôn hướng các vị trí cơ thể. Giang Ký lập tức cảm thấy lực lượng tựa hồ đang nhanh chóng tăng cường. Đây là cái gì? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tấn thăng kết tinh, giống như kỳ danh, chính là để thăng thực lực. Thế nào? Có hứng thú đi. Nhìn thấy Giang Ký bộ dáng, công chúa lập tức mở miệng nói, Leo tiên sinh, ngươi cái này tấn thăng thủy tinh bán thế nào? Cái đồ chơi này số lượng thưa thớt, không bán, chỉ đổi, dùng các ngươi thông linh kết tinh để đổi. Công chúa có chút trầm tư một chút, liền gật đầu nói, được. Ngược lại thực lực không đủ, cũng sẽ bị đoạn, không bằng dùng để thăng thực lực của chúng ta. Rất tốt, hợp tác vui vẻ. Leo gian thương chi hỏa đang tại cháy hừng hực. Giao dịch vô cùng thuận lợi. Giá cả song phương đều cho rằng rất hợp lý, một khỏa tấn thăng thủy tinh đổi một túi nhỏ thông linh kết tinh. Leo chỉ cần đánh một trận, liền có thể luyện hóa hàng trăm hàng ngàn kết tinh, nhưng bởi vì chỉ có hắn có, cho nên là người bán thị trường. Cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Đương nhiên là lũng đoạn nguồn cung cấp. Leo chỉ phí 500 khỏa đại giới, liền thu hết trước mắt chủng tộc khai thác ra tất cả thông linh kết tinh. Sau đó, mới tại chúng nhân nhìn chăm chú, chậm rãi lên không. Chương 157, đây chính là các ngươi gì ngôn. Chương 157, đây chính là các ngươi gì ngôn. Vĩnh viễn không trầm mặc hiệu giống như ưu linh trượt vào thâm thúy tinh hải, đầu thuyền quả kia giữ tận tử thần liệp sát giả đầu lâu phảng phất tại im lặng gầm hét, tuyên cáo tử vong đường thuyền kéo dài. Leo đứng ở hàm đầu, rơi vào vô ngần phía trên sao trời. Nơi này là ngoại vực, ngoài vòng pháp luật chi địa, cũng là hắn săn thú nông trường. Thuyền trưởng, căn cứ nẻ phạ lệm đại nhân mới nhất tin tức truyền đến, phía trước vành đai mảnh vỡ thiên thạch chỗ sâu, hư hư thực thực hải tặc. Sơ ta hiện tượng người lì ạ nạ thanh âm truyền đến, cung kính mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác e ngại. hết tốc độ tiến về phía trước. Leo mệnh lệnh ngắn gọn băng lãnh, Otlia, tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Để cho thu về tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng, lần này hàng hóa có thể sẽ tương đối nhiều.
Vâng,
thuyền trưởng đại nhân. Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu thân tàu hai bên ẩn nút họng pháo chậm rãi rũa ra. Phó quan Otlia thì tỉnh táo hướng phía dưới thuộc phân phát chỉ lệnh, từng đội đi qua kết tinh cường hóa thuyền viên kiểm tra vũ khí cùng trang bị, trong mắt lóe ra đối với chiến đấu cùng tưởng tượng khát vọng. Vài ngai mảnh vỡ thiên thạch, danh phủ kỳ thực, vô số tiểu hành tinh tạo thành phức tạp mê cung, là đám hải tặc thích nhất ẩn thân cùng địa điểm phục kích. Vậy mà hôm nay, thợ săn cùng con mồi nhân vật đã trao đổi. Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động cắt vào vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên ngoài, màu đen thân thuyền, khiến cho gần như cùng hắc ám vũ trụ hòa làm một thể. Thuyền trưởng đại nhân, phát hiện thuyền hải tặc con, bọn chúng đang tựa hồ cũng không có phát hiện chúng ta.
Thiên công,
Leo lạnh lùng hạ lệnh. Sau một khắc, Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu bên cạnh mạn thuyền bộc phát ra mấy chục đạo chói mắt ánh lửa, tinh chuẩn nhảy vào xa xôi khoảng cách, hung hăng nhập vào hạm đội hải tặc bên trong. Nổ tung ánh lửa trong nháy mắt đốt sáng lên hắc ám vành đai mảnh vỡ thiên thạch.
Địch tập,
là chiếc kia thuyền buôn lậu.
Nhanh tản ra,
phản kích.
Nhanh phản kích.
Thuyền hải tặc trong nháy mắt loạn thành một bầy, hoảng sợ chu lên cùng hỗn loạn mệnh lệnh đan vào một chỗ. Bọn hắn dự liệu được thuyền buôn lậu sẽ đến, lại không ngờ tới đến mức như thế nhanh chóng, như thế vô thanh vô tức, công kích lại như thế chí mạng. Vô số hỏa lực từ Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu bên trên bắn ra, mấy chiếc bất ngờ không kịp đề phòng thuyền hải tặc bao phủ tại hỏa lực bên trong. Quả nhiên có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Leo mỉm cười nhìn mấy phe đạn tháo, một viên tiếp nối một viên rơi vào địch nhân trên chiến hạm, nổ lên vô số ánh lửa. Bây giờ Vĩnh Viễn không đắm chìm hiệu, ngoại trừ danh tự cùng thân thuyền, những thứ khác đã hoàn toàn đại biến dạng. Đi thuyền thủy tinh đổi thành lớn nhất, đây là lấy tự hắc xúc tu thuyền hải tặc kỳ hạm. Hạm pháo toàn bộ thay đổi trang phục siêu trọng đại pháo, thắng lợi đều ở hỏa lực một phương mạnh nhất. Hắn là một thuyền trưởng, có lúc có thể sử dụng hỏa pháo giải quyết, liền không cần hắn xuất thủ, như thế quá rơi bức cách. Đội đột kích lên thuyền,
Leo hạ lệnh.
Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu bên cạnh cửa buồng mở ra, mấy chiếc cỡ nhỏ đột kích thuyền như là rời ổ ong vàng, chĩa vào lẻ kẻ hỏa lực, hung hăng đụng vào những cái kia bị hao tổn nghiêm trọng hoặc ý đồ thoát đi thuyền hải tặc thể nội. Ngay sau đó, nội bộ truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Leo rơi chướng những thứ này đi qua kết tinh cường hóa, trang bị tinh lương thuyền viên, đối phó những thứ này thất kinh hải tặc, cơ hồ là một trận nghiền ép thức tiêu diệt toàn bộ. Chiến đấu hoặc có lẽ là đổ sát, cũng không tiếp tục quá lâu. Hạm đội hải tặc tại Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu tuyệt đối hỏa lực cùng chiến thuật ưu thế xuống, cấp tốc sụp đổ. Thu về tiểu đội công việc lưu đủ lên, qua lại hải cốt ở giữa, vơ vét lấy hết thảy có giá trị vật tư. Leo đứng chắp tay, nhìn trước mắt mảnh này từ hắn chế tạo hủy diệt cảnh tượng, ánh mắt không có chút ba động nào. Bị bắt làm tù binh hải tặc cùng nô lệ thương nhân, vô luận như thế nào kêu rên cầu xin tha thứ, cuối cùng đều hóa thành từng khóa ẩn chứa lực lượng cùng thống khổ màu đen kết tinh.
Thuyền trưởng, vật tư thu về hoàn tất, còn dư lại làm sao bây giờ?
Tất cả đều tiêu hủy, ta lấy không đi, cũng không để lại cho bất luận kẻ nào.
Rõ.
Quy củ cũ, chiến đấu ra sức chiếu theo chiến công phân phối kết tinh.
Leo đan chéo tay, một bức thiên hạ lao tử nhất điệu bộ dáng.
Rõ.
Hồ Duy ạ cúi đầu, trong mắt lóe lên chính là kính ngưỡng.
Cảnh tượng như vậy, kế tiếp trong vòng mấy tháng, tại ngoại vực tinh vực khác nhau không ngừng lặp lại trình diễn. Leo cùng hắn Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu, thực sự trở thành ngoại vực hải tặc cùng nô lệ bọn con buôn ác ngộng. Bọn hắn xuất quỷ nhập thần, công kích tinh chuẩn tàn nhẫn, chưa từng để lại người sống, quét dọn đến mức dị thường sạch sẽ. Liên quan tới thuyền buôn lậu tử thần đứng đầu kinh khủng truyền thuyết tại bên trong thế giới hắc ám phi tốc lan tràn, lại ngay cả một chương rõ ràng hình ảnh đều lưu truyền không ra, bởi vì thấy qua, cơ bản đều chết rồi. Khủng hoảng đang không ngừng tích lũy. Cuối cùng, tại Leo lại hạ được một cái cỡ lớn trong nô lệ chuyển trạm, đồng thời đem đứng ở giữa tất cả mọi người luyện hóa về sau, còn sót lại hải tặc thủ lĩnh cùng nô đái hành chiếu cố trường bọn họ rốt cục không thể chịu đựng được rồi. Tổn thất thật lớn cùng uy hiếp chí mạng khiến cho những thứ này ngày thường lẫn nhau cấu xé, tranh đấu không nghỉ hắc ám thế lực không thể không buông xuống thù hận, tạm thời liên hợp lại. Thông qua một ít bí ẩn con đường, một phần thông cáo trung bị tận lực thả ra, đã là lớn mạnh thanh thế, cũng là ý đồ dẫn xuất Leo, chí tử thần, ngươi hung ác đã làm tức giận ngoại vực chi ám. Chúng ta vào khoảng hư vô hành lang tinh vực thiết hạ chung kết chi trận. Nếu ngươi còn có chút nào dũng khí, liền tới quyết nhất tử chiến. Nếu không, ngoại vực tuy lớn, sẽ không còn ngươi đất dung thân. Tin tức tự nhiên cũng truyền đến Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu bên trên.
Thuyền trưởng đại nhân, nệ phạ lệm đại nhân xác nhận tình báo hư vô hành lang tinh vực quả thật có dị thường hạm đội tập kết. Đồng thời huyết đồ vạ tổng cùng phái cốt giả Malaga cũng đã tiến về.
Li Á Nạ báo cáo thì thanh âm mang theo rõ ràng khẩn trương. Rốt cục bỏ được xuất hiện hai cái ra dáng rồi.
Leo không chỉ không có sợ sệt, ngược lại lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Chuẩn bị lâu như vậy mới kiếm ra hai cái bán thần,
thật là khiến người thất vọng.
Thuyền trưởng, đối phương rõ ràng là bảy cả bấy, sẽ chờ chúng ta.
Li Á nhịn không được nhắc nhở.
Cả bấy.
Leo khép cười một tiếng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cả bấy bất quá là đồ chơi bộ bề.
Thông chi toàn viên, mục tiêu, hư vô hành lang.
Để cho chúng ta đi cho cuộc nháo kịch này vẽ lên dấu trông tròn.
Rõ.
Mệnh lệnh bị kiên định không thay đổi mà thi hành theo.
Thuyền viên trong mắt không có sợ hãi, chỉ có đối với Leo tuyệt đối tín nhiệm cùng đối với càng nhiều tấn thăng kết tinh khát vọng.
Hư vô hành lang, một mảnh bởi vì viễn cổ hàng tinh đổ sụp mà hình thành kỳ lạ tinh vực, không gian kết cấu không ổn định, trải rộng năng lượng loạn lưu. Lúc Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu đến mảnh tinh vực này thì thấy là một mảnh có thể xưng long trọng hoan nên tràn diện. Mấy chục chiếc lớn nhỏ không đều, cải tiến đến hình thù kỳ quái hải tặc thuyền hợp thành một cái phân tán vây quanh trận hình,
bảo vệ khu vực trung tâm hai chiếc vô cùng khổng lồ kỳ hạm. hai cố khổng lồ uy áp như là như thực chất từ trong xoáy hạm phát ra. Thuyền buôn lậu tử thần, người rốt cuộc đã đến. Một cái như sấm nổ thanh âm xuyên thấu tinh hải thẳng tới vĩnh viễn không trầm mặc hiệu. Hôm nay, nơi này chính là đất chôn của ngươi. Thuyền của ngươi cùng lực lượng của ngươi đều muốn trở thành lít xạ đặc sở chiến lợi phẩm. Một cái khác âm lệnh thanh âm bén nhọn tiếp lấy vang lên, ta sẽ đem ngươi xương cốt từng tấc bóp nát, đem ngươi linh hồn rút ra, nhen nhóm thành vĩnh hằng hồn đăng. Đây chính là ngươi khiêu khích chúng ta đại giới. Leo thân ảnh xuất hiện ở vĩnh viễn không trầm mặc số đầu thuyền, đứng tại đó tử thần liệp sát giả đầu lâu bên trên. Màu vàng cơ giáp, tại tinh quang chiếu rọi xuống phản xạ thần thánh quang huy. Nói xong, đây chính là các ngươi di ngôn. Hơi bị quá mức không thú vị. Cuồng vọng, muốn chết. Chương 158, đi nhận lấy phần thưởng của chúng ta. Chương 158, đi nhận lấy phần thưởng của chúng ta. Hai vị bán thần bị triệt để chọc giận. Gần như trong cùng một lúc, hai bóng người hướng hai chiếc trên thuyền lớn xông ra. Bọn hắn cũng biết, nếu như không xử lý Leo, bằng vào hạm đội gần như vô dụng. Hạm đội liên hợp đám hải tặc phát ra hưng phấn chú lên, phản phất đã thấy thuyền buôn lậu bị xé nát chẳng cảnh. Hai bóng người chưa tới, một cái trong đó đột nhiên huyễn hóa ra một tôn cao tới 100 mét màu máu cự nhân hư ảnh, cầm trong tay từ năng lượng tạo thành răng cưa khảm đao, hướng phía vĩnh viễn không trầm mặc hiệu một đao chém xuống. Một bóng người khác thì ngưng tụ thành vô số chỉ tái nhợt to lớn cốt chảo, từ bốn phương tám hướng khép lại, muốn đem chiến hạm màu đen tính cả Leo cùng một chỗ bóp thành một miệng. Leo chỉ là chậm rãi giơ lên hai tay, thần thánh xung kích, sáng chói thánh khiết kim quang bộc phát, trong nháy mắt xua tán đi tinh vực hắc ám, ấm áp quang mang, thậm chí để cho một chút tâm trí không cứng hải tặc sinh ra quỷ lệ xúc động. To lớn màu máu cự nhân hư ảnh cùng vô số tái nhợt cốt chảo, tại tiếp xúc đến kim quang năng lượng dòng lũ thì như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, vô thanh vô tức cấp tốc tăng dã, vỡ vụn. Thậm chí ngay cả một tia chống cự đều không thể làm được. Cái gì? Đây không có khả năng. Hai đạo kinh hãi muốn chết tiếng giống đồng thời vang lên, tràn đầy khó tin sợ hãi. Bọn hắn có thể cảm giác được, lực lượng của mình tại thánh quang dòng lũ trước mặt, nhỏ bé như là sâu kiến. Vậy căn bản không phải phổ thông bán thần tầng thứ lực lượng. Vậy mà bọn hắn đã không có cơ hội đi suy tư. Năng lượng dòng lũ tại tiêu diệt công kích của bọn hắn về sau, thế đi không giảm, trong nháy mắt nuốt sống hai người. Quang mang xung kích qua đi, hai người chỉ còn lại có một bức phá toái thân thể, kéo dài hơi tàn. Hai vị tại ngoại vừa hung danh hiển hách bán thần cấp hải tặc cự đầu, phía dưới một kích, liền bại hoàn toàn. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả hải tặc reo hò cùng chu lên đều cắm ở trong cổ họng, nét mặt hưng phấn ngưng kết ở trên mặt, chuyển hóa làm cực hạn hoảng sợ cùng mờ mịt. Bọn hắn ỷ trượng lớn nhất, bọn hắn coi là tất thắng át chủ bài, cứ như vậy. Không có. Leo thân ảnh vẫn như cũ sừng sững ở đầu thuyền, màu vàng khôi giáp không nhiễm trần thế. Hắn chậm rãi thu tay lại, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Rát rưởi. Hắn đảo qua những cái kia triệt để sợ mất mặt hạm đội hải tặc. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Không chờ những hải tặc này làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hiu. Leo đã xuất hiện ở hạm đội hải tặc ở giữa, sau đó hắn giang hai cánh tay ra. Siêu ma, tối cao tăng phúc. Một cái vô cùng to lớn, vô cùng phức tạp hắc ám luyện thành trận lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt bao trùm tập kết ở chung với nhau thuyền hải tặc. Hấp lực cường đại từ pháp trận trong chuyên gia, cũng không phải là vật lý bên trên, mà là nhằm vào sinh mệnh cùng năng lượng bản thân. Không. Tha mạng. Chúng ta đầu hàng. Ác ma. Ngươi là chân chính ác ma. Cháy mau. Tuyệt vọng kêu khóc, chửi mắng, cầu xin tha thứ cùng động cơ quá tải tiếng oanh minh đan vào một chỗ, lại đều không cách nào cải biến kết cục. Vô luận là nhỏ nhất đột kích thuyền, vẫn là lớn nhất vũ trang chiến hạm, vô luận là cấp thấp nhất hải tặc lâu la, vẫn là xương bá nhất phương đoàn hải tặc trưởng, nô lệ thương nhân nổi mục, thân thể của bọn hắn đều tại không cách nào kháng cự lực lượng xuống bắt đầu vỡ vụn. Huyết nục, xương cốt, linh hồn, năng lượng, hết thảy tất cả đều bị cưỡng ép rút ra, luyện hóa. Bọn hắn tiêu thảm, trở thành cái này khổng lồ luyện kim thuật cuối cùng khúc dạo đầu. Vô số màu đen lưu quang từ tất cả chiếc thuyền, từng cái hải tặc trên thân vân ra, như là trăm sông đổ về một biển giống như nhìn về phía vĩnh viễn không trầm mặc hiệu đầu thuyền Leo trong tay, ngưng tụ thành từng khỏa sáng long ánh long lanh, lại tản ra chẳng lành khí tức màu đen kết tinh. Quá trình này kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ. Đến lúc cuối cùng một tia năng lượng bị rút lấy hoàn tất, toàn bộ yên lặng vương tọa tinh vực triệt để an tĩnh. Mấy chục nhiều chiếc hải tặc thuyền trở nên tĩnh mịch vô thanh, như là ưu linh thuyền giống như nổi lơ lửng, bên trong thuyền viên sớm đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại có cái tia như là thần minh lại như ác ma kim giáp thân ảnh. Leo trong tay, nâng hai viên vô cùng to lớn, năng lượng ba độ vượt xa tầm thường kết tinh, đó là dùng hai vị bán thần luyện hóa mà thành bán thần kết tinh. Hai người bọn họ không có trực tiếp chết ở thần thánh xung kích phía dưới, là bởi vì Leo cố ý trượt một tay. Mà do cái khác hải tặc luyện hóa mà thành phổ thông tấn thăng kết tinh, gần như chất thành một tòa núi nhỏ, số lượng khó mà tính ra. Một lần này thu hoạch vượt xa trước kia bất kỳ lần nào. Thu về tiểu đội, quét dọn chiến trường. Trở lại trên thuyền Leo thanh âm bình tĩnh không lay động, phản phất vừa rồi chỉ là dọn dẹp một chút cho bụi. Vâng, vâng, thuyền trưởng đại nhân. Ô Lì ạ cùng Lì ạ nạ đám người, rồi mới từ không có gì sánh kịp trong rung động lấy lại tinh thần, thanh âm mang theo run rẩy lĩnh mệnh. Các nàng lần nữa khắc sâu nhận thức đến, vị thuyền trưởng này lực lượng là bực nào thâm bất khả chắc cùng kinh khủng. Leo quay người, đi trở về cầu tàu. Hư vô hành lang một trận chiến, Leo lấy thủ đoạn lôi đình miểu sát hai vị bán thần, luyện hóa toàn bộ hải tặc liên quân, hắn hung danh trong nháy mắt quét sạch toàn bộ ngoại vực. Tất cả còn sót lại, lòng mang may mắn hắc ám thế lực triệt để sợ hãi, hoặc là nghe tiếng trốn xa, trốn hướng càng hoang vu tinh vực, hoặc là triệt để hành quân lặng lẽ, không dám tiếp tục ngoi đầu lên. Ngoại vực trật tự lấy một loại cực đoan tàn khốc phương thức bị ngắn ngủi tái tạo rồi. Vĩnh viễn không trầm mặc hiệu nội bộ, Leo nhìn xem chồng chất như núi màu đen tấn thăng kết tinh. Ô Duy ạ, đem các loại kết tinh chiếu theo chiến công cùng tiềm lực phân phát cho tất cả thuyền viên. Ta muốn nhìn thấy một chi chân chính siêu phàm hạm đội, mà không phải một đám dựa vào ta tới rượu võ dương ai may mắn. Leo hạ lệnh.
Vâng, thuyền trưởng đại nhân.
Ô Duy ạ đè nén kích động. Nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Phân phối nghi thức tại khổng lồ trong kho chứa phi cơ tiến hành. Mỗi một vị thuyền viên đều thu được số lượng khác nhau tấn thăng kết tinh. Bạch tuộc tiểu bát, kim lái chính, Ô Duy ạ, sở ta hiện tợ người lì ạ nạ các loại thành viên trung tâm, càng là thu được vượt xa thường nhân số định mức. Đặc biệt là hai quả kia bán thần kết tinh mảnh vỡ cũng bị Leo dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Luyện hóa quá trình cũng không phải là không có thống khổ, kết tinh bên trong ẩn chứa còn sót lại ý thức cùng cuồng bạo năng lượng cần cực mạnh ý chí đi khống chế. Nhưng ở đối với Leo tuyệt đối trung thành cùng khát vọng đối với lực lượng khu động xuống, tất cả thuyền viên đều cắn răng kiên trì xuống tới. Hiệu quả là kinh người. Số lượng cao tấn thăng kết tinh bị tiêu hao sạch sẽ, thay vào đó là một chi thoát thai hoán cốt lực lượng kinh khủng. Bình thường nhất thuyền viên, lực lượng đều có thể so với một chút thế giới cao tầm trình độ. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ổn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa nổ tính lực lượng. Mà tiểu bát, Ozilia, Liana đám người càng là đạt đến siêu phàm cao giai, thậm chí chạm tới chuẩn bán thần cánh cửa. Cả chiếc vĩnh viễn không trầm mặc hiệu, dù cho dứt bỏ Leo bản thân, hắn thuyền viên cũng đã trở thành một cố đủ để nghiền ép rất nhiều cỡ trung tiểu thế giới đáng sợ lực lượng. Lực lượng, đây chính là thuyền trưởng ban cho lực lượng của chúng ta. Một tên thuyền viên vừa mới dung hợp xong xuôi, nhìn mình nắm đấm quanh quần tia sáng năng lượng yếu ớt, kích động đến toàn thân run rẩy. Thể sống chết hiệu trung thuyền trưởng đại nhân. Cùng nhiệt la lên tại buồng nhỏ trên tàu các nơi vang lên, lực ngưng tụ đạt đến chưa từng có độ cao. Leo hài lòng nhìn xem tất cả chuyện này. Những thứ này thấp hơn kết tinh đối với hắn bản nhân không có hiệu quả, nhưng dùng để bồi dưỡng thế lực lại là vô giới chi bảo. Một chi hoàn toàn do tấn thăng giả tạo thành quân đội, tiềm lực không thể đánh giá. Mục tiêu, Nẹ Phạ Lèm. Đi nhận lấy phần thưởng của chúng ta. Leo hạ chỉ lệnh mới. Chương 159, thi chương 159, thi Nẹ Phạ Lèm. Màu vàng dãy cung điện bên ngoài, sắp hàng chỉnh tề đội nghi trượng, tất cả thủ vệ thần sắc trang nghiêm mà cung kính. Vị kia một mực lấy Nẹ Phạ Lèm thân phận hoạt động thực vật nữ nhân, tự mình tại cung điện quảng trường trước nên đón. Cung nên Leo thuyền trưởng, khải hoàn trở về. Thực vật nữ nhân có chút không người, tư thái thả cực thấp. Sau lưng nàng đám quan chức càng là túi người chào thật sâu, không dám nhìn thẳng chiếc thuyền kia đầu mang theo kinh khủng thủ cấp chiến hạm màu đen, cùng từ trên cầu tàu đi xuống chính là kim giáp nam nhân. Có thể trực tiếp đem thuyền lái đến không phải thiên cung ngoài điện, bản thân liền đã chứng minh sự cường đại của hắn. Leo sau lưng thuyền viên đoàn theo thứ tự xuống thuyền, bọn hắn trong lúc vô tình tản ra khí tức cường đại, để cho thực vật nữ nhân cùng nàng sau lưng đám quan chức sắc mặt biến hóa. Những thuyền viên này, mỗi một cái khí tức vậy mà đều cường đại như thế. Đây là một chi từ siêu phàm giả tạo thành quân đội. Khách sáo liền miễn đi. Leo khoát tay áo, trực tiếp thẳng vào chủ đề, ủy thác đã hoàn thành, ngoại vực cú ác tính cơ bản quét sạch. Phần thưởng của ta đây. Thực vật nữ nhân hít sâu một hơi, cố gắng bảo trì trấn định, Leo các hạ công tích chấn động ngoại vực, ngài nên được sớm đã chuẩn bị tốt, xin mời đi theo ta. Nàng làm một cái thủ hiệu mời, dẫn dắt Leo đi hướng chỗ sâu cung điện. Ô Duy ạ, tiểu bắt các loại mấy tên thành viên trung tâm theo sát Leo sau lưng, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Xuyên qua hùng vĩ điện đường cùng hành lang dài dằng dặc, bọn hắn đi vào một chỗ ẩn nút gian phòng. Trung tâm, đậu một chiếc lưu tuyến hình phi thuyền. Toàn thân nó hiện lên màu trắng bạc, tạo hình ưu nhã tràn ngập tương lai cảm giác, thể tích không lớn, đại khái liền một chiếc hiện đại du thuyền lớn nhỏ. Nhưng vỏ ngoài chạy xuôi nhàn nhạt năng lượng vầng sáng, khắc rõ vô số cổ xưa phủ văn phức tạp, tản mát ra một loại trải qua 5 tháng vô tận mênh mông khí tức cùng, làm cho người sợ hãi than tốc độ cảm giác. Đây chính là thời đại thượng cổ để lại tinh toa tốc độ kia vượt xa đương đại bất cứ thuyền. Dựa theo ước định, nó là ngài. Thực vật nữ nhân giới thiệu nói, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác không bỏ. Chiếc thuyền này là chân chính của quý, cũng không biết tiểu thư tại sao muốn đem nó đưa xong. Leo ánh mắt đảo qua tinh toa, hài lòng khẽ gật đầu. Chiếc thuyền này tính năng, sắp thực xứng với hứa hẹn. Rất tốt. Tay hắn duỗi ra, thu hồi tinh toa, như vậy, giao dịch hoàn thành. Xin chờ một chút, thuyền trưởng các hạ. Thực vật giọng nữ âm giảm thấp xuống chút, Nẹ Phạ Lèm. Chân chính Nẹ Phạ Lèm đại nhân, muốn gặp ngài. Leo nhếch miệng lên một tia trong dự liệu được cong, ồ. Rốt cục chịu lộ diện. Ở đâu? Xin mời đi theo ta, chỉ có thể một mình ngài. Già Nẹ Phạ Lèm cường điệu nói, ánh mắt nhìn về phía Ozilia đám người. Ozilia đám người lập tức nhìn về phía Leo, mang theo hỏi thăm cùng cảnh giác. Leo khoát tay áo, các ngươi chờ đợi ở đây. Hắn sớm đã đoán được cái gọi là Nẹ Phạ Lèm một người khác hoàn toàn, cái này thế thân biểu hiện mặc dù hoàn mỹ, nhưng một ít chi tiết còn chưa đủ lấy dấu giếm được hắn. Đi theo thực vật nữ nhân, thông qua mấy đạo cần đặc biệt ấn ký mới có thể mở ra cửa ngầm, bọn hắn một đường hướng phía dưới, xâm nhập cung điện lòng đất. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu rõ ràng hạ xuống, trên vách tường dần dần xuất hiện băng sương. Cuối cùng, bọn hắn đã tới một cái to lớn, từ vạn niên hàn băng tạo thành cự môn trước. Lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, ngay cả không khí đều tựa như muốn bị đông kết. Thực vật nữ nhân ở trước cửa dừng lại, cung kính hành lễ, "Tiểu thư, Leo thuyền trưởng đến." "Mời đến." Một cái thanh lãnh, linh hoạt kỳ ảo, lại mang theo khó mà hình dung uy nghiêm cùng cảm giác mệnh mỏi giọng nữ, trực tiếp vang ở Leo náo hải. Cửa băng vô thanh vô tức trượt ra, lộ ra cảnh tượng phía sau. Đó là cái cự đại hầm băng, trung tâm là một tòa dịch tấu trong suốt băng sơn. Mà núi băng nội bộ, băng phong lấy một người. Leo ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Đó là một nữ tử, có được cực kỳ điển hình phương Đông gương mặt, mái tóc đen suôn dài như thác nước, da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo giống như tạo vật chủ hoàn mỹ nhất kiệt tác. Là một loại vượt qua chủng tộc, vượt qua thế tục định nghĩa, kinh tâm động phách mỹ lệ. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài bên trên mang theo băng sương, phản phất trong ngủ mê băng tuyết nữ thần. Trên người nàng mặc đơn giản trắng thuần váy dài, không chút nào không cách nào che giấu hắn tuyệt thế phong hoa. Vậy mà, nhất làm cho Leo để ý là, từ trên người nàng ẩn ẩn tản ra cỗ lực lượng kia, mênh mông, cổ lão, cường đại. Vượt xa khỏi giả nệ phạ lẹm, thậm chí để cho hắn đều cảm nhận được áp lực rất lớn. Ta liền biết chân chính nệ phạ lẹm, làm sao có thể yếu như vậy. Leo đi đến băng sân trước, bình tĩnh mở miệng. Hắn cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, đủ loại dấu hiệu sớm đã để cho hắn có chỗ suy đoán. Băng phong bên trong nữ tử, lông mi thật dài chấn động một cái, chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi như thế nào con mắt, như là ẩn chứa toàn bộ tinh hải, thâm thúy, trí tuệ, mang theo vô tận tăng thương, cùng một tia bị dài dằng dặc thời gian ma luyện ra lạnh nhạt. Thanh âm của nàng trực tiếp tại Leo trong lòng vang lên, ta là ngoại vực thủ hộ giả, cuối cùng nệ phạ lẹm, ngươi có thể gọi ta Hi. Leo. Leo báo ra danh tự, trực tiếp hỏi, người vì sao phải đem mình băng phong nơi này? Hi nhìn xem Leo, trong mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp, vì áp chế lực lượng của ta, chỉ hoãn bị quy tắc bài xích đi ra thời gian. Quy tắc? Bài xích? Leo bén nhạy bắt được từ mấu chốt. Cái vũ trụ này, có hắn gánh chịu hạn mức cao nhất. Hi thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, làm cái thể nắm giữ lực lượng vượt qua cái nào đó điểm tới hạn, liền sẽ xúc động vũ trụ căn bản quy tắc, bị cưỡng chế kéo cách hiện thế vũ trụ, trục xuất tới vô tận hư không bên trong. Đó là một mảnh ngay cả thời gian và không gian đều mất đi ý nghĩa tuyệt đối hư vô chi cảnh. Leo con ngươi thu nhỏ lại, cho nên những thứ ở trong truyền thuyết chúng thần, đám thần cũng không phải là vỡ lạc, chỉ là đạt đến điểm giới hạn kia, không cách nào lại dừng lại tại đây. Khi khẳng định suy đoán của hắn, vô luận là trật tự trận doanh tín ngưỡng chư thần, vẫn là hỗn độn trận doanh sùng bái tà thần, trên bản chất đều là vượt qua giới hạn tồn tại. Đám thần đều tại trong hư không, ngẫu nhiên có thể xuyên thấu qua hàng rào hướng hiện thế bắn ra một chút lực lượng hoặc ý chí, liền đã là cực hạn. Leo trầm mặc một lát, tiêu hóa cái này tin tức kinh người. Chắc không được trật tự cùng hỗn loạn chiến tranh từ đầu đến cuối không cách nào đình chỉ. Ngươi cự ly này cái điểm giới hạn vẫn còn rất xa. Hắn hỏi. Rất gần rất gần. Khi thản nhiên nói, cái này băng phong là ta có thể tìm được hữu hiệu nhất chỉ hoan thủ đoạn. Nhưng kể cả như thế, ta cũng vô pháp vĩnh viễn dừng lại. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ rời đi. Ngoại vực cần một người mới, đủ cường đại trật tự duy trì. Ánh mắt của nàng rơi vào Leo trên thân, ý vị không cần nói cũng biết. Leo lại lắc đầu, ta đối với thống trị ngoại vực không có hứng thú. Ta tới đây chỉ là vì nhận lấy ta nên được thù lao, sau đó trở về trật tự trận doanh. Khi tuổi hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta cảm giác được ngươi nội tâm đi hướng. Ngươi muốn trở về, muốn về đến thế giới của ngươi đi. Đúng vậy, ta còn có chuyện không làm xong. Khi tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi. Ta có thể vận dụng lực lượng của ta, vì ngươi mở ra một đạo trực tiếp thông hướng trật tự trận doanh hạch tâm, hế đen thành đơn hướng truyền tống môn. Leo trong lòng hơi động, cái này không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm hắn thời gian dài. Nhưng hy lời kế tiếp, lại làm cho hắn nhíu mày, nhưng là, đạo này truyền tống môn lực lượng, chỉ đủ truyền tống một mình ngươi. Thuyền viên của ngươi bọn họ chỉ có thể lưu tại nơi này. Leo khẽ giật mình. Khi tiếp tục nói, người tốt không dễ dàng thành lập được cường đại như vậy thế lực, liền cam tâm ném bọn hắn mà đi sao? Leo trầm mặc. Nhìn xem Leo lâm vào trầm tư, khi nói khẽ, đem bọn hắn lưu tại ta chỗ này đi. Ngoại vực mặc dù hỗn loạn, nhưng đi qua ngươi thanh tẩy, đã yên lặng rất nhiều. Ta có biện pháp dàn xếp bọn hắn sẽ trở thành bảo trì ngoại vực trật tự mới lực lượng. Có một ngày, ngươi sẽ lần nữa dùng đến bọn hắn. Leo đứng ở băng phong nệ phạ lẹm trước mặt, thật lâu không nói. Trên cầu tàu thuyền viên đoàn cùng nhiệt trung thành ánh mắt, lần lượt trong chiến đấu kể vai chiến đấu, thu được lực lượng về sau mừng rỡ. Tương man tại trong đầu hắn hiện lên. Bọn họ là hắn một tay bồi dưỡng lực lượng, là hắn trung thành nhất bộ hạ. Nhưng Eden Thành, hắn phải đi. Số 9.527 thế giới bí ẩn, giống như một cây gai đâm vào trong lòng của hắn, hắn phải đi tự tay nổ nó. Cuối cùng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục dĩ vãng tỉnh táo cùng quyết đoán. Được. Hắn phun ra một chữ, bọn hắn, liền nhờ cậy ngươi rồi. Thầy ta. Chiếu cố tốt bọn hắn. Khi trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, lấy nẻ phạ lẹm chi danh phát hiện, chỉ cần ta tại một ngày, tất không phụ ủy thác. Leo liếc mắt nhìn chằm chằm băng phong bên trong dung nhan tuyệt thế, quay người, không lưu luyến chút nào rời đi hầm băng. Trở về mặt đất, Tô Duy ạ đám người lập tức xuống tới. Leo ánh mắt đảo qua hắn hoạch tâm nhất bộ hạ, bình tĩnh tuyên bố quyết định của hắn, ta sắp thông qua đặc biệt đường tắt, một mình tiến về trật tự trận doanh. Các ngươi, lưu tại nơi này, nghe theo nệ phạ lệm an bài. Cái gì? Thuyền trưởng, ngài muốn một người đi, mang ta lên bọn họ. Thuyền trưởng, vô luận đi nơi nào chúng ta đều thể chết cũng đi theo. Trật tự trận doanh quá nguy hiểm. Một mình ngài. Mọi người nhất thời kích động lên, nhất là Tiểu Bát cùng Kim Lái Chính, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không muốn. Leo đưa tay, ngăn hắn lại bọn họ ồn ào, đây là mệnh lệnh. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thân phận của các ngươi, không cách nào tại trật tự thế giới dung thân. Lưu tại nơi này, phụ tá nệ phạ lẹm, trấn thủ ngoại vực, đây mới là các ngươi nên đi con đường. Thuyền trưởng, chờ ta xử lý xong chuyện bên kia, ta sẽ còn trở lại. Leo nói xong, không còn cho bọn hắn giữ lại cơ hội, đối với thực vật nữ nhân khẽ gật đầu. Thực vật nữ nhân dẫn dắt hắn đi vào chỗ sâu cung điện, to lớn hình khuyên truyền tống môn bên trên khắc đầy huyền ảo không gian phù văn, năng lượng đang tại ba động kịch liệt. Đây là chỉ có tiểu thư mới có thể chạy truyền tống môn, chúc ngươi may mắn, Leo thuyền trưởng. Thực vật nữ nhân không người nói. Leo cuối cùng ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua đến phương hướng, phản phất có thể xuyên thấu vách tường, nhìn thấy những cái kia chờ đợi thủy thủ đoàn của hắn. Lập tức, hắn dứt khoát quyết nhiên bước vào quang mang lóng lánh truyền tống môn. Cường quang nuốt sống thân ảnh của hắn. Chương 160, lắc mình biến hóa. Chương 160, lắc mình biến hóa. Nhức mắt kỳ quang, đập vào mặt. Một tòa siêu cấp hùng vĩ thành thị, đập vào mi mắt. Không hổ là Nẹ Pha Lèm. Hiệu suất chính là cao. Leo nhìn xem phong cách hoàn toàn không giống phong cảnh, tán thán nói. Tòa thành thị này toàn thân lưu chuyển lên kim quang sáng chói, đỉnh nhọn cùng hình cung mái vòm đan dệt ra rất có tương lai cảm đường cong, chợt nhìn phảng phất tất cả đều là từ hoàng kim chế thành. Nhưng Leo nhận biết lại rõ ràng nói cho hắn biết, đây cũng không phải là phổ thông hoàng kim, mà là mỗi một khối gạch đá đều ẩn chứa thần lực. Mà lại tòa thành thị này cũng không phải là xây dựng ở lục địa, mà là lơ lửng tại vô hạn thâm thúy bên trong tinh hải. Ngẩng đầu nhìn lại, ngôi sao đầy trời trong bóng đêm lấp lóe, gần đến phảng phất đưa tay liền có thể đụng vào. Vô số phi thuyền xuyên thẳng qua ở giữa, nhỏ đến như là đom đóm một mình thuyền, lớn đến có thể so với sơn mạch cự hình hạm. Bọn chúng giống như ao đầm con muỗi giống như dày đặc, lại có tự mà tại kiến trúc thành phố trong đám tới lui. Tỏa ra ánh sáng lung linh màu vàng thành thị, qua lại phi thuyền. Đây chính là trật tự thế giới hế đen thành. Leo vô ý thức nói. Vậy bây giờ chẳng lẽ có thể về nhà? Nghĩ tới đây, Leo lập tức dự định thi triển truyền tống pháp thuật. Tích tích tích. Kiểm tra đến phi pháp truyền tống. Một cái lực lượng vô danh quấy nhiễu trận pháp truyền tống. Tiếp lấy. Siêu siêu siêu. Trong ngay mắt, kim quang lấp lóe. Mấy chục cái kim quang long lánh bóng người đã đem Leo vây quanh. Người là ai? Vì cái gì tại hế đen thành tự tiện truyền tống? Tiếng hét lớn từ cách đó không xa thân ảnh vàng nóng truyền đến. Chờ chút, ngươi là dễ tỏa ép. Đỉnh đầu toàn thân áo giáp màu vàng nóng nữ tính nhân loại nghi ngờ nhìn về phía Leo. Cortana, kiểm tra tin tức. Nàng nhìn về phía bên cạnh thiên sứ. Vâng, dễ tỏa ép các hạ, bắt đầu kiểm tra trước mắt mục tiêu tin tức. Kiểm tra hoàn thành, mục tiêu chủng tộc, nhân loại, thân phận tin tức không, phục dịch tin tức không. Khôi giáp thu lượng thông tin, 500 năm trước mất tích dễ tỏa ép khải giáp. Thiên sứ trong mắt một trận kim quang lấp lóe, sau đó lạnh như băng nói. Ngươi không phải dễ tỏa ép. Ngươi là ai? Giao ra vũ khí của ngươi, nhấc tay đầu hàng. Kim giáp nữ tính lập tức giống to. Cái này đích xác không phải ta vũ khí hộ giáp, là ta tại ngoại vực thần cấm chi địa nhận được, mà lại, ta cũng là vừa bị người từ ngoại vực truyền tống tới nơi này. Ngoại vực? Nói vậy, nơi đó khoảng cách Eden thành vô cùng xa xôi, làm sao có thể truyền tống? Chờ chút. Kim giáp nữ tính đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lần nữa nhìn về phía thiên sứ, Cortana, báo cáo tình huống. Liên nói có người từ ngoại vực bị truyền tống tới. Vâng, dễ tỏ ép các hạ, bắt đầu báo cáo trước mắt tình huống. Dễ tỏ ép các hạ, chỉ thị đã hạ đạt, đem người này đưa đến nghị hội sảnh, các đại lãnh chúa đem tự mình hỏi đến. Điên rồi sao? Người này vạn nhất là hỗn độn nhanh vớt làm sao bây giờ? Kim giáp nữ tính không vui nói. Này, nữ sĩ, ngay trước mặt người khác nói người nói xấu cũng không tốt. Mà lại ngươi xem. Leo giơ tay trái lên, thánh quang chi lực tách ra hào quang sáng chói. Ta như thế thuần túy lực lượng thần thánh, tại sao có thể là người xấu? Nhìn thấy Leo trong tay tinh khiết thánh quang chi lực, kim giáp nữ tính trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Mặc dù ngươi thánh quang chi lực thuần túy không gì sánh được, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi kỳ thật không phải là một người tốt. Không nên tin trực giác, phải tin tưởng con mắt. Leo tháo nón an toàn xuống, lộ ra khuôn mặt của hắn. Cùng là chủng tộc loài người, để cho kim giáp phái nữ chất vấn lần nữa giảm xuống. Tới đi, ta dẫn ngươi đi thấy các đại lãnh chúa, nhưng đừng dở trò. Màu vàng mái vòm đại điện. Leo đang đứng ở trung tâm vị trí. Trung quanh trên đài cao, ngồi là mấy chục cái chủng tộc không đồng nhất, nhưng tất cả đều kim quang lóng lánh thân ảnh. Ngươi là ai? Nhân loại. Trên đài cao truyền đến thanh âm uy nghiêm. Các vị tốt, ta gọi Leo Dị Phảnh, đến từ số 9.527 thế giới. Leo thản nhiên trả lời. Số 9.527 thế giới? Là cái kia đại lượng cống hiến binh lực thế giới sao? Trên đài cao truyền đến một trận thì thầm. Thế nhưng là căn cứ chúng ta kiểm chứng, số 9.527 thế giới bên trong cũng không có tin tức của ngươi, đây là có chuyện gì? Ừm, ta tại bị trinh chiêu thời điểm, ra một chút vấn đề, sau đó lưu lạc đến ngoại vực. Leo tiếp tục thành thật trả lời. Đồng thời đem hắn kinh lịch đơn giản nói một cái. Trên mặt lại là một trận thì thầm. Nghe dễ tỏ ép nói ngươi thánh quang chi lực rất thuần khiết thúy, có thể phơi bày một ít sao? Đương nhiên không có vấn đề. Leo nâng hai tay lên, thánh quang chi lực lập tức tràn ngập toàn thân. Thật sự rất tốt thuần túy. Không sai. Nữ sĩ lại giúp chúng ta một tay. Xem ra nàng kỳ thật một mực hướng về chúng ta. Trên mặt truyền đến một trận thì thầm. Leo Dị Phảnh, hoan nên ngươi trở lại trật tự thế giới. Năng lực của ngươi đã bị tán thành, đem ngươi một lần nữa xem như số 9.527 thế giới chiến sĩ bị ghi chép. Xét thấy ngươi lực lượng cường đại, đem ngươi được trao cho dễ tỏ ép chức vụ. Xin vì bảo vệ trật tự thế giới mà ra lực đi. Một trận đơn giản hỏi thăm, như vậy hạ màn kết thúc. Leo cũng lắp mình biến hóa. Từ ngoại vực đại hải tặc đầu lĩnh biến thành trật tự trận doanh dễ tỏ ép, lấy bi quang nổi tiếng vàng óng ánh. Leo Dị Phảnh dễ tỏ ép các hạ, nhiệm vụ của ngươi chỉ lệnh đã hạ đạt. Liên quan tới ngươi tham thân nhân yêu cầu, sẽ tại nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành bị phê chỉ thị. Truyền lệnh tiên sứ thanh âm tại Leo bên cạnh vang lên. Thẩm vấn sẽ xong xuôi về sau, Leo thẩm phán quan hộ giáp bị lấy đi, một lần nữa bồi thường một cái thuộc tính không sai biệt lắm dễ tỏ ép hộ giáp cho hắn. Sau đó, hắn đã bị an bài nhiệm vụ mới. Tạ ơn, bây giờ đi đâu? Ngươi sau này phục dịch trụ sở, mời đi theo ta. Thiên sứ trả lời vẫn như cũ ngắn gọn, thanh âm lạnh như băng, giống như một đài không có cảm tình máy móc. Mênh mông vô ngần ở chỗ sâu trong tinh hải, một tòa to lớn chiến tranh cứ điểm đang nhanh chóng đi thuyền. Ngoại hình của nó giống như chỉ ẩn nút cương thiết cự thú, mặt ngoài hiện đầy tổ ong hình dáng học tháo, quanh thân còn quấn màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng bình trướng. Leo ngay cả thưởng thức ghê đen thành thời gian đều không có, trước hết là đi qua vài cái truyền tống môn, sau đó lại leo lên tòa này chiến tranh cứ điểm. Người tốt, ngươi là Leo Dệ Tòe sao? Một cái mang theo cởi mở ngữ khí giọng nữ tại cách đó không xa vang lên. Leo theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một cái vóc người cao gầy dị tộc nữ tính. Nàng có màu lam sáng bóng loáng làn da, trên trán mọc lên hai cây nhỏ dài màu tím nhạt xúc giác, sau lưng kéo lấy một đầu che kín vảy cái đuôi, hai chân là tương tự móng dê kết cấu. Màu sáng bạc bó sát người y phục tác chiến, phát họa ra linh lung thích thú đường cong. Cùng mộ dư lì ạ giống nhau, đây chính là Leo ý nghĩ. Ta gọi cả dị dạ, đến từ ẹ sổ đạ thế giới, trước mắt là sáng chói cứ điểm đặc trùng tác chiến liên lạc quan. Dị tộc nữ tính đi đến Leo trước mặt, cái đuôi nhẹ nhàng ngẫy, tò mò đánh giá hắn, cảm giác thế nào? Ách, còn tốt. Cả dị dạ hướng về phía Leo vây tay, quay người hướng phía cứ điểm nội bộ đi đến. Dệ tỏ ép xin các hạ đi theo ta, ngươi tiểu đội đã chuẩn bị hoàn tất. Đúng, làm sao chỉ có một mình ngươi? Cả dị dạ vừa đi vừa hỏi, giống như ngươi thế giới cường giả, hẳn là sẽ mang lên thân thuộc hoặc bộ đội tinh nhuệ tới đi. Bọn hắn thực lực còn chưa đủ, lưu tại thế giới cũ rồi. Leo thuận miệng trả lời, ánh mắt không nhịn được quan sát cứ điểm nội bộ. Hai bên lối đi trên vách tường, nạm vô số phát ra tử quang thủy tinh, ngẫu nhiên có ẹ sổ đà người vội vàng đi qua. Dạng này cũng không tệ. Cả dị dạ cười một chút nói, đặc chủng tác chiến ít Leo chút phụ thuộc ngược lại là chuyện tốt. Liên lạc quan tiểu thư, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Leo bước nhanh đuổi theo cước bộ của nàng, cuối thông đạo cảnh tượng càng ngày càng mở rộng. Thứ 13 đặc chủng phòng tác chiến. Cả dị dạ đẩy ra một cái cửa kim loại, phía sau cửa là một đầu càng rộng rãi hơn hành lang. Thuộc về ngươi phòng chỉ huy tác chiến. Đồng thời cũng nhận thức một chút tiểu đội thành viên. Có chút chủng tộc ngoại hình, đối với các ngươi nhân loại tới nói cùng ác ma không có khác nhau, khác đến lúc đó trên chiến trường nhận là người, vậy coi như có ý tứ. Chương 161, đánh xong lại nói chương 161, đánh xong lại nói sáng chói cứ điểm nội bộ. Một gian coi như trong đại sảnh rộng rãi. Lúc này, đã có bốn cái người ngồi ở chỗ đó, nghe được tiếng bước chân, đồng loạt xoay đầu lại. Cái thứ nhất người tương tự một cái nhân hình bọ ngựa, toàn thân bao trùm lấy màu xanh thấm xương vỏ ngoài khải giáp, một đôi mắt kép đột xuất bên ngoài, như là hai viên đục ngầu viên thủy tinh, đang không ngừng tả hữu lay động. Cái thứ hai người là một cái người thực vật, không sai, chính là cùng giả nẹ phạ lẹm rất tương tự chính là người thực vật, trên đầu của hắn mọc ra một đóa hoa loa kèn, thoạt nhìn tặc hài kịch. Cái thứ ba người toàn thân mọc ra màu nâu đậm vỏ cứng, tứ chi tráng kiện hữu lực, đầu núp ở sát một bên, chỉ có một đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Leo, nhìn qua vừa nát lại trắng. Cái cuối cùng người là một đoàn hơi mờ sơ lạnh, toàn thân hiện lên màu hồng nhạt, ước chừng lớn bằng quả bóng rổ nhỏ, mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ hiện ra mơ hồ ngũ quan hình dáng, giống như là đang bắt chước chung quanh sinh vật. Chư vị, đây là các ngươi quan chỉ huy, Leo Dệ Tỏe các hạ. Cả dị dạ đi đến chính giữa đài cao, hướng về phía bốn người giới thiệu nói. Leo nhìn trước mắt cái này bốn cái kỳ lạ thuộc hạ, nhịn không được chật chật lưỡi. Hắn háng giọng một cái, tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra hữu hảo. Mọi người tốt, ta gọi Leo Dị Phảnh, chủng tộc là nhân loại, sau này xin nhiều chỉ giáo. Úc, nhân loại. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia bọ ngựa người liền dùng sắc nhọn thanh âm khàn khàn mở miệng. Liêm đao chân trước nhẹ nhàng đụng chạm, ta thích nhất nhân loại. Thịt lại non vừa thơm. Thật sao? Leo ngữ khí mang theo trêu chọc, thật là khéo, ta cũng thích ăn côn trùng, đặc biệt là nướng, protein hàm lượng có thể cao. Ngươi có thể mang cho ta điểm tới sao? Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý hiến thân lúc nguyên liệu nấu ăn, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ngươi. Bọ ngựa người nhất thời nổi giận, mắt kép trợn tròn, liêm đao chân trước răng rắc vang đến lợi hại hơn. Nhân loại, muốn làm đầu của chúng ta, chỉ dựa vào múa mép khua môi không thể được. A, IQ của ngươi ngược lại là so bên trong tưởng tượng ta cao. Leo đặt mông tựa ở trên ghế ngồi, hai tay ôm ngực, đáng tiếc thực lực còn kém chút. Ngươi, mời đình chỉ ngươi vô dụng cử động. Cả dị dạ đưa tay ngăn lại bọ ngựa. Leo cái gì phần các hạ, là đại lãnh chúa nghị hội tự mình bổ nhiệm Dệ Tỏe. Bọ ngựa người hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, vỏ cứng người chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, ta giáp xác. Cả giờ ngay sau đó, cái kia người thực vật mở miệng nói, ta là Gertrude. Cuối cùng, đoàn kia sợ làm nhẹ nhàng nhảy một cái, ba một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến hình, lại biến thành cả dị ra bộ dáng, trừ màu sắc vẫn là màu hồng nhạt, liên tắc chiến phục chi tiết đều giống nhau như lúc. Hắn dùng mềm nhu thanh âm nói, ta là Lim, Dệ Tỏe đại nhân người tốt. Nói xong, lại biến trở về bộ dáng lúc trước, co lại thành một đoàn về sau run run. Leo nhìn trước mắt cái này và cái tính cách khác xa dị tộc, trong mắt trêu chọc rút đi, thay đổi đủ cười, rất hân hạnh được biết các người, chiến đấu kế tiếp, mời mọi người chiếu cố nhiều. Cả giờ chậm rãi khẽ gật đầu, gợn đóa hoa nhẹ nhàng lắc lư một cái, Lim thì đụng nhẹ, coi như là đáp lại. Nếu Leo các hạ đã quen biết ngươi tiểu đội, vậy thì bắt đầu nhiệm vụ lần này tin bắn. Cả dị giả thấy bầu không khí hòa hoãn lại, đi đến chính giữa đài cao, cầm một quả đấm lớn màu tím thủy tinh, nhẹ nhàng vỗ. Một giây sau, một đạo màu tím nhạt hình chiếu đột nhiên xuất hiện ở không trung. Trong hình chiếu bày biện ra một quả tinh cầu mặt ngoài hiện đầy màu đỏ điểm lấm tấm, còn có vô số chiếc chiến hạm màu đen tại tinh cầu trên quỹ đạo xoay quanh, hiển nhiên đang đứng ở trạng thái chiến tranh. Chúng ta trước mắt đang tại tiến về trật tự trận doanh phụ thuộc thế giới cạn. Cả dị giả ngón tay của chỉ hướng hình chiếu bên trong tinh cầu, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Các thế giới lọt vào hỗn độn trận doanh tập kích, đối phương đầu nhập vào thâm viên ác ma cùng tập kích chiến hạm, mà còn đang tại các thế giới tu kiến hư không phòng ngự trang bị. Một khi bọn hắn đạt được, bên ta khả năng thì sẽ mất đi một cái chân quý sát mỏ bạc khu, cho nên xin hỏi chúng ta vì cái gì không trực tiếp truyền tống đi qua? Leo nhấc tay phát biểu. Ừ, truyền tống nhất định phải tại vô căn nhiêu thế giới mới được. Tại trật tự cùng hỗn độn tiền tuyến,
vô tự lực lượng máy nhiễu cự ly xa truyền tống, mà lại hỗn độn cùng trật tự, còn đặc biệt bố trí nhằm vào đối phương máy nhiễu trang bị, cự ly xa truyền tống hậu quả là ai không biết sẽ bị chuyển đến địa phương nào. Chúng ta chỉ có thể bay đến tinh cầu bên trên không, cự ly ngắn truyền tống hoặc là nhảy dù. Cả dị dạ cho Leo giải thích nói. Thì ra là thế. Leo nghĩ tới mẹ pha lẻm, trực tiếp đem hắn từ ngoại vực truyền tống đến trật tự trận doanh trung tâm nữ nhân. Trận chiến tranh này đã đánh vô số năm, song phương có cái gì, cơ bản đều biết. Ngay cả chúng thần đều đã biến mất, chúng ta song phương còn nhất định phải tiếp tục đánh xuống, cũng không biết lúc nào là điểm cuối cùng. Nói đến đây, cả dị dạ lộ ra một nụ cười khổ. Đã như vậy, vì cái gì không bắt tay giảng hòa? Leo tiếp tục hỏi thăm. Chúng ta ẻ sổ đã thế giới người đã bị hỗn độn chiếm lĩnh, vì đoạt lại đã từng quê hương, chúng ta không cách nào từ bỏ. Đồng dạng, ế đen thành cũng sẽ không từ bỏ. Gớm, thế giới đã hủy diệt, gớm muốn báo thù. Hỗn độn cũng sẽ không làm cái gì bắt tay giảng hòa, bọn hắn chỉ vì sát lục mà sinh. Nếu như đầu hàng, chúng ta đều chỉ sẽ biến thành đồ ăn. Bỏ ngựa ma sát giác hôn nói. Thật sự là kỳ quái, ngươi thấy thế nào đều hẳn là hỗn độn mới. Ngay cả người mình đều ăn. Leo nhìn về phía bọ ngựa, gia hỏa này đã từng nói qua thịt người rất mỹ vị, khẳng định ăn qua thịt người. Ta ăn là chết đi nhân loại. Bọ ngựa người ma sát hắn liêm đao, chết rồi, chính là đồ ăn. Cái kia phải dùng con mắt của ta đến xem, nhớ kỹ, ngươi nếu là có bất luận động tĩnh gì, ta sẽ không chút lựa chọn chặt xuống đầu của ngươi. Leo ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bọ ngựa. Nhân loại dễ dàng nhất trở thành phản đồ, ta đã giết chết rất nhiều nhân loại phản đồ. Bọ ngựa người không cam lòng yếu thế. Xem ra hôm nay không hảo hảo đánh ngươi một trận, ngươi vĩnh viễn không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Leo di chuyển ngón tay, đùng đùng vang lên. Tới đi, nhân loại, để cho ta tâm phục khẩu phục. Đánh nhau, cả giờ thích nhất. Vợ cũng thích. Sơ Lam rụt rụt thân thể, không có âm thanh. Chờ chút, mấy vị, chí ít nghe ta đem tác chiến nội dung nói xong a. Đánh xong lại nói cũng không muộn. Chương 162, nhiệm vụ lần thứ nhất chương 162, nhiệm vụ lần thứ nhất cảnh cáo. Cảnh cáo. Cứ điểm vang lên tiếng cảnh báo. Kiểm tra đến hỗn độn nhóm chiến hạm cao tốc tiếp cận. Cứ điểm sắp rời khỏi xuyên thẳng qua trạng thái. Tất cả trận chiến dưới mặt đất nhân viên mời đến truyền tống đại sảnh chuẩn bị. Đang tại số 13 phòng tác chiến cả dị dạ biến sắc, quay người hướng về phía đám người hô, "Dệ to S các hạ mang theo người tiểu đội đi theo ta, đi trước truyền tống đại sảnh chờ lệnh." Trong mấy ngày này, Leo đã đem mặt khác 4 cái người đều đánh một lần. Đặc biệt là phách lối bỏ ngựa, bị Leo đánh hắn tới mẹ đều nhanh không nhận ra được. Trung tộc là điển hình mạnh được yếu thua tính cách, bị Leo đánh đập về sau, hắn lập tức liền đàng hoàng. Mà quan hệ tốt nhất thì là Sơ Lạnh. Cứ điểm cơm nước là một loại cùng loại tinh bột khối dạng vật, thật mẹ nó khó ăn. Nhưng là cứ điểm tất cả mọi người, kể cả thượng tầng quan chỉ huy ở bên trong cơm nước. Leo nhờ vào quen thuộc ở trong không gian cất giữ đại lượng đồ ăn, bởi vậy hắn liền đem khó ăn phải chết tinh bột khối cho Sơ Lạnh, lại thu hoạch ngoài ý muốn hắn hữu nghị. Cả dị dạ đi nhanh hướng đài cao lối ra, cái đuôi bởi vì dồn dập bộ pháp mà kéo căng thẳng tắp. Leo mang theo cả giờ, vơ, Lim cùng bỏ ngựa người bỏ ngựa cấp tốc đuổi theo. Hai bên lối đi quan sát cửa sổ đã sớm bị thần tính bình chướng bao trùm. Cứ điểm đã đình chỉ loại kia siêu không gian đi thuyền. Xuyên thấu qua quan sát cửa sổ, có thể trông thấy nơi xa có một cái tinh cầu khổng lồ. Mấy trăm chiếc đen nhánh hỗn độn chiến hạm đang giống như châu chấu giống như vào tới. Một giây sau, sáng chói hiệu cứ điểm mặt ngoài đột nhiên sáng lên kim quang. Rầm rầm rầm. Tổ ong giống như dày đặc hạt pháo, đã trước một bước phun ra chói mắt đạn pháo. Trong tinh không vạch ra từng đạo thẳng tắp quy tích, hướng phía hỗn độn nhóm chiến hạm đập tới. Một cái đạn pháo trúng đích một chiếc hỗn độn chiến hạm bên cạnh mặt thuyền, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bộc phát, đen nhánh chiến hạm hộ thuẫn như là thủy tinh giống như vỡ vụn. Ngay sau đó, cái thứ hai, quả thứ ba đạn pháo theo nhau mà tới, hỗn độn chiến hạm lần nữa bị trúng đích. Nó đang kịch liệt trong lúc nổ tung hóa thành mảnh vỡ, trong tinh không hiện đầy thiêu đốt hải cốt, ngọn lửa màu xanh lục ở trong vũ trụ quỷ dị nhen nhóm, hình thành một mảnh tử vong khu vực. Leo một lần cùng đi theo, vừa nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh tượng, thưởng thức trật tự cùng hỗn độn chiến tranh. Cố ý áp chế thực lực giả dạng làm một cái tiểu quan, kỳ thật rất khó khăn cho hắn. Liền xem như một chút giải trí tiêu khiển đi. Chỉ ít so với hắn tại ngoại vực chiến tranh thoạt nhìn có khí thế nhiều. Lúc này, hỗn độn mới phản kích cũng đã bắt đầu. Đen nhánh chiến hạm mặt ngoài quang mang màu xanh tăng vọt, vô số đạo u lam tia sáng từ họng pháo bên trong bắn ra, hướng phía sáng chói hiệu cứ điểm đánh tới. Sáng chói hiệu cứ điểm quanh thân màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt thêm dày, như là trứng to lớn sắc đem toàn bộ cứ điểm bao khỏa. Lúc tia sáng xanh lá đụng vào màu vàng bình chứng thì chói hai năng lượng tiếng va chạm xuyên thấu qua bình chứng truyền đến, màn sáng mặt ngoài nổi lên kịch liệt cơn sóng. Màu xanh biết năng lượng ăn mòn ý đồ thâm nhập bình chứng, lại bị màu vàng hộ thuẫn áp chế gắt gao, cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán trong tinh không. Sau đó càng nhiều đạn pháo bay ra ngoài, bạo tạc cùng ánh lửa lần nữa tại ở bên trong tinh hải lấp lánh. Sau một lát, Leo một đoàn người đi tới một quảng trường khổng lồ bên trên. Đầu người đen nghẹt, đã sớm chật ních toàn bộ quảng trường. Bọn họ là tấn công ngay mặt bộ đội, đi theo ta, chúng ta trận pháp truyền tống là độc lập. Sau đó, Leo mấy người đang một cái phòng nhỏ ngừng lại. Trong này là một cái tiểu hình truyền tống pháp trận. Cả dị dạ từ bên cạnh cầm lấy vài cái cổ tay mang đồng dạng đồ vật, giao cho Leo mấy người. Đây là Eden thành mới nhất đưa tin khí, có thể xuyên thấu hỗn độn quấy nhiêu tiến hành thông tin, trước mắt chỉ có cấp bậc cao đơn vị tác chiến nắm giữ. Các ngươi xuống đất về sau, ta sẽ thông qua nó cùng các ngươi bảo trì liên lạc. Leo nhận lấy, nhìn một chút, có điểm giống đồng hồ điện tử, nhưng tài liệu cứng rắn không gì sánh được, cùng cả dị dạ trên cổ tay giống nhau như lúc. So với ta tại ngoại vực đổ vật trước vào không ít. Nhẹ nhàng phía bên trái cổ tay khe trụ, đầu cuối lập tức một mực bám vào cổ tay trái bên trên. ngươi còn đi qua ngoại vực địa phương quỷ quái kia. Nghe nói nơi đó ngay cả côn trùng cũng rất khó sinh tồn. Lăn lộn một đoạn thời gian, kỳ thật côn trùng ở nơi đó sống được rất tốt. Leo nhìn bọ ngựa một cái, lưới đao trùng đoán chừng là hắn họ hàng. Thấy mấy người đều trang bị tốt, cả dị dạ hướng về phía cổ tay nàng bên trên đưa tin khí hô, số 13 tiểu đội đã chuẩn bị hoàn tất, chừng nào thì bắt đầu mặt đất truyền tống. Đợi thêm một hồi. Đưa tin khí bên trong truyền đến tỉnh táo thanh âm. Mặt đất truyền tống tọa độ đang tại hiệu chỉnh, số 13 tiểu đội khu vực mục tiêu có phản trận pháp truyền tống, đang tại điều chỉnh đến khoảng cách mục tiêu gần nhất địa điểm. Tất cả mọi người chú ý, truyền tống sắp bắt đầu. Quảng bá bên trong truyền đến thanh âm nhắc nhở. Những cái kia tướng mạo kỳ quái các binh sĩ, đồng loạt đứng lên truyền tống trận, hào quang màu xanh lam bao phủ lại thân thể của bọn hắn. Xuyên thấu qua phòng nhỏ ngoài cửa sổ, còn có thể trông thấy sáng chói hiệu cứ điểm tổ ong pháo còn tại điên cuồng khai hỏa. Nơi xa lại một chiếc hỗn độn chiến hạm bị đạn pháo đánh trúng, thân thuyền đứt gãy thành hai đoạn, rất nhanh liền trong nổ tung hóa thành cho tàn. Nhưng hỗn độn mới chiến hạm vẫn như cũ liên tục không ngừng mà vào tới, màu xanh biết tia sáng giống như là mưa rào đện ở màu vàng bình chướng bên trên, màn sáng gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí xuất hiện vết rách nhỏ xíu. Mặt đất truyền tống bắt đầu. Một giây sau, truyền tống bên trong đại sảnh ánh sáng màu lam đống nhiên tăng gọn, nhóm đầu tiên mặt đất quân sĩ binh thân ảnh tại trận văn bên trong biến mất. Ngay sau đó, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba binh sĩ lần lượt biến mất, truyền tống người bên trong đại sảnh mấy cấp tốc giảm bớt. Số 13 tiểu đội chuẩn bị truyền tống. Mục tiêu: các thế giới 20 khu mỏ quặng, tọa độ ít 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 ít. Thanh âm lần nữa tại liên lạc quan đưa tin khí bên trên vang lên. Thu được. Số 13 tiểu đội lập tức xuất phát. Cả dị giả hồi phục xong, nhìn về phía năm người, khu mỏ quặng khoảng cách địch quân hư không trang bị còn cách một đoạn, ven đường sẽ có đại lượng ác ma, các ngươi chỉ có thể đi bộ đi qua. Leo gật gật đầu, cùng Cả Dơ, Gơ, Lim cùng bọn ngựa người đứng lên truyền tống trợ. Truyền tống bắt đầu. Theo thoại âm rơi xuống, truyền tống trận ánh sáng màu lam trong nháy mắt đem năm người bao khỏa. Leo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khi hắn mở mắt lần nữa thì đã đứng ở một mảnh hoang vu khu mỏ quặng bên trong. Dưới chân là màu đen nham thạch, mặt đất hiện đầy khe hở, tàn mát ra gây mùi hôi thối. Bầu trời xa xăm là màu đỏ sậm, trong không khí nổi lơ lửng nhỏ bé bụi núi lửa. Cách đó không xa, bỏ hoang quặng mỏ thiết bị vết dỉ loang lổ, trên mặt đất tán lạc phá toái xương cốt. Quấy nhiễu khảo thí, có thể nghe được sao? Cả dị dạ thanh âm từ trên cổ tay đưa tin khí bên trong truyền đến. Có thể nghe được, liên lạc quan tiểu thư. Leo hạ giọng trả lời. Căn cứ ác ma trinh sát, thư không trang bị phụ cận chí ít có mấy trăm con ác ma đội tuần tra. Trang bị phụ cận vẫn còn cái cường đại ác ma năng lượng nguyên. Các ngươi nếu như giết đi qua, rất có thể sẽ trực tiếp kinh động bọn hắn. Ta đề nghị các ngươi thu liễm khí tức, dọc theo khu vực khai thác mỏ vứt bỏ đường hầm tiến lên, có thể tránh thoát đại bộ phận đội tuần tra, nhưng trong đường hầm mặt khả năng có ẩn nút ác ma. Ta đã biết. Như vậy chúc các ngươi may mắn. Máy truyền tin ngăn ra tin tức. Thu liễm khí tức. Kỳ thật không cần Leo lên tiếng, mặt khác bốn cái đồng đội đã sớm thu liễm khí tức. Bỏ ngựa càng là đã tiến vào tiềm hành trạng thái. Leo gật gật đầu, không hổ là từng cái trong tộc quần tinh anh, tương đương đáng tin. Cả dị giả nói đường hầm cửa vào đã bị thật dày dây leo bao trùm. Gợi đi lên trước, đóa hoa nhẹ nhàng lắc lư, dây leo trong nháy mắt khô héo, lộ ra đen nhánh cửa đường hầm. Ta tới mở đường. Cả dở cái thứ nhất đi vào đường hầm. Leo theo sát phía sau, bên trong đường hầm không khí rất là ô trọc, tràn ngập thối giữa khí tức, ngẫu nhiên có thể nhìn đến tán lạc bạch cốt. Nhưng đây đối với dưới tay hắn vài cái tinh anh tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Chương 163, vượt sâu lanh chúa. Chương 163, vượt sâu lanh chúa. Phía trước có địch nhân, bọ ngựa, ngươi đi tiêu diệt bọn hắn. Leo nhỏ giọng phân phó nói. Hắn đã đắm chìm tại phần diễn bên trong, hiện tại hắn chính là một bộ đội đặc chủng quan chỉ huy. Xoạt xoạt, bọ ngựa trong mắt người hiện lên vẻ hưng phấn, giơ lên liêm đao, biến mất ở trong không khí. Mấy hơi về sau, máy truyền tin truyền đến bọ ngựa thanh âm. Dọn dẹp xong, thỉnh cầu tiếp tục lục soát. Được. Leo đồng ý bọ ngựa thỉnh cầu. Một đoàn người tiếp tục dọc theo đường hầm tiến lên, bên trong đường hầm nhiệt độ càng ngày càng cao, trong không khí mùi lưu huỳnh cũng càng ngày càng đậm. Ước chừng sau mười mấy phút, bọn hắn rốt cục đi ra đường hầm thật dài. Xa xa hoang vu bên trên bình nguyên, một tòa to lớn màu đen kiến trúc như là ẩn nốt cự thú, chiếm cứ tại ám hồng sắc dưới bầu trời. Mà tại kiến trúc giàn khung bên trên, vô số hình thể thấp bé ác ma như là kiến hôi bỏ qua bỏ lại chúng ta đã thấy nó. Leo nhìn xem phương xa to lớn màu đen kiến trúc, giơ cổ tay lên thấp giọng nói: "Hư không trang bị, một khi tu kiến hoàn tất, cái tinh cầu này cũng sẽ bị đổi thành hỗn độn thế giới, các ngươi nhất định phải phá hủy nó." Máy truyền tin truyền đến liên lạc quan thanh âm. "Ta đã biết." Ánh mắt đảo qua bên cạnh đồng đội, bỏ ngựa, Lim, các ngươi bên trên, tận lực lặng lẽ giải quyết hết đội tuần tra. Bỏ ngựa gật gật đầu, thân thể trong nháy mắt dùng nhập bóng ma. Lim thì phốc một tiếng bắn lên, trên không trung nhanh chóng biến hình. Sau một lát, một cái phấn hồng ác ma liền xuất hiện ở tại chỗ. Biến hình hoàn thành, Lim nện bước nhị ngũ bắt vạn bộ pháp, nên ngang hướng về phương xa ác ma đội tuần tra đi đến. Ác ma đội tuần tra quả nhiên không có suy nghĩ, trong đó một cái còn hướng lấy Lim lung lay đầu. Đúng lúc này, bọ ngựa giống như quỷ mị từ trong bóng tối thoát ra, liêm đao chân trước hàn quang lóe lên, trực tiếp chặt xuống nhất cạnh ngoài con kia ác ma đầu. Ngay sau đó, bọ ngựa toàn bộ thân thể như là như con quay cao tốc xoay tròn, liêm đao chân trước vạch ra vô số đạo sắc bén đường vòng cung. Ba ba bá. Tới gần hắn mấy chục con ác ma thậm chí không thể kịp phản ứng, thân thể liền bị cắt thành mảnh vỡ, dòng máu màu xanh lục cùng màu đen nội tạng vãi đầy mặt đất. Bên kia Lim cũng thừa cơ nổi loạn. Ba một tiếng bành trướng thành đường kính 3 mét đại sơ lạnh, giống như trương to lớn thành lưới, trong nháy mắt đem còn lại mười mấy cái ác ma bao khỏa đi vào.
đám ác ma tại hắn như keo bên trong điên cuồng dãy rủa, cũng rất sắp bị như keo bên trong cường toàn hòa tan. Bò ngựa thu thế mà đứng, liêm đao chân trước nhẹ nhàng bung lên, đất bằng thẳng nổi lên một trận mang theo tà năng khí tức cuồng phong. Sắp tán rơi trên mặt đất ác ma tàn chi cùng huyết dịch toàn bộ quét vào liêm như keo bên trong. Liêm lung lay tròn vo thân thể, đem tất cả cặn bã triệt để tiêu hóa, mấy giây ngắn ngủi, đội tuần tra đã bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một chút dấu vết đều không có lưu lại. Liêm run run thân thể, biến trở về màu hồng tiểu cầu, nhảy đến leo trên bờ bay, mềm nhu thanh âm mang theo một tia tranh công, "Liêm, lợi hại sao?" "Rất lợi hại." Leo vuốt vuốt sờ làm mềm manh thân thể, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa, tiếp tục. Một đoàn người dọc theo bóng ma nhanh chóng tiến lên, ven đường lại gặp được vài chi đội tuần tra, đều bị bọ ngựa cùng Liêm ăn ý phối hợp ám sát. Liêm dùng biến hình hấp dẫn lực chú ý, bọ ngựa phụ trách phục kích, gần cùng cả giờ ở hậu phương phối hợp tác chiến, leo thì tại đánh xì dầu. Toàn bộ quá trình an tĩnh giống như trận không tiếng động đi săn. Liên tại bọn hắn đi một nửa lộ trình thì trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến cả dị dạ thanh âm, số 33 tiểu đội đã bại lộ. Bọn hắn tại các ngươi một bên khác gặp được các ma chủ lực. Leo ngẩng đầu nhìn về phía cái hướng kia, chỉ thấy bầu trời xa xăm nổi lên màu xanh biếc ánh lửa, mơ hồ có thể nghe được các ma gào thét cùng tiếng nổ. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động, vô số ác ma thân ảnh từ hư không trang bị phương hướng tuôn ra, hướng phía chiến đấu phương hướng chạy như điên. Vốn là thủ vệ tại dọc đường đội tuần tra cũng hướng phía địa điểm chiến đấu trợ giúp. Cơ hội tới. Leo vung tay lên, tăng thêm tốc độ, tranh thủ tại bọn chúng hồi viên tới trước hư không trang bị. Đám người lập tức hành động, không còn tận lực che giấu hành tung. Cả giờ phía trước mở đường, hắn bắt đầu chạy tựa như một cỗ xe tăng hạng nặng, vừa dày vừa nặng sắc giáp có thể nhẹ nhõm phá khai cản đường ác ma. Gợn theo ở phía sau, bắn ra từng quả bùi gai gai nhọn, đem bắn chúng ác ma biến thành cây có gai chất dinh dưỡng. Bò ngựa cùng Leo tại hai bên cảnh giới, ngẫu nhiên chém giết mấy cái lạc đàn ác ma. Liêm thì ghé vào Leo đỉnh đầu, cảnh giác quan sát đến phía trước động tĩnh. Dọc đường ác ma quả nhiên còn thừa không có mấy, ngẫu nhiên gặp được mấy cái, cũng bị đám người cấp tốc giải quyết. Ước chừng sau 3 phút, to lớn hư không trang bị xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó từ đen nhánh cự hình xương cốt dựng mà thành, mỗi một cây xương cốt đều có trưởng thành đại thụ phẩm chất, mặt ngoài khắc đầy vạn bẹo phù văn, màu xanh biếc tà năng tại phù văn ở giữa chảy xuôi. Nhìn qua, đã hoàn thành hơn phân nửa. Mà tại hư không trang bị phía trước, một cái tựa như núi cao khổng lồ thâm viên ác ma đang lặng lặng đứng lặng. Nó toàn thân bao trùm lấy màu nâu đen tô giáp lân phiến, sau lưng cánh lớn sớm đã tàn phá không chịu nổi, cường tráng trên đôi che kín gai nhọn. Giữ tận đầu thú bên trên sinh đầy răng nanh sắc bén, hai cây cong cự giáp lóe ra hàn quang. Răng khe hở ở giữa, chảy ra màu xanh biếc mục nát dịch, nhỏ xuống đất hình thành từng cái bốc lên khói trắng hố nhỏ. Vượt sâu lãnh chúa. Chán ghét vượt sâu lãnh chúa. Thu nhân gào thét lớn, trực tiếp hướng vượt sâu khổng lồ lãnh chúa đã phát động ra công kích. Vô số màu xanh biếc hạt giống từ hắn thân thể bay ra, trong nháy mắt bao trùm ở vực sâu lãnh chúa. Một giây sau, vô số bùi gai từ vực sâu lãnh chúa quanh người mọc ra. A ha ha, đám trùng rốt cuộc đã đến, ta đều nhanh nhảm chẳng chết. Vực sâu lãnh chúa hoàn toàn không thấy càng dài càng lớn bùi gai dây leo. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, ngọn lửa màu xanh lục từ thân thể bạo phát đi ra. Bùi gai tại đụng phải lục hỏa thì không có lập tức khô héo tàn lụi, trong chốc lát liền biến thành cho bụi. Tà năng hỏa diễm, mau tránh ra. Đã tiềm hành đến vực sâu lãnh chúa bên người, đang muốn hạ thủ bỏ ngựa, đột nhiên thân ảnh hiện ra. Hắn chi sau đạp một cái, hưu một tiếng bay lên giữa không trung, đồng thời cánh sau lưng mở rộng ra, tại không gian đung đưa không ngừng. Vững chắc, cả giờ vừa dày vừa nặng sắc giáp bên trên, nổi lên nhàn nhạt hào quang màu vàng đất. Leo một phát bắt được cấp trên gợn, hướng phía sau nhảy lên, núp ở cả giờ sắc giáp về sau. Tà năng hỏa diễm mang theo một cỗ để cho người ta run sợ khí tức cấm lãnh, đụng phải cả giờ, mà cả giờ lại đem tà có thể hỏa diễm cả lại. Bất quá nhìn hắn cả người bốc lấy ánh sáng xanh lục, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Ta cản, các ngươi công. Trong trạng thái chiến đấu, cả giờ ngữ tốc lại cũng thay đổi nhanh thánh quan thuật. Leo một phát trị liệu đập vào xe tăng cả giờ trên thân. Tịnh hóa thuật. Lại một lần xua tán đi phía sau tà năng ăn mòn. Leo ở phía sau làm lên bú em, đánh tới xì dầu. Điều. Điều tiểu. Liêm ngoác miệng ra, giống như súng máy, đem hắn dịch acid bắn ra. Loại này có thể tại mấy giây bên trong đem ác ma hòa tan hải cốt không còn dịch acid, uy lực to lớn. Cho dù là vực sâu lãnh chúa chúng vào một phát, cái kia so tinh kim còn cứng rắn lân phiến cũng bắt đầu hòa tan. Gợn còn không từ bỏ, hắn đem chính mình hai tay cắm xuống đất. Một cây tráng kiện không gì sánh được dây leo, lập tức cuốn lấy vực sâu lãnh chúa. Giữa không trung, bọ ngựa mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm vực sâu lãnh chúa chỗ khâm nối. Đột nhiên, hắn đôi cánh chấn, thân thể tựa như tia chớp đáp xuống, liêm đao chân trước bên trên sáng lên nồng nặc năng lượng màu xanh lục. Hưu một tiếng xuyên qua vực sâu lãnh chúa chân sau ở giữa, sắc bén liêm đao hung hăng bổ vào đầu gối trên lân phiến. Phốc phốc, dòng máu màu xanh lục như là suối phun giống như vậy ra mà ra, rơi trên mặt đất trong nháy mắt ăn mòn ra liên tiếp cái hố. Vực sâu lãnh chúa phát ra một tiếng gào thống khổ, chân sau mềm nhũn, thân thể cao lớn khẽ nghiêng, hiển nhiên là thương tổn tới gân cốt. Có chút ý tứ, không nghĩ tới các ngươi những thứ này tiểu côn trùng còn có chút bản sự. Vực sâu lãnh chúa giữ vững thân thể, trong mắt lóe ra điên cuồng hừng quang, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn chết, vậy liền nếm thử chiêu này đi. Nó nâng lên móng vuốt to lớn, hướng phía bầu trời bỗng nhiên bung lên. Vô tận hỏa ngục. Phong vân biến sắc, thiên địa đột biến. Chương 164, rác rưởi đồ chơi chương 164, rác rưởi đồ chơi vô tận hỏa ngục. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Vốn là màu đỏ sẫm bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành màu xanh sẫm, vô số màu xanh biếc tà năng hỏa cầu từ bên trong tầng mây rơi xuống. Mặt đất nứt ra bên trong khe hở tuôn ra lục sắc nham tương, màu đỏ sẫm bình nguyên trong nháy mắt biến thành luyện ngục.
Gợn xem như người thực vật, là trước hết nhất cảm thấy khó chịu, hắn bắt đầu cả người bốc khói, hoa loa kèn cũng bắt đầu khô héo. Bò ngựa cánh cũng tựa hồ cũng thu được ảnh hưởng, giữa không trung siêu siêu bẹo bẹo tránh né lấy tà năng hỏa cầu. Cả giờ chống lên ánh vàng hộ thuẫn, muốn ngăn cản cái này vô tận tà năng hỏa diễm. Vực sâu lanh chúa đứng ở hỏa ngục trung tâm, to lớn thân ảnh bị ngọn lửa xanh lục bao khỏa, giữ tận đầu thú bên trên tràn đầy nụ cười trào phúng. Băng phong thế giới, leo gầm lên giận dữ, pháp lực lại là hạn độ thấp nhất xuất lực. Hàn khí lạnh như băng lấy hắn làm trung tâm, giống như nước thủy triều hướng phía bốn phía khuếch tán. Những nơi đi qua, thiêu đốt tà năng hỏa diễm bị trong nháy mắt đông kết, màu xanh biếc nham tương biến thành màu đen nham thạch, đất nước ra mặt bị tầng băng bao trùm, ngay cả không trung rơi xuống hỏa cầu đều tại tiếp xúc hàn khí sát na, hóa thành một đống đống băng tinh. Ngắn ngủi mấy giây, lấy leo làm trung tâm mấy ngàn mét phạm vi bên trong, tạo thành một mảnh trắng tinh băng phong lĩnh vực. Tầng băng bên trên ngưng kết xinh đẹp băng hoa, lại tản ra có thể đông kết linh hồn hàn khí, cùng ngoại vi vô tận hỏa ngục hình thành chênh lệch rõ ràng. Cái này, đây là băng hệ lĩnh vực, lại có thể ngăn cản ta vô tận hỏa ngục. Vực sâu lanh chúa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá, lĩnh vực của ngươi có thể chống bao lâu? Nó giơ bàn tay lên, hướng phía leo hung hăng vỗ tới, màu xanh biếc tà năng hỏa diễm hình thành một cái to lớn hỏa diễm mang vớt. Cả giờ, leo hô. Cả giờ lập tức hiểu ý, vừa dày vừa nặng sắc giáp bên trên nổi lên nồng nặc hơn hào quang màu vàng đất, hắn đột nhiên phóng tới hỏa diễm mang vớt. Phanh một tiếng, dùng thân thể ngạnh sinh chặn công kích. Hỏa diễm móng đuốt đâm vào cả giờ sắc giáp bên trên, ngọn lửa màu xanh lục văng khắp nơi, nhưng cả giờ vẫn như cũ chết đứng vững, cũng không lui lại một bước. Gớt, leo hô. Gớt lần nữa đem hai tay cắm vào tầng băng xuống mặt đất. Vô số mang theo băng tinh dây leo từ vực sâu lãnh chúa phía dưới cánh tay bạo khởi, như là cự mãng giống như cuốn chặt lấy cánh tay của nó. Vực sâu lãnh chúa lĩnh vực vì đó mà ngừng lại. Cơ hội tốt, leo khống chế băng xương chi lực, đột nhiên lan tràn đi qua. Dây leo tăng thêm băng xương song trọng áp chế, vực sâu lãnh chúa động tác trở nên chậm chạp. Bỏ ngựa đôi cánh chấn, thân thể như thiểm điện lướt qua vực sâu lãnh chúa bả bay. Phốc phốc một tiếng, liêm đao bổ ra vực sâu lãnh chúa lân phiến, dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài. Vực sâu lãnh chúa phát ra một tiếng gào thống khổ, cánh tay đột nhiên hất lên, ý đồ đem cuốn quanh ở trên cánh tay dây leo tránh thoát. Nhưng vật dây leo bền bị dị thường, cũng không có lập tức đứt gãy. Liêm thị từ leo đỉnh đầu nhảy xuống, tại tầng băng bên trên nhanh chóng biến hình. Màu hồng như keo dần dần kéo dài, hình thành một cái cùng loại pháo đài hình dạng, phía trước mở miệng chỗ nổi lên màu hồng nhạt qua mang. Điều. Một cỗ mang theo sóng xung kích dịch axit, trong nháy mắt chúng đích vực sâu lãnh chúa. Xì. Xì xì. Dịch axit bắn chúng vực sâu lãnh chúa mặt, mặc dù không có thể đem hắn toàn bộ hủy dung, lại ăn mòn hết ánh mắt nó chung quanh lân phiến, để nó ánh mắt chịu ảnh hưởng. A a a. Đáng chết đám trùng. Các ngươi chọc giận ta. Vực sâu lãnh chúa đưa tay rối ra, một thanh song đầu cự kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Ô ô. Vang lên tiếng gió, gợn dây leo trong nháy mắt vỡ nát. Liệt không chạm. Kiếm khí khổng lồ hướng về bốn người chém tới. Đồng thời, hắn há mồm hướng lên bầu trời phun một cái. Một quả tà năng hỏa cầu lập tức phóng hướng thiên trống không bỏ ngựa. Vững chắc. Cả giờ hô to, trước người phóng xuất ra một đạo ánh vàng bình chướng. Phanh một tiếng, kiếm khí hung hăng đâm vào bình chướng bên trên, bình chướng lay động kịch liệt, xuất hiện từng vết nứt. Cả giờ cũng bị sức trùng kích to lớn chấn động đến lui lại mấy bước, sát giáp bên trên hào quang màu vàng đất tạm đạm đi khá nhiều. Thánh quang giáng lâm, leo tiện tay một chiêu, lần nữa phóng ra một cái lĩnh vực. Màu vàng thánh quang chiếu rọi lấy đại địa, song trọng lĩnh vực áp chế vực sâu lãnh chúa. Màu vàng thánh quang ăn mòn tà năng, không ngừng suy yếu lực lượng của nó, mà còn để nó vết thương khó mà khép lại. Xanh trắng băng xương thì áp chế nó hỏa diễm cùng chậm lại hành động. Bị thánh quang cường hóa gần nắm lấy cơ hội, lần nữa phóng thích dây leo. Lần này, vô số dây leo tại vực sâu lãnh chúa chân xen lẫn, sau đó nhanh chóng lan tràn, hình thành một trường to lớn lưới, đưa nó thân thể kéo chặt lấy. Vừa hiện lên hỏa cầu bọ ngựa, cũng đồng thời phát động công kích, thân thể của hắn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, lướt qua vực sâu lãnh chúa cổ tay. Phốc phốc. Lục huyết vẩy ra ở bên trong, vực sâu lãnh chúa vũ khí vô lực rủ xuống. Dây leo thừa cơ lôi kéo, khiến cho nó thân thể cao lớn bắt đầu nghiêng. Ngay tại lúc này, leo trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn nhảy lên thật cao, trong tay dễ tỏ sở tự bộ phát ra trước nay chưa có quang mang màu vàng. Chí thanh chém. Leo gầm lên giận dữ, hướng phía vực sâu lãnh chúa đầu lâu bổ tới. Vực sâu lãnh chúa ý thức được nguy hiểm, nó liều mạng giãy giụa, ý đồ tránh thoát dây leo trói buộc. Nhưng hết thể đều đã quá muộn, ẩn chứa thánh quang chi lực dễ tỏ sở tự hung hăng bổ vào trên đầu nó. Màu vàng thánh quang trong nháy mắt bộc phát, vực sâu lãnh chúa đầu lâu bị đánh mở, dòng máu màu xanh lục cùng óc hỗn hợp lại cùng nhau, phun ra ngoài. Không. Vực sâu lãnh chúa phát ra cuối cùng một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, chấn lên vô số băng tinh cùng đá vụn. Quanh thân tà năng hỏa diễm trong nháy mắt cháy bùng, một cái đem hắn chính mình phản vệ thành một đống to lớn xương khô. Rốt cục giải quyết nó, leo thở phào nhẹ nhõm. Một tia lục sắc sợi tơ bị không nhìn thấy đại thủ kéo vào leo thể nội, hấp thu thần chi lực hai bất động thanh sắc xẹp lép miệng, rát rưởi đồ chơi. Các ngươi thành công. Đại ác ma năng lượng nguyên đã biến mất. Nhanh, phá hủy trang bị cùng phản truyền tống ma pháp trận. Năng lượng biểu hiện đang có một sóng lớn ác ma trở về viện binh. Cả dị dạ thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến, mang theo một tia vội vàng. Leo lập tức lấy lại tinh thần, hướng về phía các đội hưu nói, cả giờ, ngươi phụ trách cảnh giới. Vơ, ngươi dùng dây leo phá hư không trang trí giàn khung. Bỏ ngựa, ngươi đi phá hư phản truyền tống ma pháp trận. Liêm, ngươi đi xử lý những cái kia ác ma công nhân. Đám người lập tức hành động, leo thì giả trang ra một bộ suy nghĩ bộ dáng ngẩn người. Cả giờ đứng ở hư không trang bị phụ cận, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. gỡ đi đến hư không trang trí giàn khung bên cạnh, đem hai tay cắm vào mặt đất, vô số dây leo từ dưới mặt đất bạo khởi, cuốn chặt lấy hư không trang trí xương cốt giàn khung, không ngừng dùng sức kéo kéo, ý đồ đem giàn khung là xong. Lim thị biến thành đại sơ lạnh, thôn vệ những cái kia ngu đồ xuất ác ma công nhân. Bò ngựa tùy tiện đã tìm được dấu phản truyền tống ma pháp trận, đó là cái từ màu đen phủ văn tạo thành pháp trận. Hắn nhẹ nhõm xử lý trông coi ác ma, sau đó dứt khoát hủy đi ma pháp trận, leo không để lại dấu vết ngáp một cái. Cùng lúc đó, gỡ dây leo cũng thành công đem hư không trang trí giàn khung là xong. Ầm ầm một tiếng, to lớn xương cốt giàn khung ầm vang sụp đổ, trung ương màu đen thủy tinh cũng theo đó vỡ vụn, màu xanh biết tà năng giống như nước thủy triều bộc phát, sau đó dần dần tiêu tán. Leo nhéo một cái cuống họng, để cho mình thanh âm lộ ra vô cùng kích động, sau đó hướng về phía máy truyền tin nói, nhiệm vụ hoàn thành. Hư không trang bị cùng phản truyền tống ma pháp trận đều bị phá hủy. Quá tốt rồi. Cả dị giả thanh âm truyền đến, mang theo vẻ vui sướng, mặt đất quân đội đã bắt đầu truyền tống, dự tính trong vòng 1 phút đến. Không đến 1 phút đồng hồ thời gian, tiểu đội phía trước đất chống lóe lên từng đạo bạch quang. Dậm dạp chẳng chịt trật tự quân binh sĩ xuất hiện ở phía trên vùng bình nguyên. Các binh sĩ sau khi hạ xuống, lập tức hướng phía hồi viên ác ma phóng đi. Hồi viên ác ma nhìn thấy hư không trang bị phá hủy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng, bọn chúng phát ra gào thét thảm thiết, hướng phía trật tự phương binh sĩ đánh tới. Giết! Trật tự phương các binh sĩ phát ra chấn thiên hò hét, cùng ác ma triển khai chiến đấu kịch liệt. Đao kiếm tiếng va chạm, ác ma tiếng gào thét cùng binh lính tiếng hò hét đan vào một chỗ, tạo thành một khúc bi tráng mà hùng dũng hành khúc. Chúng ta không lên sao? Leo nhìn xem không nhúc nhích bốn cái đồng bạn. Đây không phải chúng ta chiến đấu, ngươi không thể cướp đi những người khác vinh quang. Bỏ ngựa ma sát hắn liêm đao chỉ nói. Số 13 tiểu đội, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, mời tạm thời không nên di động, lập tức đón các ngươi trở về. Trong máy bộ đàm truyền đến cả dị dạ liên lạc quan thanh âm. Chương 165, lệ to S chương 165, lệ to S màu xanh nhạt truyền tống quan mang, như là nước chảy bao trùm Leo tiểu đội. Thấy hoa mắt, một giây sau liền đã đứng ở sáng chói hiệu cứ điểm phòng truyền tống bên trong. Trên bách quang năng lượng đang mang tản ra bạch quang lưu hòa, xua tán đi cả thế giới máu tanh của chiến trường cùng mùi lưu hình, thay vào đó chính là mang theo kim loại khí tức tuần hoàn không khí. Về, tới, rồi. Cả giờ trước tiên mở miệng, vừa dày vừa nặng sắc giáp bên trên lưu lại tà năng vết cháy, còn sờ sờ đang nhìn. Lim nhảy đến Leo đầu vai, mềm nu thanh âm hiện ra mệt mỏi. Lim, mệt mỏi. Gợn hoa loa kèn đều tiêu nhịu xuống. Bỏ ngựa đi đến quan sát phía trước cửa sổ, mắt kép nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tinh hải. Hỗn độn mới còn lại mấy chiếc chiến hạm đang tại hốt hoảng rút lui. Tất cả đặc chiến tiểu đội chú ý, các thế giới nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, hỗn độn mới chiến hạm chủ lực đã rút lui. Cứ điểm quảng bá bên trong truyền đến thanh âm trầm ổn. Leo đang cúi đầu kiểm tra cổ tay mang, một đạo thân ảnh quen thuộc liền đi nhanh vào truyền tống quan thuyền. Cả dị giả mặc màu sáng bạc chế phục, đi thẳng tới Leo trước mặt, chúc mừng ngươi dễ tỏ ép các hạng, số 13 tiểu đội nhiệm vụ lần này hoàn thành đến so mong muốn xuất sắc hơn. Là mọi người phối hợp tốt. Leo cười gật đầu. Tiếp xuống, sang chói hiệu hẳn là sẽ ở chỗ này chỉnh đốn một đoạn thời gian, ngươi có thể ngồi cỡ nhỏ thuyền trở về Eden. Vậy chúng ta lúc nào sẽ trở lại Eden thành? Không biết, chúng ta chiếc này cứ điểm chủ yếu chính là cứu viện bị đánh bất ngờ thế giới, muốn trở về, đoán chừng phải nhìn hỗn độn đám hỗn đảng kia lúc nào yên tĩnh. Sau đó một đoạn thời gian, sáng chói hiệu cứ điểm một mực lơ lửng tại cả thế giới bên ngoài. Trừ sửa chữa và hỗn độn chiến hạm đối chiến tạo thành hư hao, còn muốn tiêu diệt còn lại ác ma. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, liền cùng đặc chủng tác chiến tiểu đội không quan hệ. Nhàn rỗi nhàm chán Leo, vì vậy liền thử hiểu rõ cứ điểm cấu thành. Theo đã sống 3 cái ngàn năm thiếu nữ cả dị dạ tiểu thư giới thiệu, sáng chói cứ điểm thuộc về độc lập tác chiến hệ thống. Toàn bộ cứ điểm nắm giữ nhân viên cao tới 1 triệu. Trong đó nhân viên tác chiến thì đến được kinh khủng 900.000 người. Mà sáng chói cứ điểm tại trật tự trận doanh ở bên trong, trên thực tế coi như là cỡ nhỏ chiến đấu cứ điểm. Sáng chói bên trong cứ điểm nắm giữ một số 100 đặc chủng tác chiến tiểu đội. Căn cứ nhiệm vụ tác chiến khác biệt, tiểu đội quy mô cũng từ 5-40 người không giống nhau. Trước đó tập kích truyền tống môn, bị phát hiện số 33 tiểu đội chính là một chi 20 người đội ngũ. Cho nên, bọn hắn cũng hấp dẫn số lượng cao ác ma tiến đến vây quét, cho Leo bọn hắn sáng tạo ra không sai cơ hội. Nghe nói số 33 cuối cùng tổn thất một nửa nhân viên tác chiến. Toàn bộ các chiến tranh, cho tới khi thâm viên ác ma toàn bộ tiêu diệt, cứ điểm trận chiến dưới mặt đất đấu nhân viên cũng tổn thất gần bán thành. Kỳ nghỉ dưỡng sức ở giữa, vô số thuyền từ trong tinh hải đi vào cứ điểm, làm hắn mang đến tiếp tế cùng binh nguyên. Leo mặc hắn đơn sơ hộ giáp, tại bên trong cứ điểm đi dạo. Sơ Lan ngồi xổm ở trên vai của hắn ngủ rất thẳng. Người không biết còn tưởng rằng đây là một cái người vật vô hại sủng vật. Thực tế hắn là một cái siêu phàm đỉnh phong sơ lạnh, mà lại là sở đến bán thần ngưỡng cửa loại kia. Tổ bốn người bên trong tốt ngoe nhưng mạnh nhất một cái. Sáng chói cứ điểm sinh hoạt rất nặng nề ngột ngạt, không có bất kỳ cái gì cơ sở giải trí. Rất nhiều dị tộc binh sĩ đều chất thành một đống nói chuyện phiếm, ngôn ngữ là tiếng thông dụng điểm ấy cũng khá. Trông thấy Leo đi tới, các binh sĩ lập tức đứng lên đấm ngực gửi lời chào. Đây là đặc quyền giai cấp mang tới chỗ tốt, mà lại hắn vẫn là ít có dễ tỏ ép cấp bậc. Ở trong mắt Leo, những binh lính bình thường này, kém nhất đều có cấp bậc bạch ngân thực lực. Nhưng ở nơi này chiến tranh, bọn hắn cũng chỉ là phá hôi. Một trận phổ thông trợ giúp chiến tranh sẽ chết mấy chục vạn. Thường tụ lấy bạn chúng chúc mục đãi ngộ về sau, Leo về tới hắn tại số 13 tiểu đội gian phòng. Đang muốn đi ngủ giết thời gian, tiếng đập cửa vang lên. "Dễ tỏ ép các hạ, đại chủ giáo cũng muốn gặp ngươi một chút." Cả dị giả mở cửa nói, "Rốt cục có việc làm sao? Ta thật sự là rảnh rỗi đến bị khủng." Leo buồn ngủ rút đi, lập tức tinh thần phấn chấn. "Ba, Lý cũng là."
tới đi, đại chủ giáo đã tại cứ điểm phòng điều khiển chờ ngươi rồi. Sau một lát, leo tại cả dị dạ dưới sự dẫn dắt, gặp được sáng chói cứ điểm người phụ trách, đại chủ giáo Mùz. Đây là một loại toàn thân tản ra nhu hòa thánh quang năng lượng sinh vật. Hoan nghênh ngươi đến, leo dễ tỏa S. Mục thanh âm trực tiếp tại mọi người trong thai vang lên. Đại chủ giáo người tốt, tìm ta có chuyện gì không? Là như vậy, căn cứ vào đối đãi ngươi ước định, các đại lãnh chúa cho rằng ngươi tại loại này chiến trường là lãng phí nhân tài, bọn hắn đã quyết định đưa ngươi để thăng làm mặt trệ test, lập tức đi hế đen tiền nhiệm, ngươi có thể tại trong đội lựa chọn một người mang đi, xem như tùy tùng của ngươi. Vậy liền lim đi. Leo có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lựa chọn sơ lạnh, không có nguyên nhân khác, dễ nuôi. Cả gì dạ, ngươi đem lim hồ sơ vạch đến mặt trệ đỉnh. Đại chủ giáo thanh âm vang lên. Vâng, đại chủ giáo. Leo dễ tỏa S, ta có một cái nghi hoặc, có thể nói cho ta biết sao? Đại chủ giáo thanh âm tiếp tục vang lên. Bởi vì hắn là khối hình học năng lượng sinh vật, cũng nhìn không ra đầu của hắn ở nơi nào. Mời nói. Leo lễ phép nói. Vì cái gì ngươi có thể đồng thời nắm giữ băng phong lĩnh vực cùng thánh quang lĩnh vực? Thiên phú. Đi. Leo mập mờ suy đoán. Hắn luôn không khả năng nói đó là hắn hắc. Tốt. Thuyền của ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng. Cả gì dạ liên lạc quan, ngươi mang dễ tỏ S tiến về đi. Dễ tỏ S xin các hạ đi theo ta. Gặp lại. Leo mang theo Lim đi theo cả gì dạ. Đi ra cứ điểm đại sảnh, cả gì dạ thở dài. Nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền trở thành mặt chết, cũng không biết có nên hay không chúc mừng ngươi. Làm sao? Mặt chết không tốt sao? Nói như thế nào đây? Mặt chết mặc dù quyền lực lớn, nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Ta biết mặt chết gần như không có một cái sống lâu dài. Ngươi lâu dài là bao nhiêu? Chí ít cũng phải vài cái ngàn năm. Chiếu ngươi nói như vậy, xác thực đều là ma chết sớm. Leo chửi bậy một câu. Sau đó ở bên trong nói chuyện hiếm, cả gì dạ nói ra mặt chết vì cái gì đoạn mệnh nguyên nhân. Rất đơn giản, thẩm tra quan chủ yếu chức trách chính là tìm ra trật tự trong thế giới cất giấu hỗn độn. Đây là một cái vô cùng tốn thời gian, đồng thời cũng rất phí người công việc. Cùng trật tự trận doanh khác biệt, hỗn độn thích nhất dở trò. Đặc biệt là trật tự thế giới khu vực biên giới, những cá kia long hỗn tạp thế giới bên trong. Quang mang không chiếu tới địa phương, tà ác mọc thành bụi, hỗn độn cùng tà thần tín đồ khả năng trải rộng toàn bộ thế giới. Mà xem như chuyên môn phụ trách phương diện này mặt chết, chính là bọn họ cái đinh trong mắt. Trật tự trận doanh tuyển mặt chết, phần lớn là lấy lực lượng thần thánh tới chọn. Vậy mà lực lượng thần thánh càng thuần túy người, thì càng thuần túy. Thực lực bọn hắn rất mạnh, thậm chí một người liền có thể áp chế một cái thế giới hỗn độn. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng quá thuần túy, thường xuyên ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Nghe cả gì dạ kể rõ, Leo chỉ là nhếch miệng. Hắn chính là rất thuần khiết túy người, đặc biệt là lúc giết người, xưa nay không suy nghĩ nhiều. Sau đó, tại cả gì dạ dẫn dắt, Leo ngồi lên một chiếc cỡ nhỏ thuyền. Trải qua mấy ngày đi thuyền, sau đó là cái này tiếp theo cái kia truyền tống môn. Cuối cùng, hắn lần nữa đứng ở hế đen thành không cảng hùng vĩ bên cạnh. "Ngươi tốt, Leo dễ tỏ S các hạ, cao cổ chủ nghị hội đã tại chờ đợi ngươi." Vừa xuống thuyền, một đội thiên sứ liền đi tới Leo trước mặt. Chương 166, tiền nhiệm chương 166, tiền nhiệm mái vòm màu vàng trong đại điện, tỏa ra ánh sáng lung linh. Leo lại một lần đứng ở vị trí trung tâm, sàn nhà dưới chân chiếu ra hắn thẳng tắp mà cô thẳng thân ảnh, giống như là bị đầu nhập một mảnh thần thánh mà trang nghiêm hải dương màu vàng nóng. Trung quanh trên đài cao, mấy chục đạo thân ảnh sừng sững ngồi ngay ngắn. Bọn hắn chủng tộc không đồng nhất, lại thống nhất khoác che sáng chói chói mắt áo giáp màu vàng nóng hoặc hoa bảo, quang mang lưu chuyển ở giữa tựa như thần chỉ lâm thế. Một đạo thanh âm uy nghiêm tự cao chỗ nặng nề đè xuống, quanh quẩn tại trống trải mà trang nghiêm trong đại điện. Leo dễ tỏa S, ngươi biết chúng ta triệu ngươi trở về nguyên nhân chứ? Leo ngẩng đầu, thanh âm âm vang như sắt, đương nhiên biết. Ta sẽ thành mặt chết, làm dấu ở trật tự bóng tối tà ác, mang đến hủy diệt. Rất tốt. Nhưng ở ngươi chính thức tiền nhiệm trước đó, chúng ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Mời nói. Nếu như ngươi phát hiện hỗn độn, ngươi sẽ làm như thế nào? Giết sạch bọn hắn. Hắn đáp đến không chút do dự. Nếu như ngươi phát hiện có người tín ngưỡng hỗn độn, nhưng bọn hắn có lẽ vẫn còn cứu vãn dư địa, ngươi sẽ làm như thế nào? Giết sạch bọn hắn. Ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, không có một tia gợn sóng. Như vậy, nếu như ngươi phát hiện toàn bộ thế giới đều đã ham sâu hỗn độn mê hoặc, ngươi phải nên làm như thế nào? Đương nhiên là toàn bộ giết sạch. Tiến tính bỗng nhiên giáng lâm. Chúng ta là trật tự trận doanh. Làm như vậy cùng những cái kia hỗn độn khác nhau ở chỗ nào? Trên đài cao, đột nhiên truyền ra một cái dễ nghe giọng nữ. Leo quay đầu nhìn lại, đó là một cái kim quang lóng lánh côn trùng. Đào đi nàng kim quang lóe lên khôi giáp, muốn để đã từng Leo nhìn thấy, trước tiên liền phán nàng tử hình. Không có hắn, dáng dấp quá mẹ nó hung tàn. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, chúng ta nên trợ giúp bọn hắn thoát ly hỗn độn trường khống. Nhìn xem trùng nhân dùng nàng ấy miệng đầy răng cưa, nói ra thánh mẫu điển hình phát biểu. Leo nhất thời bán hội nhưng lại không có nói đối mặt. Ta cho rằng dễ tỏ S xử lý mặc dù hiện cương ngạnh, nhưng đối phó với hỗn độn cũng là hành động bất đắc dĩ. Một cái khác thanh âm trầm thấp vang lên, ngoài ý liệu ủng hộ Leo. Ngươi chẳng lẽ cũng bị hỗn độn ăn mòn tâm trí sao? Sao có thể tán đồng thủ đoạn cực đoan như vậy? Bạn nhất giết lầm vô tội đây. Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, trở về gặp ngươi buồn đi. Sau đó, càng nhiều đại lãnh chúa gia nhập nghị luận. Đó lấy, trên mặt liền bắt đầu cãi vã. Nhìn xem từng cái phong phạm siêu cấp đủ đại lãnh chúa, vô cùng tiếp địa khí mang lên. Lúc trước cao quý đại lãnh chúa hình tượng, lập tức ở Leo trong lòng rất xuống ngàn trượng. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, không biết các vị đại lãnh chúa, phải chăng nghe nói qua một loại gọi là con rắn sinh vật? Trong điện thoáng chốc yên tĩnh, không ít đại lãnh chúa mặt lộ vẻ kinh dị, bọn hắn chưa từng ngờ tới, vị này mới tấn mặt trên lực lượng tinh thần, không ngờ mạnh đến tình trạng như thế. Con rán là một loại ẩn nút tại chỗ tối tăm côn trùng có hại. Bọn chúng cùng hỗn độn rất giống nhau, chỉ cần ngươi trông thấy một cái, đã nói lên phụ cận sớm đã ẩn nút một tổ, thậm chí một đoàn. Leo chậm rãi nói, từng chữ cũng như phán quyết giống như nặng nghề, nếu không quả quyết trừ tận gốc, triệt để diệt sát, con rán sẽ vĩnh viễn trừ không hết. Trên đài cao lâm vào yên lặng ngắn ngủi, chư đạo ánh mắt lẫn nhau giao hội, cuối cùng, một đạo thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên, Leo mặt chết, ngươi đã thông qua hỏi ý bắt đầu từ hôm nay, tấn đảm nhiệm mặt chết chức vụ. Trang bị của ngươi đem lập tức cấp cho, đồng thời phối thuộc một chiếc chuyên môn tàu nhanh, cùng một đội phụ trợ nhân viên. Tạ ơn. Bất quá ta nghĩ về trước thế giới của ta một lần, xin hỏi có vấn đề sao? Mặt chết có quyền tự hành quyết định hết thể hành động. Đa tạ. Vài ngày sau, Leo thay đổi đã từng dễ tỏ ét khải giáp, mặc vào mới thụ màu vàng mặt chết chiến giáp. Giáp trụ huy hoàng lóa mắt, biên giới khắc thần thánh phù văn, lưu động yếu ớt mà tinh khiết năng lượng chi quang. Hắn đồng thời dẫn tới một thanh mặt chết đại kiếm. Thân kiếm thật dài, nặng nề mà sốc nổi, toàn thân rực rỡ kim, ẩn chứa một tia thần lực, nghe nói đủ để chém ra thế gian tuyệt đại đa số hộ giáp. Một chiếc màu vàng tàu nhanh lặng chờ tại cảng, một đội thân mang hoa dâm đồng phục thuyền viên đã chỉnh tề xếp hàng chờ đợi hắn kiểm duyệt. Sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc, liên lạc quan cả dị dạ đang bước đi tới, mỉm cười hành lễ, mặt chết các hạ, thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Kể từ hôm nay, ta đem đảm nhiệm phó quan của ngài. Ngươi khỏe, cả dị dạ tiểu thư. Chí ít chúng ta đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phải câu. Leo đồng dạng mỉm cười đáp lại nói. Những thuyền này viên đều là từ tiền tuyến điều tới, bọn hắn đều có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Chiếc thuyền này là rác rưởi. Leo trực tiếp cắt dứt cả dị dạ đến tiếp sau giới thiệu. Khá hơn nữa thuyền buồm cũng là rác rưởi. Leo duỗi tay ra, thả ra tinh toa. Cái này, đây là thời đại thượng cổ mà pháp hạm. Nhìn xem lưu tuyến hình tinh toa, cả dị dạ nhịn không được la hoảng lên. Có thể để cho tuổi thọ đã lâu ẹ sổ đa người đều hoảng sợ gạo, có thể nghĩ tinh toa có bao nhiêu hy hữu. Đây là ta tại ngoại vực bằng hữu tặng cho ta. Thế nào? Leo có chút đắc ý, đây chính là vô giới chi bảo. Cho dù là hê đen các đại lãnh chúa chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi dạng này mà phát hạm. Cả dị dạ đi hướng trước, đưa tay chạm đến tinh toa lưu tuyến hình sắc ngoài. Vậy là tốt rồi, lúc này mới xứng với ta thân phận. Để bọn hắn lên thuyền, sau này chiếc thuyền này chính là ta tọa hạm rồi. Leo nhìn về phía chiếc kia cỡ nhỏ mặt trệt phối thuyền, vung tay lên, đem hắn thu nhập không gian. Chiếc thuyền này liền lưu làm dự bị đi. Để cho thuyền viên lên thuyền, chuẩn bị khởi động thuyền. Ừm, chờ chút. Bọn hắn biết lái chiếc thuyền này sao? Ma pháp hạm có thể so sánh bây giờ thuyền đơn giản nhiều, mặc dù ta không có mở qua, nhưng ta biết đại khái làm thế nào. Liên để ta tới tạm thời đến phụ trợ thao tác đi. Không hổ là đã sống mấy ngàn năm tuổi trẻ tiểu thư, cả dị dạ cái gì đều hiểu một chút. Đã như vậy, vậy liền giao cho ngươi, lên thuyền đi. Sau đó, tại Leo dẫn dắt, một đoàn người tiến nhập tinh toa nội bộ. Đây là một chiếc cùng truyền thống thuyền buồm hoàn toàn không giống kết cấu bên trong. Nội bộ không gian, toàn bộ đều từ không biết tên kim loại tạo thành. Chơi ạ, mới vừa ở bên ngoài còn không có phát hiện, chiếc thuyền này thế mà toàn bộ từ khắc kim kiến tạo. Cả dị dạ đại kinh tiểu quái kêu lên. Nàng mới ra âm thanh, phía sau đi theo thuyền viên đoàn cũng từng cái thở ra một luồng lương khí. Ngay cả một mực tại Leo trên bờ vai không thế nào nhúc nhích sơ lạnh, cũng ba một cái nhảy đến trên thuyền, huyễn hóa ra ngắn nhỏ chân trước, ôm một khối thân thuyền lề mề. Khắc kim là cái gì? Leo tò mò hỏi một câu, hắn không thế nào chú ý chiến đấu ngoại trừ sự tình. Một loại vô cùng hiếm hoi kim loại. Chẳng những kiên cố mà lại đối với các loại năng lượng tính tương thích cũng rất cao. Khắc kim vật phẩm vẫn luôn là có tiền nhất cùng nhất có quyền người mới có thể dùng nổi đến. Cả dị dạ ánh mắt lóe ra tiểu tinh tinh, một bộ khắc kim khải giáp, giá trị một cái cỡ nhỏ thế giới. Mặt chết các hạ, bằng hữu của ngài thật không phải là hảo. Đúng, có thể giới thiệu ta biết một cái nha, không có ý tứ gì khác, ta chỉ là ưa thích kết giao bằng hữu.